Chương 2472, nghĩ gì thế? Chương 2472, nghĩ gì thế? Thấy Ma Dương đã áp sát thượng quan Chỉ Yên, Lâm Tiêu theo sát phía sau, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Vút. Đột nhiên, trên đài sen, bóng dáng của thượng quan Chỉ Yên biến mất. Cái gì? Ma Dương sắc mặt trầm xuống, nhìn quanh bốn phía, quay người liền chém ra một đao. Xoẹt. Một tiếng xe gió chói tai vang lên, một đạo kiếm mang màu đen đột ngột xuất hiện, đối đầu với ma đao. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bắn loạn, năng lượng tung tóe. Lùi lùi lùi. Ngay sau đó, một bóng người lùi lại, không ngờ lại là Ma Dương. Khốn nạn. Ma Dương nổi giận, không ngờ lại bị một nữ nhân loại đánh lui. Hắn lập tức giẫm chân một cái, lại lần nữa lao về phía thượng quan Chỉ Yên. Vút. Tốc độ của thượng quan Chỉ Yên cực nhanh, chỉ thấy trên sân một luồng sáng đen lóe lên, ngay sau đó, nàng đã xuất hiện trước mặt Ma Dương, một kiếm đâm thẳng ra. Trên thân kiếm màu đen vàng có những đóa hoa sen màu đen quấn quanh. Chết cho ta. Ma Dương gầm lên, chém ra một đao. Ầm. Một tiếng nổ vang, không gian rung chuyển dữ dội, hai luồng ma khí va chạm vào nhau, rồi quét ra, hình thành những vòng sóng xung kích màu đen, lan ra như gợn sóng. Phụt. Ngay sau đó, Ma Dương phun máu lùi lại, vô cùng tức giận. Không thể nào, sao có thể? Ma Dương gầm thét, miệng phun máu, không thể chấp nhận được sự thật. Hắn không ngờ lại không đánh lại một nữ nhân loại. Dù ở trong ma tộc, hắn cũng được coi là cao thủ hàng đầu, điều này khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Vút. Lúc này, đến lượt thượng quan Chỉ Yên chủ động tấn công. Chỉ thấy hai tay nàng nhanh chóng kết ấn, giữa trán một ấn ký hoa sen màu đen hiện ra, tỏa sáng lấp lánh. Kết thúc rồi. Thượng quan Chỉ Yên lãnh đạm mở miệng. Trong khoảnh khắc hoàn thành ấn quyết cuối cùng, nàng tung một trường, ma khí bàng bạc tuôn ra, ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu đen khổng lồ. Đóa hoa sen màu đen xuất hiện trên đầu Ma Dương, mạnh mẽ chấn áp xuống. Ta sẽ không thua, phá cho ta. Ma Dương ngửa mặt lên trời gầm dài, khí tức cuồng bạo, hai tay nắm chặt chuôi đao, dốc toàn bộ sức lực, mạnh mẽ chém lên trời. Cùng lúc đó, đóa hoa sen màu đen chấn áp xuống. Ầm. Một tiếng nổ vang, kích lên cuồng bạo năng lượng thủy triều, một làn sóng năng lượng cuồng bạo quét qua bốn phương, không gian run rẩy không ngừng. Đao mang của Ma Dương vỡ tan, đóa hoa sen màu đen hạ xuống. Phụt. Phun ra một ngụm máu lớn, Ma Dương thân hình chấn động, hai tay mạnh mẽ chống lên trời, cố gắng chống đỡ đóa hoa sen. Bút. Thượng quan Chỉ Yên thân hình lóe lên, một chân dẫm lên đóa hoa sen. Phụt. Lại phun ra một ngụm máu, trong mắt Ma Dương nổi lên tơ máu, toàn thân run rẩy, nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ, ma khí quanh thân cuộn cuộn. Bút. Thượng quan Chỉ Yên lại dùng sức, đóa hoa sen mạnh mẽ nổ tung. Phụt. Dầm. Ma Dương phun ra một ngụm máu lớn, ầm ầm rơi xuống đất, tạo ra một hố sâu, vết nứt lan ra như mạng nhện. Vút. Mắt Lâm Tiêu lạnh đi, đang định thừa cơ ra tay. Bùm. Trong hố sâu, một bóng người phóng lên trời, chính là Ma Dương. Lúc này hắn toàn thân là máu, trên người có nhiều vết nứt, khí tức giảm mạnh, tóc hai bù xù, trông rất thảm hại, như một ma đầu điên cuồng. Hai người các ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết các ngươi. Ma Dương oán hận liếc nhìn hai người, quay người bỏ chạy. Đừng hòng chạy. Lâm Tiêu và thượng quan Chỉ Yên thân hình lóe lên, lập tức đuổi theo. Thử. Giắc. Ma Dương bóp nát một viên ngọc thạch, ngay sau đó, tốc độ của hắn tăng vọt, hóa thành một luồng ma quang, bay vào lối ra, biến mất không thấy. Ma Dương sư minh. Những ma nhân khác sắc mặt trầm xuống, không ngờ Ma Dương lại như vậy, bỏ mặc bọn họ. Lâm Tiêu và thượng quan Chỉ Yên dừng lại, quay người, ánh mắt lạnh lùng rơi vào những ma nhân còn lại. Lập tức, sắc mặt những ma nhân khác trở nên vô cùng khó coi. Giải quyết xong tất cả ma nhân, hai người rời khỏi động phủ này. Không hổ là truyền thừa của nguyên thần cảnh, mới một lát mà thực lực của ngươi đã tăng lên nhiều như vậy. Lâm Tiêu không khỏi kinh ngạc. Ngươi bị thương rồi. Thấy vết máu trên khóe miệng Lâm Tiêu, thượng quan Chỉ Yên nhíu mày, xin lỗi. Xin lỗi là xong sao? Lâm Tiêu nhíu mày, ngươi không định bồi thường chút gì hả? Được thôi. Thượng quan Chỉ Yên mỉm cười, chậm rãi bước tới, cơ thể ngày càng gần Lâm Tiêu, khiến Lâm Tiêu ngẩn người. Cô nhóc này, chẳng lẽ muốn? Thấy thượng quan Chỉ Yên ngày càng gần, cả người sắp dán vào mình, thậm chí có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy má mình hơi nóng lên, tim đập nhanh hơn, cổ họng bất giác nuốt một cái. Ngươi nói xem, ta nên bồi thường cho ngươi thế nào đây? Thượng quan Chỉ Yên ghé sát lại, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại mang một chút mê hoặc. Đôi môi mềm mại của nàng cách Lâm Tiêu không quá mấy tấc, và ngày càng gần hơn. Khi một tuyệt sắc nữ tử chủ động tiếp cận bạn và dùng giọng điệu quyến rũ như vậy nói chuyện trước mặt bạn, ánh mắt mê người đó, đôi môi mềm mại đó, hương thơm say đắm đó, chỉ cần là nam nhân bình thường đều không thể chống tự được. Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ, hắn chưa bao giờ tự cho mình là chính nhân quân tử, nhưng hắn cũng không phải là người tùy tiện. Chỉ là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần như vậy, chủ động quyến rũ trước mặt mình, thật khó để không có bất kỳ suy nghĩ nào, trừ khi chỗ nào đó không được. Nghĩ gì thế? Đột nhiên, sắc mặt thượng quan Chỉ Yên thay đổi, trở lại vẻ lạnh lùng tiêu xa, một chân dẫm xuống. Chương 2473, mộ địa. Chương 2473, mộ địa. Thái gia, ta đi. Lâm Tiêu đau đến nghe răng trợn mắt, lông mày nhíu lại thành một cục, như con mèo bị dẫm phải đuôi, đột nhiên nhảy lên bằng một chân, hai tay ôm lấy bàn chân bị dẫm, nhảy tới nhảy lui, cuối cùng ngã phịch xuống đất. Xem cái bộ dạng đáng ăn đòn của ngươi, biết ngay là không có chuyện gì. Thượng quan Chỉ Yên hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu lên, muốn chiếm tiện nghi của bản cô nương, đúng là mơ mộng háo huyền, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đúng là lòng dạ đàn bà độc ác nhất mà. Lâm Tiêu ngồi dậy, xoa xoa bàn chân, không ngờ hành tẩu giang hồ bấy lâu nay lại bị con nhóc này lừa, thật là tính sai một nước. Ngươi nói gì? Thượng quan Chỉ Yên đột nhiên quay đầu lại. A. Lâm Tiêu ngẩn ra, quay đầu đi, nhìn quanh bốn phía, ta có nói gì đâu, ngươi nghe nhầm rồi phải không? Không có. Thượng quan Chỉ Yên hiện tại, sau khi tiếp nhận chuyển thừa của Nguyên Thần Cảnh, thực lực đại tăng. Lâm Tiêu đã tính, cô nhóc này ít nhất cũng có thực lực Nguyên Hải Cảnh nhị trọng đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn. Bây giờ hắn không phải là đối thủ, nên nói chuyện tự nhiên phải khiêm tốn một chút. Nè, bồi thường cho ngươi. Thượng quan Chỉ Yên con ngón tay búng ra, một quả trái cây màu đỏ bay ra. Lâm Tiêu bắt lấy, hơi kinh ngạc, huyết hồng quả, loại linh quả này mà ngươi cũng có, lấy ở đâu vậy? Quan tâm nhiều thế làm gì, mau ăn đi. Thượng quan Chỉ Yên nói. Lâm Tiêu nuốt huyết hồng quả, lập tức vận chuyển nguyên khí luyện hóa. Huyết hồng quả này là một loại quả có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết và có tác dụng bồi bổ thân thể rất tốt, ngay cả đối với võ giả nguyên anh cảnh cũng có hiệu quả nhất định. Sau khi nuốt vào, một luồng năng lượng nóng rực hiện ra, chạy theo linh mạch, chữa trị vết thương, bồi bổ huyết đủ. Lâm Tiêu đứng dậy, ta vừa biết một nơi, là mộ huyệt của võ giả nguyên thần cảnh, có muốn cùng đi xem không? Không cần, ta phải tìm một nơi để tiêu hóa những gì vừa lĩnh ngộ đã. Thượng quan Chỉ Yên nói. Phần truyền thừa của đại năng nguyên thần cảnh này thực sự quá đồ sộ, nàng cũng chỉ hấp thụ được một phần rất nhỏ, còn nhiều chỗ sâu xa hơn đang chờ nàng khám phá. Vậy ngươi phải tìm một nơi an toàn, có cần ta hộ pháp cho không? Lâm Tiêu nói. Không cần, ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Thượng quan Chỉ Yên từ chối. Được, vậy ta đi đây. Dưới chân giẫm một cái, Lâm Tiêu bay vút lên trời, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở phía xa. Thẳng nam giai đoạn cuối. Thượng quan Chỉ Yên lẩm bẩm một câu, trong mắt lóe lên một tia oán giận, rồi cũng rời khỏi nơi này. Sau khi rời đi, Lâm Tiêu lao nhanh về một hướng. Theo như dấu hiệu trên ngọc phù, hướng tây nam, 70 dặm nữa sẽ là vị trí của mộ huyệt. Lâm Tiêu không tăng tốc hết sức, vẫn giữ lại một phần sức lực để luyện hóa dược lực, cố gắng khi đến nơi, vết thương của hắn đã hoàn toàn bình phục. Đã là mộ huyệt của Nguyên Thần Cảnh, chắc chắn sẽ có không ít cao thủ ở đó, khó tránh khỏi một trận chém giết, hắn phải điều chỉnh trạng thái lên đến đỉnh phong. Mấy canh giờ sau, vết thương của Lâm Tiêu đã hoàn toàn hồi phục, hắn bắt đầu tăng tốc hết sức, đồng thời luyện hóa nguyên thạch để bổ sung nguyên khí. Một ngày sau, hắn cuối cùng cũng đến gần vị trí trên ngọc phù. Nơi này là một dãy núi, liên miên nhấp nhô, dốc đứng hiểm trở, nhìn không thấy điểm cuối. Không lâu sau, ngọc phù lóe sáng, cho thấy hắn đã rất gần mục tiêu, và ánh sáng ngày càng dữ dội. Vút. Đến đây, Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại, đáp xuống đất. Hắn không hề thấy bất kỳ mộ huyệt nào. Để đề phòng, hắn không trực tiếp đi đến vị trí đó. Cẩn tắc vô hề nấy, dù sao cũng đã gần đến nơi, hắn bèn đi chậm lại, từ từ tiến tới. Một nén hương sau, ngọc phù đột nhiên ngừng lóe sáng. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, bay lên đỉnh một ngọn núi, lợi dụng cây cỏ che khuất, hắn quan sát xung quanh. Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời lặn như máu, ánh chiều tà chiếu xuống, phủ lên các ngọn núi một lớp vàng. Chỗ đó, đột nhiên, mắt Lâm Tiêu sáng lên, nhìn về một ngọn núi cách đó mấy ngàn mét. Chỉ thấy dưới chân núi có một hang động, bên ngoài là mấy tấm bia đá lớn, hơi tàn phá, trên đó khắc những văn tự phức tạp, cổ xưa, đầy hơi thở của năm tháng. Ngoài hang động bị một lớp màn sáng ngũ sắc che phủ, ánh sáng lấp lánh. Trông có vẻ như là mộ địa của mấy vị cường giả tuyệt thế, lối vào đã bị phong ấn. Là ở đây sao? Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, nhưng ngay sau đó hắn lại nhíu mày. Nơi này trông có vẻ giống một mộ huyệt, nhưng theo hắn thấy, di tích này đã qua rất lâu, những tấm bia đá kia trông không quá cũ kỹ. Hơn nữa, cũng không cần thiết phải lập mộ huyệt. Nếu là để truyền thừa y bát, hoàn toàn có thể tự lập độc phủ. Nếu là để tưởng nhớ, làm mộ huyệt nổi bật như vậy, chẳng phải là nói rõ cho người khác biết, nơi này không đơn giản, để người khác vào đảo mộ sao? Ngoài ra, theo lời tên độc vu sư kia, nơi này chắc chắn đã có người biết từ lâu, vậy tại sao màn sáng ở lối vào vẫn còn, chẳng lẽ những người đó vẫn chưa vào được? Vậy sao ở đây không có ai? Từng câu hỏi hiện ra, khiến Lâm Tiêu càng cảm thấy, sự việc không đơn giản như vậy. Cứ ở đây quan sát một thời gian đã. Quyết định xong, Lâm Tiêu không đi ra, mà thu liễm khí tức, trốn trong bụi cỏ, tĩnh quan kỳ biến. Rất nhanh, trời đã tối, vạn vật tĩnh lặng, chỉ có thỉnh thoảng tiếng gió thổi qua. Lâm Tiêu nằm trong bụi cỏ, không hề động đậy, đồng thời, tinh thần lực lan tỏa ra, như mạng nhện bao phủ đối phương, trong một lúc, dường như cũng không có gì khác thường. Chương 2474, Vong Linh Vu Sư chương 2474, Vong Linh Vu Sư cứ như vậy, hắn yên lặng chờ đợi. Đến nửa đêm, Lâm Tiêu đang định chợp mắt một lát. Đột nhiên, hắn thần sắc khẽ động, tinh thần lực đột nhiên có một chút dao động. Mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lâm Tiêu cảm nhận được. Lâm Tiêu lập tức mở mắt, ánh mắt chuyển qua, chỉ thấy hướng bên tay trái, một bóng đen lóe lên rồi biến mất, như chưa từng xuất hiện. Nhưng Lâm Tiêu biết rất rõ, đó tuyệt không phải là ảo giác. Quả nhiên có mờ ám. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, lóe lên một tia tinh quang. Tên khốn, ngươi đang làm gì đó, không phải đã bảo các ngươi ngoan ngoãn ở đây sao? Trong bụi cây trên một ngọn núi, một vu sư thấp giọng quát, mặt đầy tức giận. Hắn định giơ tay tát cho đối phương một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Xin lỗi, Vũ Thiên sư minh, ta vừa rồi mắc tiểu, muốn tìm chỗ đi vệ sinh. Một vu sư cúi đầu, nhỏ giọng nói. Mẹ kiếp, lời vừa rồi nói với ngươi đều là vô ích sao? Bảo các ngươi không được rời khỏi phạm vi kết giới, ngươi không thể giải quyết ngay gần đây sao? Gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu bị phát hiện thì làm thế nào? Nếu kế hoạch của chúng ta bị hủy, ta sẽ không tha cho ngươi. Vu sư tên Vũ Thiên nghiến răng nói. Xin lỗi, Vũ Thiên sư minh, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Vu sư vội vàng xin lỗi, giọng nói mang theo một chút sợ hãi. Cút đi. Vâng, vâng. Một đêm trôi qua bình yên, rất nhanh, trời đã sáng. Lâm Tiêu không động đậy, vẫn dùng tinh thần lực quan sát. Dục tốc bất đạt. Rất nhanh, lại một ngày nữa trôi qua, ngoài chút dao động tối hôm qua, không có gì khác thường, trông có vẻ như đây là một mục tiêu chưa ai phát hiện. Nhưng trực giác mách bảo Lâm Tiêu, sự việc tuyệt không đơn giản như vậy. Rất nhanh, lại một ngày nữa trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Cho đến 3 ngày sau.
Vút, vút,
tiếng xe gió vang lên, mấy bóng người bay tới, rất nhanh đã đáp xuống một ngọn núi gần đó. Thú nhân. Mắt Lâm Tiêu khẽ động, đây là hơn 10 tên lang thú nhân, hai mắt đỏ ngầu, móng vuốt sắc bén, khí tức trên người không tầm thường. Đúng là mộ địa của nguyên thần cảnh. Đột nhiên, những lang thú nhân này mắt sáng lên, thấy được mộ địa cách đó không xa.
Bùm, bùm.
Dưới chân giẫm một cái, hơn 10 người bay ra, rất nhanh đã đáp xuống khu mộ đó. Những lang thú nhân này đến cửa hang bị một lớp màng sáng ngũ sắc phong ấn. Một trong số họ, khí tức ngưng tụ, trực tiếp tung một quyền.
Ầm.
Một tiếng nổ vang, sức mạnh trực tiếp đánh vào màng sáng.
Bóc.
Ngay sau đó, màng sáng tiêu tan, nhưng xuất hiện không phải là cửa hang, mà là một bức tường núi. Không hay rồi, là cả bẫy. Những lang thú nhân này sắc mặt đại biến, mau lui.
Ha ha, đã đến rồi, sao lại vội vàng đi thế?
Một tiếng cười lớn truyền đến.
Vút, vút.
Một nhóm người từ một ngọn núi bay tới, trong chớp mắt đã bao vây những thú nhân này. Quả nhiên có mai phục. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, lời của tên độc vụ sư kia quả nhiên có gian trá. Nếu hắn vừa rồi tùy tiện xuất hiện, e là sẽ rất nguy hiểm. Chỉ thấy những người vừa xuất hiện, mặc áo choàng xám, toàn thân che kín trong áo choàng, chỉ lộ ra hai con mắt đục ngầu, da tay có chút khô héo, tay cầm một cây pháp trượng.
Vụ sư.
Lâm Tiêu nhíu mày, trong ký ức của hắn, những người này dường như đứng về phía vu tộc Tây Bực, nhưng lại không giống những vu sư hắn gặp trước đây.
Hèn hạ, các ngươi dám mai phục.
Một lang thú nhân gầm lên.
Hi hi, chỉ trách các ngươi quá ngu ngốc.
Kẻ cầm đầu, một vu sư cười lạnh. Nói như vậy, tin tức đó cũng là các ngươi cố ý tung ra, để dụ chúng ta vào bẫy.
Không sai, tiếc là các ngươi hiểu ra quá muộn.
Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi, chưa chắc đã cản được chúng ta.
Lang thú nhân hừ lạnh.
Hi hi, đã cố ý dụ các ngươi tới, lẽ nào chúng ta lại không có chút chuẩn bị nào sao?
Vu sư cười lạnh, ngay sau đó, chỉ thấy hắn dung pháp trượng trong tay.
Ong. Xung quanh ánh sáng rực rỡ, lấy chân những thú nhân này làm trung tâm, từng tòa đại trận xuất hiện, vây họ ở bên trong.
Hơi những vong linh xấu xa, hãy dùng máu tươi để rửa sạch tội lỗi của các ngươi.
Một vu sư mặt dài như ngựa nói, những vu sư khác cũng theo đó mà niệm. Ngay sau đó, mấy chục vu sư dung pháp trượng trong tay, mười mấy đạo ánh sáng bắn ra, đánh vào trận pháp.
Ầm ầm ầm.
Lập tức, mặt đất đột nhiên rung chuyển.
Thảm quá, ta chết thảm quá.
Cứu ta với, ta không muốn chết. Một tràng tiếng khóc than như quỷ gào sói tru từ dưới đất chuyển lên, như những oan hồn đang khóc lóc, âm thanh âm u đáng sợ, khiến người ta rợn tóc gáy.
Bút, bút.
Ngay sau đó, mặt đất nổ tung, từng bàn tay đấm máu chui ra, theo sau đó, từng bóng người toàn thân đầy máu và bùn đất từ dưới đất bò lên. Những người này, từng người một tóc hai bù xù, thân hình nhòm mó, tay chân cong thành một vòng cung kỳ dị, mặt mày hung tợn, cả nhắc đi về phía những thú nhân kia. Không chỉ là người, còn có một số giá thú, cũng trong hình dạng nhòm mó, miệng phát ra những tiếng kêu quái dị. Chương 2475, bọ ngựa bắt ve. Chương 2475, bọ ngựa bắt ve chết tiệt, đây là vong linh, bọn chúng là vong linh vũ sư.
Một lang thú nhân nhíu mày.
Hê hê, ngươi biết cũng không ít nhỉ.
Vũ tộc Tây Bực chúng ta, chia làm 3 tộc 7, huyết vũ sư, độc vũ sư, vong linh vũ sư.
Chúng ta chính là vong linh vũ sư, yên tâm, sau khi các ngươi chết, linh hồn của các ngươi cũng sẽ được luyện hóa thành vong linh, hê hê.
Vũ sư mặt dài như ngựa cười nham hiểm, liếm môi, khóe miệng treo một nụ cười khát máu.
Hừ hừ, các ngươi tưởng chúng ta ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào giỏ sao?
Một mộ huyệt lớn như vậy, lẽ nào trước giờ chưa ai phát hiện?
Đột nhiên, tên lang thú nhân cầm đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh.
Cái gì?
Vu sư mặt dài như ngựa như mày, đột nhiên có một dự cảm không lành.
Ra đây đi, các minh đệ.
Lang thú nhân ngửa mặt lên trời gầm lớn, tiếng sói tru kinh thiên.
Ầm,
ầm. Vừa dứt lời, trên một ngọn núi nào đó, từng đạo khí tức phóng lên trời. Ngay sau đó, mấy chục bóng người bay tới, đáp xuống đây, vẫn là một đám thú nhân. Ngoài lang thú nhân ra, còn có một nửa là thú nhân có cánh, mũi rất cao, như mũi chim ưng, ánh mắt sắc bén, ẩn hiện có tia sét lượn lờ. Đây là một đám lôi điều thú nhân. Mấy chục thú nhân vừa xuất hiện, đã bao vây ngược lại những vu sư này.
Kỳ hỉ, thế nào?
Ngươi thật sự tưởng các ngươi thông minh làm sao?
Lang thú nhân cười lạnh, ta, Bành Phi, sớm đã đoán được ở đây có chuyện mờ ám, nên mới cố ý để lộ sơ hở, dù các ngươi ra.
Bây giờ xem, là ai dễ ai?
Lập tức, sắc mặt những vu sư này thay đổi.
Vu sư mặt dài như ngựa bộ nói, đừng, đừng động thủ, có gì từ từ nói.
Hừ, ngươi dám lừa lão tử, lãng phí thời gian của lão tử, ở đây chờ tôi gần nửa tháng, các ngươi đúng là kiên nhẫn thật đấy.
Nếu không phải lão tử nghĩ ra cách này, é là các ngươi vẫn còn nuốt không ra.
Ngươi nói xem, lão tử có tha cho các ngươi không?
Bành Phi lạnh giọng nói, trong mắt lóe lên sát khí.
Nếu không có mộ huyệt nguyên thần cảnh nào, thì giết các ngươi, lấy hết nhẫn chữ vật của các ngươi, coi như là một loại bồi thường.
Một lôi điêu thú nhân cao lớn lạnh giọng nói, quanh thân khí tức cuồng thịnh, sấm sét lấp lánh.
Đừng, đừng giết chúng ta! Vu sư mặt dài như ngựa mặt đầy kinh hãi, biết rằng họ tuyệt không phải là đối thủ của những thú nhân này, vội nói, mộ huyệt nguyên thần cảnh này không phải là giả, không tin các ngươi xem.
Nói rồi, hắn vung pháp trượng. Trên vách núi lập tức xuất hiện một hang động, cửa hang ánh sáng lưu chuyển, bên trong chính là mộ huyệt nguyên thần cảnh, chỉ là cửa hang bị phong ấn, chúng ta không cách nào mở ra được, nên mới nghĩ ra cách này, che giấu cửa hang, rồi dụ những người khác đến.
Nếu thực lực của đối phương yếu hơn chúng ta có thể nhân cơ hội giải quyết họ.
Nếu mạnh hơn, có thể cùng chúng ta liên thủ mở cửa hang.
Nửa tháng trước, có mấy nhóm người đến, nhưng thực lực đều không ra gì, đều bị chúng ta giải quyết rồi, cho đến khi các ngươi xuất hiện, Vu sư mặt dài như ngựa thành thật khai báo, hay là thế này, chúng ta liên thủ mở cửa hàng, đến lúc vào trong mộ huyệt, bảo vật sẽ tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Thì ra là vậy, Bành Phi cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào tên Vu sư đó, ngươi không phải đang lừa ta chứ? Tất nhiên là không, mạng của chúng ta bây giờ đều nằm trong tay các ngươi, đâu dám lừa ngươi. Nhưng cửa hang này quả thực rất kiên cố, chúng ta đã thử nhiều lần mà không mở được, nếu không, làm sao có thể truyền tin ra ngoài? Vu sư mặt dài như ngựa nói. Ánh mắt Bành Phi rơi vào cửa hang, có phải hay không, thử là biết. Lên, cùng nhau lên. Nói rồi, Bành Phi và những người khác tập trung lại, tích tụ sức mạnh. Chúng ta cũng ra tay. Vu sư mặt dài như ngựa hô lên. Ầm. Ngay sau đó, hai bên khí tức bùng nổ, đồng thời ra tay, tập trung tấn công cửa hang. Ầm. Một tiếng nổ vang, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, đá vụn bay tung tóe, khói bụi mịt mù. Nhìn kỹ lại, lớp năng lượng ở cửa hang đã biến mất, lộ ra cảnh tượng tối om bên trong. Mộ huyệt nguyên thần cảnh, mọi người xông lên. Vu sư mặt dài như ngựa kích động la lớn, mặt đầy phấn khích, dẫn đầu lao về phía cửa hang đó, những vu sư khác cũng từng người một phấn khích xông tới. Nhưng lúc này, một bóng người lóe lên, chắn trước mặt hắn. Ngươi có ý gì? Không phải đã nói rồi sao, bảo vật bên trong tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Vu sư mặt dài như ngựa sắc mặt trầm xuống. Hi hi, đó là cách nói một chiều của ngươi thôi, ta chưa hề đồng ý với ngươi. Bây giờ, tất cả các ngươi cũng đi, đồ vật bên trong đều thuộc về chúng ta. Bành Phi cười lạnh. Khi thấy phản ứng của vu sư mặt dài như ngựa và những người khác, hắn đã biết mộ địa là thật. Đã là mộ địa của nguyên thần cảnh, sao có thể chia sẻ với người khác, huống chi là khi thế lực của họ mạnh hơn. Ngươi khinh người quá đáng. Vu sư mặt dài như ngựa tức giận chỉ vào Bành Phi. Thì sao nào, cút về đâu thì về, không thì chúng ta qua vài chiều. Bành Phi cười lạnh, khí tức phóng thích, áp bức tới. Vu sư mặt dài như ngựa nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói, coi như các ngươi có gan, chúng ta đi. Nói xong, liền dẫn theo những vu sư này rời đi. Bên kia, Lâm Tiêu trốn trong bụi cỏ, thấy cảnh này, không hề động thân, ngược lại còn nhíu mày. Bởi vì tối hôm qua, chút dao động hắn cảm nhận được, không phải truyền đến từ ngọn núi mà những vu sư kia vừa xuất hiện, mà là từ một ngọn núi khác. Lâm Tiêu kìm nén, không hề động thân. Chương 2476, Tử Linh đại trận. Chương 2476, Tử Linh đại trận. Mộ địa nguyên thần cảnh này là của chúng ta rồi, các minh đệ, đi. Bành Phi cười lớn, đang định dẫn người xông vào. Ầm, ầm. Đúng lúc này, trên một ngọn núi gần đó, mấy đạo khí tức phóng lên trời, rồi nhanh chóng lao về phía này. Ngay sau đó, mấy chục bóng người đáp xuống đây, là một đám ma nhân. Không ngờ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Sắc mặt Bành Phi và những người khác trầm xuống. Bành Phi liếc nhìn đám ma nhân, xem ra các ngươi cũng đã ẩn nấp gần đây không ít thời gian rồi. Hừ hừ, mộ địa của nguyên thần cảnh, ai mà không thèm muốn. Các ngươi, đám thú nhân này muốn nuốt trọn, chưa có thực lực đó đâu. Một tên hồng nhãn ma nhân cầm đầu cười lạnh. Chết tiệt. Bành Phi nắm chặt quyền, mặt đầy tức giận. Thực lực của đám ma nhân này không kém gì hắn, xem ra đồ vật bên trong mộ địa có một nửa phải chia ra, hắn sao có thể không đau lòng. Ha ha, vậy thì chúng ta cũng góp một chân. Đột nhiên, lại có một nhóm người bay đến, đáp xuống đây. Những người này mặc trường bào trắng tinh như ánh trăng, chính là đệ tử thánh môn. Hai người cầm đầu, bên hông đeo lệnh bài màu tím, tượng trưng cho thân phận thánh tử của họ. So với hai phe kia, số lượng đệ tử thánh môn này không nhiều, chỉ có 20 mấy người. Nhân tộc hèn mọn của Đông Hoàng cũng muốn chia một chén canh. Thử, é là các ngươi chưa có tư cách đó. Bành Phi liếc nhìn những đệ tử thánh môn này, khinh thường nói: Có tư cách hay không, không phải dùng miệng để nói. Một vị thánh tử đeo kiếm lãnh đạm nói: Hì hì, thú vị đấy, con kiến cũng dám gào thét, vậy chúng ta so tài một chút. Bành Phi cười lạnh, đi về phía vị thánh tử đó. Xin sẵn lòng tiếp. Thánh tử đeo kiếm lãnh đạm nói, tiến lên vài bước, khí tức thúc dục, không hề yếu thế. Trong chốc lát, không khí căng như dây đàn, hai người sắp sửa giao đấu. Muốn đánh thì các ngươi đánh, ta không muốn dính vào. Bảo vật quan trọng hơn, mọi người cùng ta xông lên. Hồng nhãn ma nhân nói rồi, hắn thân hình lóe lên, trực tiếp xông về phía hang động. Các ma nhân khác theo sát phía sau. Chết tiệt. Sắc mặt Bành Phi trầm xuống, tự nhiên không thể để cho đám ma nhân này hưởng lợi. Nhóc con, coi như ngươi may mắn, chúng ta đi. Nói rồi, Bành Phi và những người khác cũng hướng về phía cửa hang. Đi. Những đệ tử thánh môn này cũng lập tức động thân. Thấy mọi người sắp vào hang động. Đúng lúc này. Ha ha. Một tiếng cười lớn truyền đến, âm thanh rất ma mị, như ma âm gõ vào lòng mọi người, khiến người ta không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó, trên một ngọn núi, một đám người phóng lên trời. Tổng cộng 560 bóng người, trong chớp mắt xuất hiện, bao vây ba phe. Những người xuất hiện này chính là vong linh vu sư, bao gồm cả vu sư mặt dài như ngựa lúc trước. Quả nhiên, Lâm Tiêu đồng tử co lại, tình hình không đơn giản như vậy. Sự xuất hiện đột ngột của những vong linh vu sư này khiến mọi người rất bất ngờ. Thì ra các ngươi giấu hai nhóm người. Bành Phi lạnh lùng nhìn vu sư mặt dài như ngựa, trầm giọng nói: "Hi hi, tức là bây giờ các ngươi biết đã quá muộn rồi. Đây mới gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau." Vu sư mặt dài như ngựa cười lạnh. Trước mặt hắn, đứng một vong linh vu sư, rõ ràng thực lực và tư cách đều cao hơn hắn, trên pháp trượng có khảm một viên bảo thạch màu xanh lam. "Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi, ngươi nghĩ là đối thủ của chúng ta sao?" Hồng nhãn ma nhân cười lạnh. "Số lượng các ngươi tuy nhiều hơn chúng ta, thực lực trông cũng mạnh hơn một chút, nhưng nếu không có nắm chắc, chúng ta sẽ xuất hiện sao?" Vu sư cầm pháp trượng bảo thạch xanh lam cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia hàn ý: "Vu Thiên sư huynh, đừng nói nhiều với bọn chúng nữa, ra tay đi." Vu sư mặt dài như ngựa nói. "Thử linh đại trận, khởi động." Ông. Vừa dứt lời, chỉ thấy Vu Thiên khí tức bùng nổ, vung pháp trượng trong tay, một đạo ánh sáng xanh lam bắn ra, chui vào lòng đất. Ông. Ông. Gần như cùng lúc, Vu sư mặt dài như ngựa và những người khác cũng nhộn nhịp lấy ra pháp trượng, từng đạo ánh sáng bắn vào mặt đất. Trong khoảnh khắc, cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, từng tòa trận pháp xuất hiện, ánh sáng kinh thiên, rực rỡ chói mắt. Những trận pháp này hội tụ lại, hình thành một kết giới, bao vây mọi người ở bên trong. Trên kết giới vô hình, ánh sáng lưu chuyển, hào quang lấp lánh. Hơi những oán linh dơ bẩn, hãy dùng máu tanh để rửa sạch tội lỗi của các ngươi. Vu Thiên lẩm nhẩm niệm chú, vung pháp trượng trong tay. Cùng lúc đó, các vu sư khác cũng nhộn nhịp vung vẩy pháp trượng. Ngay sau đó, tiếng khóc than thảm thiết từ dưới đất truyền lên, như vạn ngàn oan hồn đang khóc lóc, âm thanh chói tai sắc nhọn, khiến người ta như muốn nứt đầu. Bút, bút, mặt đất nổ tung, từng bàn tay đấm máu phá đất trôi ra, từng vong linh toàn thân đầy máu tanh bò lên mặt đất, mặt mày hung tợn, âm u đáng sợ, với đủ loại tư thế méo mó không thể tưởng tượng, từng bước đi về phía mọi người. Trong chốc lát, đã có hàng trăm vong linh xuất hiện, tiến về phía mọi người, và số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên. Chết tiệt, là tử linh đại trận. Hồng Nhãn Ma Nhân sắc mặt trầm xuống, vô cùng khó coi. Kỳ hỉ, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức. Không sai, đây chính là đại trận cao cấp của vong linh nhất tộc chúng ta, tử linh đại trận. Vũ Thiên cười lạnh, dù cho các ngươi đông người, thực lực mạnh mẽ, nhưng vong linh trong tử linh đại trận này có đến hàng ngàn, có bản lĩnh thì các ngươi cứ giải quyết hết đi, thử thử. Chương 2477, Nhân Gian Địa Ngục. Chương 2477, Nhân Gian Địa Ngục. Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến. Mặt đất nổ tung, chân của một thú nhân bị một bàn tay máu phá đất chui ra nắm lấy, sau đó, bàn tay máu đó dùng sức bóp mạnh. Rắc. Mắt cá chân của thú nhân này bị bóp nát, đau đến mức mặt mày méo mó, ngã nhào xuống đất. Bút. Bút. Ngay sau đó, lại có từng bàn tay máu phá đất chui ra, nắm lấy cơ thể thú nhân, trực tiếp kéo hắn xuống lòng đất. Dưới đất truyền ra một tràng âm thanh xé sắc và nuốt chửng quỷ dị. Cảnh tượng này khiến nhiều người rợn tóc gáy. Kỳ hỉ, đừng nội, sau khi các ngươi chết, linh hồn cũng sẽ được ta luyện hóa thành vong linh, trở thành một phần của tử linh đại trận này, ta sẽ không lãng phí đâu. Vũ Thiên cười lạnh, đến lúc đó, uy lực của tử linh đại trận này sẽ còn mạnh hơn. Cùng nhau xông ra ngoài. Bành phi gầm lớn. Thấy vong linh ngày càng nhiều, cứ thế này, tình hình sẽ ngày càng tệ. Ầm. Khí tức bùng nổ, Bành phi cơ bắp căng phồng, tứ chi chạm đất, hóa thành một con huyết lang cao lớn, ánh mắt đỏ như máu, móng đuốt sắc bén, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Gào. Một tiếng gầm, Bành phi lao về phía trước, móng đuốt bung lên, hơn 10 con vong linh trực tiếp bị hắn xé thành từng mảnh. Gào. Gào. Các huyết lang thú nhân khác cũng nộn nhịp động thân, theo sát sau lưng Bành phi, dọn dẹp những vong linh cản đường. Lên. Cùng lúc đó, những lôi điêu thú nhân cũng hóa thành từng con lôi điêu, giữa sấm sét lấp lánh, từng con vong linh bị đánh thành than. Từng đạo lôi quang phóng lên trời, muốn từ trên cao đột phá kết giới trốn thoát. Muốn trốn, hừ hừ. Vũ Thiên cười lạnh, pháp trượng ánh sáng lóe lên. Lập tức, trận pháp tỏa sáng. Ngay sau đó, từng con yêu thú vong linh hung dữ ngưng tụ ra, bao gồm cả một số hung cầm, trực tiếp bay lên, tấn công những con lôi điêu, trong khi các yêu thú vong linh khác tấn công Bành phi và những người khác. Cũng ngay, Bành phi gầm lớn, móng vuốt hạ xuống, xé nát mấy con vong linh. Nhưng ngay sau đó, lại có nhiều vong linh hơn lao tới, hết lớp này đến lớp khác. Ngay cả với thực lực nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong của Bành phi, cũng tiến lên rất chậm, huống chi là các thú nhân khác, gần như là không thể nhúc đích. Thậm chí một số thú nhân còn bị vong linh căn trúng, trong khoảnh khắc ngã xuống, hơn 10 con vong linh lao tới, xé xác họ. Những vong linh này không sợ chết, không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, trừ khi có thể phá hủy chúng ngay lập tức, nếu không dù chỉ còn một chút sức lực cuối cùng, chúng cũng sẽ lao tới, cắn một miếng thịt. Huống chi số lượng vong linh này rất nhiều, trời đất đâu đâu cũng có, phòng không xuể. Đây hoàn toàn là một đám tử sĩ ở khắp mọi nơi, chỉ biết phá hoại. Bên kia, tình hình của những lôi điêu thú nhân cũng không tốt hơn, mặc dù vong linh sợ sấm sét và lửa, nhưng không chịu nổi số lượng quá đông, thành từng đàn, gần như bao phủ toàn bộ không gian trên cao của kết giới, từng đám nối tiếp nhau. Dù những lôi điêu thú nhân này liều mạng chém giết, vẫn khó mà đột phá. Thậm chí không ít thú nhân bị những vong linh này xé xác, máu thịt văng tung tóe. Còn những đệ tử thánh môn, dù có hai vị thánh tử dẫn đầu, tình hình cũng không mấy lạc quan, liên tục có người ngã xuống. Những ma nhân tình hình khá hơn một chút, nhưng cũng không thể đột phá ra ngoài. Ha ha, chết đi, giết đi, hãy tận hưởng bữa tiệc tán sát này đi. Hãy dùng máu của các ngươi làm dưỡng chất cho tử linh đại trận của ta, thời những vong linh oán hận, hãy gầm thét thỏa thích. Vũ Thiên phấn khích gào thét, vung pháp trượng trong tay, điều khiển đại trận, liên tục ngưng tụ ra từng đàn vong linh. Toàn bộ kết giới gần như tràn ngập một quân đoàn vong linh, và còn xuất hiện không ngừng nghỉ, như vô tận. Từ đó có thể thấy, bàn tay của những vu sư này đã dính bao nhiêu máu tanh, mới luyện hóa được nhiều vong linh như vậy. Tử khí thật mạnh. Trên ngọn núi, trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang, cảm nhận được tử vong bản nguyên trong cơ thể đang náo động. Lúc này, tử linh đại trận trong mắt hắn gần như là một nơi tập trung tử khí. Trên người những vong linh đó đều có tử khí nồng nặc bao quanh, như những ngọn lửa màu tím sấm đang cháy. Hơn nữa, hắn cảm nhận được trong số những vong linh vu sư đó, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có 3 người, đều là tu vi nguyên anh cảnh nhị trọng, người mạnh nhất cũng chỉ là nguyên anh cảnh trung kỳ. Với thực lực của hắn hoàn toàn đủ để đối phó. Nhân lúc những vu sư này đều đang điều khiển đại trận, Lâm Tiêu lén lút đến một bên, chỉ thấy giữa trán hắn lóe sáng, hai tay nhanh chóng khắc ấn, rất nhanh, từng tòa trận pháp chui vào lòng đất. Không lâu sau, hắn lại đến một nơi khác khắc trận pháp. Sau khi bố trí trận pháp ở ba nơi, Lâm Tiêu mới quay về chỗ cũ. Lúc này, trong tử linh đại trận đã là một cảnh tượng tan hoang. Những thú nhân, ma nhân và đệ tử thánh môn đều chết và bị thương nặng, máu thịt khắp nơi, trong khi số lượng vong linh vẫn còn rất nhiều, như chưa từng giảm bớt. Toàn bộ kết giới như một nhân gian địa ngục. Tuy nhiên, dựa vào việc liên tục điên cuồng đột phá, họ cuối cùng cũng đã đến gần kết giới, tập trung sức lực, điên cuồng tấn công kết giới. Kết giới rung chuyển, lóe sáng dữ dội, nhưng trong một lúc, dường như cũng không thể phá bỡ. Lúc này, những vong linh truy sát đến, khiến mọi người không thể không vừa chống cự, vừa tấn công kết giới. Đừng dãy rủa nữa, chết hết trong đó đi. Vu Tiên cười lạnh, tất cả vong linh vu sư đều lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Càng nhiều người chết, họ càng có nhiều nguyên liệu để luyện thành vong linh, và thực lực của đối phương càng mạnh, vong linh luyện thành cũng mạnh hơn. Rắc. Đột nhiên, một chỗ nào đó trên kết giới vỡ ra, một bóng người nhân cơ hội xông ra ngoài, chính là tên Hồng Nhãn Ma Nhân đó. Chỉ thấy lúc này, quanh thân Hồng Nhãn Ma Nhân một luồng khí tức màu đỏ máu cuồn cuộn, khiến thực lực của hắn tăng vọt. Nhưng sau khi thoát khỏi kết giới, hắn không quan tâm đến các đồng bạn khác, trực tiếp lao về phía xa, rõ ràng trạng thái này không thể duy trì được lâu. Chương 2478, mau mở đại trận. Chương 2478, mau mở đại trận, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Để lại một câu, Hồng Nhãn Ma Nhân biến mất ở chân trời. Nhưng ngay khi các ma nhân khác định thoát ra, kết giới loé sáng, chỗ vỡ nhanh chóng tự động phục hồi, khiến mấy ma nhân đâm sầm vào đó. Không. Những ma nhân này gào lên một tiếng tuyệt vọng. Họ biết, dù có liều mạng cũng không thể phá vỡ kết giới, họ đã không còn cơ hội. Rắc. Lúc này, kết giới phía trên cũng bị đột phá. Một lôi điêu thú nhân dẫn đầu toàn thân làm máu thoát ra, cực nhanh bay đi. Một lôi điêu thú nhân khác theo sát phía sau, sắp thoát ra thì khe hở kết giới đột nhiên đóng lại. Lúc này, hắn một nửa thân người ở ngoài, một nửa ở trong kết giới. Phập. Cứ như vậy, thân thể trực tiếp bị chia làm hai, máu tươi bắn tung tóe. Rắc. Dưới sự công kích liên tục, Bành Phi cuối cùng cũng phá vỡ được kết giới, chật vật thoát ra. Trên người hắn đầy vết thương, máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn cố hết sức bỏ chạy. Hầu hết các vu sư đều đang điều khiển tử linh đại trận, số vu sư còn lại thực lực không đủ. Mấy vu sư còn định cản Bành Phi, trực tiếp bị móng vuốt xé nát. Tuy nhiên, các thú nhân khác thì không may mắn như hắn. Bên thánh môn cũng chỉ có một vị thánh tử thoát ra được. Các thế lực mạnh nhất đều đã chật vật thoát thân, huống chi những người khác, tất cả đều bị kẹt lại trong tử linh đại trận, dưới sự tấn công liên miên của vong linh, lần lượt ngã xuống. Rất nhanh, toàn bộ tử linh đại trận chỉ còn lại từng thi thể, tử khí và máu tanh bao trùm. Thu hồi đại trận, chia chiến lợi phẩm. Vu Thiên cười lớn. Gần trăm người, còn có cả một số võ giả nguyên anh cảnh, nếu có thể luyện hóa thành vong linh, thực lực của họ chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Tuy nhiên, ngay khi những người này dùng pháp trượng, vừa thu hồi trận pháp, ầm, một luồng khí tức phóng lên trời, cực nhanh lao về phía này. Vẫn còn người. Mắt Vu Thiên lạnh đi, nhìn theo tiếng động, chỉ thấy một đạo kiếm mang bắn tới. Kỳ lạ là, đạo kiếm mang này lại trực tiếp rơi vào trong tử linh đại trận. Ngay sau đó, ánh sáng tan đi, một bóng người hiện ra, chính là Lâm Tiêu. Cảnh tượng này khiến Vu Thiên và những người khác đều mở ra. Một con người đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, rồi đột nhiên tiến vào tử linh đại trận của họ, có phải họ bị ảo giác không? Nhóc con, ngươi là ai? Vu Thiên hai mắt híp lại, không lập tức động thủ. Đối phương đã ngang nhiên xuất hiện như vậy, còn đường hoàng bước vào trận pháp, chắc chắn có chỗ dựa, hắn tự nhiên không dám sơ suất. Bởi vì một người dù ngu ngốc đến đâu, cũng sẽ không chủ động tiến vào trận pháp. Người này chắc hẳn vừa rồi cũng đã thấy uy lực của trận pháp này, trừ khi hắn muốn chết, nhưng rõ ràng điều đó là không thể. Người giết các ngươi, đừng nói nhảm nữa, mau dùng tử linh đại trận đi. Lâm Tiêu lạnh giọng nói. Lời này vừa thốt ra, lập tức Vu Thiên và những người khác đều ngẩn ra, nhìn nhau. Họ sống đến bây giờ, chưa từng nghe ai có yêu cầu như vậy. Đây là đang đùa sao? Hay là đối phương thật sự muốn tìm chết? Nhưng Vu Thiên lại nhíu mày. Đối phương càng nói như vậy, tình hình chắc chắn càng khác thường. Tùy tiện ra tay, không chừng sẽ có hậu quả nghiêm trọng, nhưng hậu quả gì, hắn cũng không rõ. Hừ, nhóc con, có phải ngươi đã mai phục rất nhiều đồng bọn ở gần đây, muốn dụ chúng ta phát động tử linh đại trận, rồi để họ từ bên ngoài tấn công chúng ta, thực hiện kế trong ứng ngoại hợp đúng không? Vu Thiên hừ lạnh một tiếng, ít nhất hắn hiện tại có thể nghĩ đến, cũng chỉ có khả năng này. Không có, chỉ có một mình ta, mau khởi động đại trận đối phó ta đi, nhanh lên. Lâm Tiêu vội vàng nói, những vong linh đó, đối với hắn có sức hấp dẫn quá lớn. Nhưng Lâm Tiêu càng nói như vậy, Vu Thiên ngược lại càng kiêng dè không ra tay. Trực giác mách bảo hắn, đối phương nhất định có âm mưu. Nhóc con, đừng giả thần giả quỷ, ngươi muốn chúng ta khởi động đại trận, chúng ta lại không. Đối phó với một tên nhóc con như ngươi, một mình ta là đủ rồi. Nói rồi, Vu sư mặt dài như ngựa sắc mặt lạnh đi, sát khí bùng lên. Ong. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn vung pháp trượng trong tay, dưới lòng đất, từng con vong linh xuất hiện, lao về phía Lâm Tiêu. Ầm. Lâm Tiêu tung một quyền, đánh nát những vong linh này. Bản nguyên chi lực của trảo nhanh chóng nuốt chửng những tử khí này, tất nhiên, người khác không thể nhìn thấy. Có chút bản linh đấy, tiểu tạp trùng. Vu sư mặt dài như ngựa cười lạnh một tiếng, dùng pháp trượng, lại có mấy chục con vong linh phá đất chui lên, cùng lúc đó, hắn thân hình lóe lên, thẳng tắp lao về phía Lâm Tiêu. Ầm. Khí tức bùng nổ, Lâm Tiêu trực tiếp toàn lực ra tay. Hắn biết rất rõ, nếu không dùng chút thủ đoạn mạnh mẽ, đám người này sẽ không mở đại trận. Trước khi đại trận xuất hiện, hắn sẽ không để lộ thôn linh kiếm. Chấn thiên huyết ấn. Ầm. Dòng lũ màu máu cuồng bạo tuôn ra, sau khi huyết mạch chi lực tăng lên, uy lực của chấn thiên huyết ấn càng thêm mạnh mẽ. Ầm. Một tiếng nổ vang, những vong linh này toàn bộ hóa thành tro bụi, linh hồn vỡ nát, từng mảng tử khí lan tỏa ra, còn vu sư mặt dài như ngựa cũng bị tình khí lan ra xung kích đến lùi lại liên tục. Lâm Tiêu lóe lên, những tử khí này tự động hội tụ về phía hắn. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện trước mặt Vu sư mặt dài như ngựa. Chương 2479, thành toàn cho ngươi, chương 2479, thành toàn cho ngươi chết tiệt, cút cho ta. Vu sư mặt dài như ngựa sắc mặt hơi ngưng lại, pháp trượng trong tay lóe sáng, mạnh mẽ đập ra. Bút. Cùng lúc đó, mặt đất vỡ ra, mấy bàn tay đẫm máu phá đất trồi lên, nhanh chóng nắm lấy mắt cá chân của Lâm Tiêu, đang định dùng sức vặn một cái. Chấn Thiên Huyết ấn. Lâm Tiêu một trường đánh xuống chân. Ầm. Một tiếng nổ vang, những vong linh kia còn chưa bỏ ra, đã lập tức hóa thành hư vô, còn Vu sư mặt dài như ngựa cũng bị huyết mạch chi lực cuồng bạo đánh bay. Ngay sau đó, đồng tử hắn đột nhiên co lại, bởi vì lúc này, Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt hắn. Sắc mặt Vu sư mặt dài như ngựa lại biến, vội vàng định dùng pháp trượng tấn công, nhưng ngay sau đó, một luồng khí tức màu tím sẫm kỳ dị bao phủ lấy hắn. Trong khoảnh khắc, Vu sư mặt dài như ngựa thần sắc ngưng lại, mặt lộ vẻ kinh hãi, dường như đã thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Hảo giác. Vu sư mặt dài như ngựa đột nhiên lắc đầu, tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc thất thần này, đã chôn vùi tính mạng của hắn. Phập. Một đạo kiếm mang xuyên qua tim hắn, khiến cơ thể Vu sư mặt dài như ngựa cứng đờ, rồi ngã thẳng xuống đất, mất mạng. Trong chốc lát, sắc mặt các Vu sư khác đại biến. Phải biết rằng, Vu sư mặt dài như ngựa có thực lực nguyên anh cảnh nhị trọng, vậy mà lại bị đối phương giải quyết dễ dàng như vậy, có thể thấy thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Bản nguyên thật quỷ dị. Vu Tiên nhíu chặt mày. Hắn thấy rất rõ, vừa rồi Vu sư mặt dài như ngựa chính là bị luồng bản nguyên lực này ảnh hưởng, trong khoảnh khắc hoảng hốt, đã bị đối phương chớp lấy cơ hội giết chết. Phải biết rằng, thực lực của hắn cũng chỉ mạnh hơn Vu sư mặt dài như ngựa một chút, chắc chắn không thể làm được việc giết chết đối phương trong nháy mắt. Hơn nữa, hắn không biết rõ, đối phương vừa rồi đã dùng bao nhiêu sức. Bút. Thu lại nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu mặt lộ nụ cười lạnh, sắc khí đằng đằng, mạnh mẽ lao về phía Vu Thiên và những người khác. Đến lượt các ngươi rồi. Lâm Tiêu khí tức bùng nổ, cố ý thúc giục khí tức đến cực hạn, nào là huyết mạch chi lực, nhục thân chi lực, nguyên khí đều bùng phát ra hết, để khiến mình trông đặc biệt mạnh mẽ. Chết tiệt. Khí tức của hắn hình như càng mạnh hơn. Vu Thiên và những người khác sắc mặt ngưng lại. Mặc dù bên họ có không ít người, nhưng e là không ai là đối thủ của đối phương. Hơn nữa, Vu sư sợ nhất là cận chiến, đặc biệt là vong linh Vu sư, triệu hồi vong linh tấn công mới là ưu thế của họ. Nếu không triệu hồi đại trận nữa, dù họ có thể hợp lực giết chết đối phương, e là cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Không còn do dự, Vu Thiên hét lớn, pháp trượng trong tay lóe sáng, Tử Linh đại trận khởi động. Ong, ong. Lập tức, các Vu sư khác cũng nhộn nhịp huy động pháp trượng, từng đạo ánh sáng bắn ra. Trong khoảnh khắc, kết giới xuất hiện, vây Lâm Tiêu đang sắp lao tới ở bên trong, ngay sau đó, đại trận xuất hiện, ánh sáng kinh thiên. Hơi những oán linh dơ bẩn, hãy dùng máu tươi để rửa sạch tội lỗi của các ngươi. Vu Thiên niệm chú, đồng thời phân ra một phần tâm thần, cảnh giác xung quanh có mai phục. Bút, bút. Mặt đất vỡ ra, từng con vong linh liên tiếp bỏ lên. Không lâu sau, đã có mấy chục con vong linh xuất hiện, từng bước đi về phía Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu không đội tiêu diệt chúng, mà vừa tấn công, vừa lui lại. Nhóc con, ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Vu Thiên lạnh giọng nói, sắc mặt đầy sát khí. Tử Linh đại trận, chỉ có chút uy lực này thôi sao? Muốn giết chết ta, e là không thể. Lâm Tiêu khinh thường cười một tiếng, trong nháy mắt lại tiêu diệt thêm mấy con vong linh. Thằng nhóc chết tiệt, không biết sống chết, bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác tuyệt vọng khi bị hàng trăm hàng ngàn vong linh bao vây, nhấn chìm. Ta sẽ tận mắt nhìn ngươi từng chút một bị vong linh xé xác, nuốt chửng. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải trả một cái giá thảm khốc cho sự ngông cuồng của mình. Vu Thiên nghiến răng căm hận nói. Đối phương thực sự quá kiêu ngạo, liên tục khiêu khích, và đã qua một thời gian, xung quanh cũng không có ai khác xuất hiện, xem ra tên nhóc này rất có thể chỉ có một mình. Mặc dù không biết đối phương đang giở trò gì, nhưng đối phương dù sao cũng chỉ có một người, họ có nhiều vu sư như vậy, không cần phải sợ, không chừng đối phương chỉ đang giở trò, dùng kế nghi binh mà thôi. Giết hắn. Vu Thiên lạnh lùng hét, trong mắt tràn ngập hàn ý vô tận. Ong, ong. Lập tức, các vu sư khác nhộn nhịp dùng pháp trượng, triệu hồi thêm nhiều vong linh hơn. Họ cũng đã bị bộ mặt không biết sống chết của Lâm Tiêu chọc giận. Một nhân loại mà thôi, đối mặt với nhiều vu sư như họ, mà vẫn còn ngang ngược như vậy, thật sự là đáng chết. Bút, bút. Mặt đất liên tục nổ tung, tiếng quỷ gào sói tru không dứt, như những quỷ hồn dưới địa ngục đang khóc lóc. Lâm Tiêu lùi lại liên tục, mặt đất trước mặt liên tiếp vỡ nát, từng con vong linh nối nhau bò lên, không chỉ có vong linh hình người, mà còn có vong linh của chim bay thú chạy. Nhìn thấy ngày càng nhiều vong linh xuất hiện, Lâm Tiêu không những không có một chút lo lắng, ngược lại mặt càng lúc càng phấn khích, tử vong bản nguyên trong cơ thể náo động dữ dội, không kìm được muốn phá thể mà ra. Tuy nhiên Lâm Tiêu không lập tức động thủ, hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Dù cho bản nguyên chi lực đã đói khát khó nhịn, nhưng hắn vẫn cố gắng ép nó trở về. Thấy vong linh trong kết giới ngày càng nhiều, đã lên đến hàng trăm con, và số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên, còn Lâm Tiêu thì vừa tấn công vừa né tránh, trông có vẻ hơi chật vật. Nhóc con, ngươi cứ ngoan ngoãn chờ chết đi. Chờ ta thấy được khuôn mặt tuyệt vọng và dãy rủa của ngươi, đó sẽ là một chuyện thú vị biết bao. Vu Thiên âm u cười lớn. Đã qua một thời gian dài, không có ai khác xuất hiện, xem ra tên nhóc này quả nhiên là đơn thương độc mã, một kẻ ngốc không biết sống chết mà thôi. Chỉ tiếc là, họ còn vì thế mà mất đi một đại tướng, điều này khiến sát khí trong lòng Vu Thiên càng thêm dữ dội. Sau khi giết chết đối phương, hắn sẽ đích thân luyện hóa linh hồn của đối phương, khiến hắn rơi vào nỗi đau vĩnh hằng. Chương 2480, mau dừng lại chương 2480, mau dừng lại ong. Ong. Trận pháp không ngừng lóe sáng, từng con vong linh nối đuôi nhau xuất hiện, trên trời dưới đất, gần như nửa kết giới đều bị vong linh chiếm cứ, tiếng gào thét trầm thấp không dứt bên tai, tựa như lạc vào địa ngục, khiến người ta tê cả da đầu. "Tiểu tử, sao ngươi không ra tay nữa, bị dọa ngốc rồi hả? Ha ha. Lúc nãy không phải ngươi rất ngông cuồng sao? Thử ngông cuồng lại xem nào. Run rẩy đi, tuyệt vọng đi, ha ha ha. Thấy Lâm Tiêu không ngừng né tránh, các vu sư khác điên cuồng cười lớn, chờ đợi khoảnh khắc Lâm Tiêu bị vong linh nhấn chìm. Cũng kha khá rồi. Thấy chừng 600-700 con vong linh đã xuất hiện, Lâm Tiêu thân hình cực lại, tay nắm chặt, thôn linh kiếm đã ở trong tay. Bù. Vừa xuất hiện, thôn linh kiếm đã bùng phát ánh sáng rực rỡ, vô cùng hưng phấn, tiếng kiếm ngân vang trời. Đi. Lâm Tiêu buông tay, thôn linh kiếm như ngựa hoang phát cường, bắn gọn ra ngoài. Dãy rùa hấp hối, từ lúc ngươi bước vào đại trận, đã định sẵn là một người chết. Hừ hừ, bây giờ mới biết phản kháng, muộn rồi. Nhiều vu sư cười lạnh không thôi, vẻ mặt đầy chế nhạo. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt họ lập tức đông cứng. Bùm. Chỉ thấy thôn linh kiếm đâm mạnh vào một con vong linh đó nổ tung, hóa thành từng luồng năng lượng, bị thân kiếm hấp thụ. Ngay sau đó, bùm, bùm, tiếng nổ vang liên hồi, chỉ thấy một luồng kiếm quang lóe lên trong sân, phàm là vong linh nào bị chạm tới, đều nổ tung, hóa thành năng lượng bị thôn linh kiếm hút đi. Vụ, hấp thụ vong linh xong, thôn linh kiếm càng thêm phấn khích, như cá gặp nước, xuyên qua đám vong linh với tốc độ cực nhanh, kiếm quang lóe lên, từng con vong linh bị thu hoạch. Ánh kiếm chói mắt, suýt nữa làm mù mắt của đám vu sư này, trên mặt mọi người còn vương lại nụ cười cứng đờ, ai nấy đều trợn to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ngay cả Vũ Thiên cũng nhìn đến ngây người. Tới đây, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, chân giẫm mạnh, trực tiếp xuyên vào giữa đám vong linh, tử vong buồn nguyên hoàn toàn phong thích, men theo quỹ đạo của thôn linh kiếm, nơi nào đi qua, từng mảng tử khí bị điên cuồng nuốt chửng. Những vong linh này, đối với Lâm Tiêu mà nói, quả thực là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, linh hồn có thể để thôn linh kiếm sử dụng, còn tử khí thì có thể quy vào tử vong buồn nguyên, không lãng phí chút nào. Bùm, bùm. Thôn linh kiếm giết đến điên cuồng, kiếm quang đi qua, vong linh nộn nhịp nổ tung, Lâm Tiêu theo sát phía sau, nuốt chửng tử khí. Trong thức hải, buồn nguyên ấn ký lóe lên dữ dội, vô cùng hưng phấn, buồn nguyên chi lực gần như muốn xông ra ngoài, hận không thể lập tức đoạt lấy toàn bộ tử khí. Trong chốc lát, đã có gần 100 con vong linh tan biến. Chết tiệt, sao lại thế này? Vu Thiên sau khi phản ứng lại thì vô cùng tức giận, hắn chưa từng thấy tình huống này bao giờ, thanh kiếm đó lại có thể nuốt chửng vong linh, tựa như một điều cấm kỵ, những vong linh đó vừa chạm vào đã vỡ nát. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù có bao nhiêu vong linh cũng không đủ để giết. Các vu sư khác cũng đều ngây ra như phỗng. Giết hắn đi. Vu Thiên hét lớn, điều khiển vong linh trong trận pháp, tập trung tấn công Lâm Tiêu, chỉ cần giết được Lâm Tiêu, thanh kiếm kia chắc chắn cũng sẽ dừng lại. Nhưng với thực lực của Lâm Tiêu, những vong linh này không thể làm gì được hắn, hơn nữa hắn cố ý men theo quỹ đạo của thôn linh kiếm, những vong linh đó không thể lại gần, cho dù thỉnh thoảng gặp phải chặn đường, chỉ cần thi triển long ảnh bộ là có thể dễ dàng hóa giải. Cứ như vậy, một người một kiếm phối hợp hoàn hảo, ngày càng nhiều vong linh bị tiêu diệt, rất nhanh, số lượng đã vượt qua 300 con. Dừng lại đi a. Nhìn thấy từng mảng vong linh nối tiếp nhau biến mất, như cắt dao hẹ, mắt của Vu Thiên và những người khác đều đỏ lên, những vong linh này là tích lũy nhiều năm của họ, khó khăn lắm mới luyện hóa thành, là nguồn gốc sức mạnh của họ, bây giờ lại bị thu hoạch như cỏ rác, quả thực là đang cắt thịt trong lòng họ. Nhưng khổ nỗi, trong tử linh đại trận này, trừ phi không còn một sinh linh nào, nếu không thể rút trận, những vong linh này cũng không thể triệu hồi về. Lúc này, Vu Thiên và những người khác không dám triệu hồi thêm vong linh nữa, nhưng nhìn những vong linh này từng con một biến mất, họ đau lòng đến sắp khóc. Vụ. Thôn linh kiếm càng giết càng hưng phấn, tốc độ ngày càng nhanh, rất nhanh, hơn một nửa vong linh đã bị giải quyết, mà Lâm Tiêu cũng đã nuốt chửng một lượng lớn tử khí, không kịp luyện hóa đã có thêm tử khí ập đến, chỉ có thể tìm thời gian hấp thụ. Thấy tình hình không ổn, nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi đối phương tiêu diệt hết vong linh, họ sẽ gặp nguy hiểm. Dùng bạo linh thuật giải quyết bọn chúng. Đột nhiên, Vu Thiên hét lên, khiến các vu sư khác sắc mặt nghiêm trọng. Bạo linh thuật, đúng như tên gọi, là trực tiếp cho vong linh tự bạo, nhưng vì vong linh đã thiết lập một mối liên hệ nhất định với bản thân, nên khi tự bạo cũng sẽ gây tổn thương cho chính mình. Nhưng tình hình hiện tại bức bách, họ không thể không làm vậy, nếu không tổn thất sẽ còn lớn hơn. Vu Thiên nhíu mày, nhìn Lâm Tiêu đang xuyên toa trong trận pháp, ánh mắt lạnh như băng. Khoảnh khắc tiếp theo, hai tay hắn nhanh chóng khắc ấn, cuối cùng dừng lại ở một tấn kết. Cùng lúc đó, các vu sư khác cũng nhộn nhịp làm theo. Trong trận pháp, Lâm Tiêu đang hấp thụ tử khí, đột nhiên, hắn cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, định thần nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài đại trận, tất cả các vu sư đều đang kết cùng một thủ ấn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Chương 2481, trốn thoát. Chương 2481, trốn thoát không hay rồi. Lâm Tiêu trong lòng dùng mình, lập tức giẫm chân một cái, phóng thẳng lên trời. Và gần như cùng lúc đó, những vong linh trong kết giới đồng loạt nổ tung. Bùm, bùm. Hơn 100 vong linh còn lại gần như đồng thời nổ tung, tạo ra một cơn sóng năng lượng cuồng bạo, năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, xoay cuồng trong kết giới, không gian rung chuyển điên cuồng. Keng. Thôn linh kiếm còn muốn nuốt chửng vong linh, trực tiếp bị khí kình từ vụ nổ hất bay. Rắc. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ kết giới bị phá nát. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu trực tiếp bị hất bay, trong lúc bay ngược ra ngoài, hắn vội vàng đưa tay dẫn dắt, một luồng kiếm quang bay tới, rơi vào lòng bàn tay. Đùng. Lâm Tiêu rơi xuống đất, lại phun ra một ngụm máu nữa, sắc mặt trắng bệch. Phải nói rằng, uy lực từ vụ nổ của những vong linh đó thực sự quá mạnh, hơn nữa lại ở trong một kết giới kín, những năng lượng này bọt loạn khắp nơi, xé rách, hắn hoàn toàn không có chỗ nào để tránh né. Khó mà tưởng tượng, đây chỉ là hơn 100 con vong linh, nếu nhiều hơn, cho dù là võ giả nguyên anh cảnh tam trọng, thậm chí tứ trọng, cũng chưa chắc đã sống sót được. Tuy nhiên, việc thi triển bạo linh thuật cũng đã gây tổn thương cho những vu sư này. Phụt. Một số vu sư miệng phun máu tươi, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, linh hồn bị tổn thương, ngay cả Vu Thiên khóe miệng cũng rỉ ra một vệt máu, rõ ràng tác dụng phụ của bạo linh thuật này không hề nhẹ, nếu không phải bất đắc dĩ, họ cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Giết hắn, đừng để hắn chạy thoát. Vu Thiên gầm lên, lập tức lao về phía Lâm Tiêu rơi xuống. Các vu sư khác theo sát phía sau. Mặc dù họ đã bị thương, nhưng so với đó, họ biết thương thế của Lâm Tiêu còn nặng hơn, họ muốn nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng của hắn. Vì Lâm Tiêu nhổ ra một ngụm máu, từ trong làn khói bụi mịt mù bò dậy, cảm nhận được từng luồng khí tức đang đến gần, hắn vội vàng dẫm chân một cái, gắng gượng thân thể phóng lên trời, bay về phía một ngọn núi. Đuổi theo hắn, đừng để hắn thoát. Vu Thiên hét lớn. Mấy chục vu sư thân hình lóe lên, đuổi giết theo sau. Thấy sắp bị đuổi kịp, Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại trên một ngọn núi. Vút, vút. Khoảnh khắc tiếp theo, Vu Thiên và những người khác đáp xuống đỉnh núi, bao vây Lâm Tiêu. Tiểu tử, chết đi. Vu Thiên trong mắt sát khí bùng lên, không muốn nói nhảm nữa, chỉ muốn nhanh chóng giết chết đối phương, để chút giận trong lòng. Xin lỗi, phải làm các ngươi thất vọng rồi. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, khoe miệng còn vương một vệt máu. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn giẫm chân một cái. Vù. Trong khoảnh khắc, ánh sáng kinh thiên, linh văn lấp lánh, từng tòa trận pháp nối tiếp nhau xuất hiện, nhanh chóng kết hợp lại, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Cứ từ từ tận hưởng nhé. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, phóng thẳng lên trời, chạy trốn về phía xa. Không hay rồi, mau chạy. Vu Thiên sắc mặt biến đổi, đội vàng bay lên. Các vu sư khác cũng đội vàng bay trốn. Nhưng vẫn có một bộ phận vu sư không kịp chạy thoát, bị những đòn tấn công từ trận pháp ngập trời chặn lại, bất đắc dĩ phải rơi xuống đất. Vù, vù. Trận pháp lấp lánh, ánh sáng ngút trời, đủ loại đòn tấn công ập đến, uy lực của lục cấp đỉnh tiêm trận pháp lộ rõ, ngọn lửa vô tận, thương mang quét sạch cả đỉnh núi. Những vu sư này sắc mặt vô cùng khó coi, không có thời gian để triệu hồi vong linh, chỉ có thể vội vàng bùng pháp trượng phòng ngự, cộng thêm việc bị thương do thi triển bạo linh thuật, đối mặt với thế công hung mãnh, không có kẽ hở của trận pháp, họ lực bất tòng tâm. Trong chốc lát, trên đỉnh núi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khốn kiếp, ta nhất định phải giết ngươi. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía sau, Vu Thiên tức giận tột cùng, ánh mắt đỏ ngầu, sát ý lạnh lẽo, đuổi sát theo Lâm Tiêu. Thương thế không nhẹ, thấy Lâm Tiêu sắp bị đuổi kịp, hắn lại đáp xuống một ngọn núi khác. Cẩn thận. Lần này, Vu Thiên vội vàng xua tay, mọi người lập tức giảm tốc độ, không lập tức lao tới. Bịch. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, giẫm chân một cái, bay vút đi, rời khỏi ngọn núi. Trong lúc bay, Lâm Tiêu cũng không ngừng vận chuyển nguyên khí, chữa trị thương thế. Đuổi. Vu Thiên vung tay ra lệnh. Không lâu sau, Lâm Tiêu lại dừng lại trên một ngọn núi, lần này, Vu Thiên và những người khác vẫn không dám qua. Lâm Tiêu dẫm chân một cái, lại bay khỏi đỉnh núi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Vu Thiên và những người khác không khỏi có chút bực bội. Ta không tin, hắn ở mỗi ngọn núi đều bố trí trận pháp. Vu Thiên ánh mắt lạnh đi, lần này, khi Lâm Tiêu đáp xuống một ngọn núi, hắn trực tiếp dẫn người xuống tới. Bịch. Lâm Tiêu dẫm chân một cái, trực tiếp bỏ chạy, quả nhiên, trên ngọn núi này không có trận pháp. Giết. Vu Thiên và những người khác đuổi theo không tha, mắt thấy sắp đuổi kịp Lâm Tiêu. Đùng. Lâm Tiêu lại đáp xuống một ngọn núi. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Vút. Vút. Trong khoảnh khắc, Vu Thiên và những người khác bao vây Lâm Tiêu, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đồng đốc. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, dẫm chân một cái. Vù, vù. Khoảnh khắc tiếp theo, trận pháp lấp lánh, cả đỉnh núi đều bị ánh sáng của trận pháp bao phủ. Chết tiệt, sao lại còn nữa? Vu Thiên nghiến răng gầm lên. Hắn làm sao biết được, sau khi chúng kê trận pháp lần đầu tiên, những điểm đáp sau đó của Lâm Tiêu đều không có trận pháp, hắn biết những người này chắc chắn sẽ không dễ dàng chúng kế, nên cứ chơi trò mèo vờn chuột với họ, cho đến khi họ mất kiên nhẫn, khi họ bất chấp tất cả mà đuổi giết. Đó chính là lúc hắn ra tay. Cứ từ từ chơi nhé. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, dẫm chân một cái, phóng thẳng lên trời. Chương 2482, tiến thêm một bước. Chương 2482, tiến thêm một bước đường hỏng thoát. Vu Thiên tức giận vô cùng, đuổi giết theo, nhưng lần này, lại có không ít vu sư bị kẹt lại trong trận pháp. Vút, vút. Thương thế hơi dịu đi, Lâm Tiêu thi triển long ảnh bộ, hóa thành từng tia tàn ảnh, rất nhanh, đã cắt đuôi được Vu Thiên và những người khác, biến mất ở phía xa. Chết tiệt, a. Nhìn Lâm Tiêu ngày càng xa, Vu Thiên từ bỏ việc truy sát, lúc này hắn gần như tức đến nổ tung, không chỉ mất đi vô số vong linh, dùng bạo linh thuật tự làm mình bị thương, mà trong quá trình truy sát đối phương lại liên tiếp tổn thất, cuối cùng đối phương còn toàn thân rút lui, quả thực là mất cả trì lẫn trải. Vốn dĩ họ dựa vào tử linh đại trận đã gài bẫy giết được không ít cao thủ, thu hoạch khá phong phú, nhưng còn chưa kịp vui mừng bao lâu, đã bị một tên nhân loại không biết từ đâu chui ra phá đám, khiến họ tổn thất nặng nề, được không bù mất. A, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi, xuất sinh. Lúc này Vu Thiên tức đến bốc khói, đấm ngực dậm chân, không nhịn được mà ngửa mặt lên trời gầm dài, âm thanh vang vọng khắp trời đất, gân xanh trên cánh tay nổi lên, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cũng hiện lên tơ máu. A, cứu mạng, Vu sư minh. Lúc này phía sau truyền đến một loạt tiếng kêu thảm thiết, Vu Thiên bất đắc dĩ đè nén cơn giận trong lòng, xông về phía những trận pháp để cứu người. Đùng. Bay chưa được bao lâu, vết thương của Lâm Tiêu lại bùng ra, máu chảy ròng ròng, thân hình trao đảo, nguyên khí gián đoạn, liền rơi thẳng xuống đất. Thái trà. Lâm Tiêu nằm ngửa song xoài trên đất, cảm giác xương cốt toàn thân như muốn ra rời, nhưng may mắn thay, đám vu sư đó không đuổi theo. Điều này khiến Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nếu Vu Thiên kiên trì thêm một lúc nữa, hắn chắc chắn khó thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu Vu Thiên biết, sau khi thoát khỏi tầm mắt của hắn, Lâm Tiêu chỉ bay được vài hơi thở, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Nằm một lúc, dựa vào nhục thân và nguyên khí tự động chữa trị. Nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu mới ngồi dậy được, đã hồi phục được chút sức lực. Để tránh bị phát hiện, Lâm Tiêu tìm một nơi hẻo lánh, bắt đầu tu luyện. Một ngày sau, khi hắn mở mắt ra, thương thế đã hoàn toàn hồi phục. Linh thức quét qua, trong tiểu tháp, thôn linh kiếm vẫn đang tiêu hóa những vong linh đó, chỉ thấy thôn linh kiếm ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng cả tầng tháp như ban ngày. Tiểu Bạch ngồi xổm một bên, tò mò chớp chớp đôi mắt to, chăm chú nhìn thôn linh kiếm. Không biết lần này có thể đột phá đến thần giai không? Lâm Tiêu thầm nghĩ, cũng không chắc chắn được, dù sao thôn linh kiếm cách thần giai còn một khoảng rất xa, nhưng lần này cũng quả thực đã nuốt chửng không ít vong linh, ít nhất cũng 5-600 con, năng lượng linh hồn nhiều như vậy, chắc chắn có thể giúp thôn linh kiếm tăng tiến rất nhiều. Ta cũng phải nhanh chóng nâng cao tu vi rồi. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, tìm một ngọn núi, khoét một cái hang rồi vào trong, che giấu lối vào. Sau đó lấy ra tiểu tháp, vào trong tu luyện. Trong thời gian hắn dưỡng thương, tử vong bổn nguyên đã có chút tiến bộ, đạt đến đại thành trung kỳ đỉnh phong, dù vậy, vẫn còn rất nhiều tử khí chưa được luyện hóa hấp thụ. Ta đến giúp ngươi. Lâm Tiêu vận chuyển thôn linh quyết, bắt đầu luyện hóa những tử khí này. Sau khi đạt đến tầng thứ 9, hiệu quả tu luyện của thôn linh quyết tăng lên rất nhiều, bất kể là luyện hóa hay nuốt chửng, đều gấp mấy lần so với trước đây, những tử khí này nhanh chóng được luyện hóa, bổ sung vào tử vong bổn nguyên. Tử vong bổn nguyên không ngừng tăng lên. 3 canh giờ sau, tử vong bổn nguyên thành công đột phá, đạt đến đại thành hậu kỳ. Một ngày sau, lại một lần nữa đột phá đến viên mãn. Đến đây, về cơ bản tất cả tử khí đều đã được dùng hết, Lâm Tiêu cũng ngừng tu luyện, mở mắt ra. Nhiều tử khí như vậy mà chỉ đột phá đến viên mãn. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, vốn dĩ hắn còn hy vọng có cơ hội đạt đến nhị giai. Đi trên con đường này, hắn đã gặp không ít cao thủ nguyên anh cảnh, bổn nguyên chi lực của họ đều đã đạt đến nhị giai. Nhưng nghĩ lại, cũng rất bình thường, tử vong bổn nguyên này dù sao cũng là do 5 loại bổn nguyên dung hợp mà thành, uy lực mạnh hơn bổn nguyên bình thường rất nhiều, đừng nhìn chỉ là nhất giai viên mãn, tuyệt đối không yếu hơn nhị giai nhập môn hậu kỳ của các bổn nguyên khác, tương ứng với cấp độ nguyên anh cảnh tam trọng. Có thể nói, sau khi hấp thụ một lượng lớn tử khí, bổn nguyên chi lực của Lâm Tiêu đã tăng lên rất nhiều. Quan trọng hơn, tu vi của hắn cũng có thể theo đó mà tăng lên. Cảm giác chỉ cần nâng cấp một loại bổn nguyên thật là tuyệt. Lâm Tiêu không nhịn được mà cảm thán, sau đó lấy ra một đống lớn nguyên thạch, bắt đầu nuốt chửng luyện hóa. 2 ngày sau, thuận lợi đột phá đến nguyên hải cảnh cựu trọng đỉnh phong. Cách nguyên anh cảnh, lại tiến thêm một bước. Lâm Tiêu nắm chặt quyền, cảm nhận được lực lượng dồi dào trong cơ thể, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tuy nhiên, trước khi đột phá đến nguyên anh cảnh, hắn cần một lượng lớn tích lũy, đây lại là một quá trình dài đằng đẵng. Với thực lực hiện tại của ta, tử vong bổn nguyên phối hợp với thần cấp kiếm quyết, cộng thêm huyết mạch bùng nổ, có thể giết được nguyên anh cảnh tam trọng, thậm chí là cao thủ nguyên anh cảnh tam trọng, cho dù là nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong, cũng có thể đánh một trận. Lâm Tiêu thấp giọng nói, võ giả nguyên anh cảnh tam trọng, đến nay hắn vẫn chưa gặp qua, ít nhất là bây giờ, trong toàn bộ di tích, đối thủ có thể đánh bại hắn không nhiều. Do tu vi của hắn hiện đã tăng mạnh, uy lực bùng nổ của phần thiên kiếm quyết tự nhiên càng mạnh hơn, long ảnh bộ cũng có thể duy trì trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng của tu vi, Lâm Tiêu càng ngày càng cảm thấy, ngụy thần cấp linh mạch của hắn khó mà đảm đương được trọng trách. Chương 2483, binh khí, di tích. Chương 2483, binh khí, di tích. Trước đây khi ở nguyên hải cảnh, nhờ vào ngụy thần cấp linh mạch, nồng độ nguyên khí của hắn đều gấp mấy lần so với võ giả cung cấp, nhưng bây giờ, cùng với sự gia tăng của tu vi, sự khác biệt này ngày càng nhỏ đi. Xét cho cùng, nguyên nhân là do tu vi càng cao, trên lệch ở mỗi cấp độ càng lớn, vượt cấp càng khó. Không biết có cơ hội nào nâng linh mạch lên thần cấp không, đến lúc đó có thể ngưng tụ ra thần nguyên. Bạch Thúc đã từng nói, uy lực của thần nguyên mạnh hơn nguyên khí bình thường rất nhiều. Lâm Tiêu thầm nghĩ, rồi lắc đầu cười, chắc là rất khó, trên thế giới này có phương pháp đó hay không cũng không chắc chắn, cứ đi từng bước một vậy. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Mộ địa nguyên thần cảnh là một trò lừa bịp, sau khi rời đi, Lâm Tiêu cũng không còn manh mối nào, chỉ có thể dựa vào vận may mà bay khắp nơi. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, vẫn không có thu hoạch gì. Trong 3 ngày này, Lâm Tiêu không phải lúc nào cũng tìm kiếm, mà cũng dành thời gian ngồi yên tĩnh tọa, tham ngộ phần thiên kiếm quyết. Hôm đó, Lâm Tiêu đang ngồi thiền trong một khu rừng núi, đột nhiên, mấy bóng người bay vút qua trên không. Đó là một nhóm ma nhân, dẫn đầu là một ma nhân mắt xanh. Nhanh lên, nghe nói có người phát hiện một di tích chiến trường hỗn loạn, nơi đó còn lưu lại rất nhiều binh khí của các cao thủ tuyệt thế, có hiệu quả tuyệt vời đối với việc thăng ngộ ý cảnh. Chúng ta nhanh đến đó đi. Những ma nhân này bay nhanh đi, khi bay qua khu rừng núi này, ma nhân mắt xanh đó đột nhiên nhíu mày, ánh mắt quét qua, dừng lại ở Lâm Tiêu bên dưới. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường và lạnh lùng, nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Xem ra có lý do để đi một chuyến rồi. Lâm Tiêu đứng dậy, phóng thẳng lên trời, đuổi theo hướng những ma nhân đó biến mất. Trên đường đi, hắn còn gặp không ít người, đi thành từng nhóm, dường như đều có cùng một mục đích với hắn. Nói ra thì, đến di tích đã gần 2 tháng rồi, mà chưa gặp một đệ tử Vạn Huyết Tông nào cả. Lâm Tiêu khẽ nói, "Lâm sư đệ." Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau truyền đến, "La sư minh." Lâm Tiêu đầu tiên là ngẩn người, sau đó nở một nụ cười, quay người lại, chỉ thấy La Ảnh và những người khác đang bay về phía hắn. Phía sau La Ảnh, có 7 đệ tử Vạn Huyết Tông. Một thời gian không gặp, khí tức trên người La Ảnh đã tăng lên không ít, Lâm Tiêu đoán, tu vi của đối phương có lẽ đã gần đến nguyên anh cảnh nhị trọng, rõ ràng sau khi đến di tích này, đã có không ít kỳ ngộ. Còn khí tức của mấy người khác cũng đều đã tăng lên một chút. So với những điều này, Lâm Tiêu vui mừng và vui mừng hơn là họ đều còn sống. Võ đạo thịnh hội này, tuy là một cơ duyên, nhưng cũng đầy dây nguy hiểm, chỉ nói đến nơi mà hắn vừa mới đến, cái gọi là mộ địa nguyên thần cảnh, không biết bao nhiêu thiên tài đã ngã xuống trong tử linh đại trận, trong đó không thiếu một số võ giả nguyên anh cảnh. Dù sao ở toàn bộ phiếm cổ đại lục, võ giả có thể đạt đến nguyên anh cảnh đã không còn nhiều, dù sao nguyên thần cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa những người này còn trẻ, tương lai có vô hạn khả năng, nhưng đã ngã xuống ở đây. Một tướng công thành vạn quốc khô, có người trỗi dậy thì có xác chết bị dẫm lên, đây là định luật bất biến từ xưa đến nay. Hắn rất vui, những sư huynh này vẫn còn sống. Lâm sư đệ, La Ảnh cười bay tới, vỗ vai Lâm Tiêu, vẻ mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ mới chưa đầy 2 tháng, khí tức của ngươi đã tăng lên nhiều như vậy. Hắn biết rất rõ, lúc đầu tu vi của Lâm Tiêu mới là nguyên hải cảnh thất trọng, bây giờ đã gần đến nguyên anh cảnh rồi, không chỉ vậy, hắn còn biết năng lực chiến đấu vượt cấp của Lâm Tiêu mạnh đến mức nào. Tất nhiên, thực tế Lâm Tiêu mới là nguyên hải cảnh cựu trọng đỉnh phong, cách nguyên anh cảnh còn một khoảng, nhưng ngụy thần cấp linh mạch ngưng tụ ra khí tức mạnh hơn, nên mới khiến La Ảnh có cảm giác này. La sư minh, còn mọi người không phải cũng đã tăng lên rất nhiều sao? Ha ha. Lâm Tiêu cười nói. Đúng rồi, sư minh, các người định đi đâu vậy? Lâm Tiêu hỏi. Nghe nói có người phát hiện một di tích nguyên thần cảnh ngã xuống, nơi đó có rất nhiều binh khí, có hiệu quả tuyệt vời đối với việc lĩnh ngộ ý cảnh, chúng ta đang định đến đó. Thật trùng hợp, ta cũng định đến đó. Vậy thì tốt quá, cùng xuất phát đi. Vút, vút. Một nhóm người thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất ở phía xa. Phải nói rằng, người biết được tin tức này quả thực không ít. Trên đường đi, Lâm Tiêu đã gặp ít nhất mười mấy đội ngũ, có thú nhân, ma nhân, còn có người của Đông Hoang. Đến rồi. Nửa ngày sau, mọi người đã đến được đích. Quả nhiên tin tức là thật. Có người không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Phía trước hiện ra trong mắt mọi người là một chiến trường, trải dài không thấy điểm cuối. Mặt đất đầy vết thương, vô cùng hoang lạnh, cỏ dại mọc um tùm. Từ những vết tích trên mặt đất mà xem, nơi này từ rất lâu trước đây chắc chắn đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Nhìn ra xa, từng vết nứt dữ tợn có thể thấy ở khắp nơi, kinh tâm động phách, một vết kiếm sâu không thấy đáy, dài đến hàng ngàn trượng, còn có vết đao, dấu tay khổng lồ, những hố sâu không thấy đầu. Chỉ đứng ở đây, đã có một cảm giác chiến đấu mãnh liệt tập đến, trong đầu mơ hồ như có nhiều đại năng tuyệt thế đang kịch chiến trên không, giơ tay lên là lật mây út mưa, kinh thiên động địa. Ngoài những vết tích này, trong chiến trường này còn có một số binh khí nằm rải rác. Chương 2484, thú nhân kiếm tu. Chương 2484, thú nhân kiếm tu. Đao, kiếm, thương, côn. Rất nhiều loại binh khí đều có, nhưng chủ yếu là đao kiếm thương. Lúc này, rất nhiều võ giả đã đến đây, từng người ngồi xếp bằng trước một món binh khí, toàn tâm toàn ý, dường như đang thăng ngộ điều gì đó. Đi, chúng ta qua đó đi. La Ảnh nói. Thế là, mọi người thân hình lóe lên, nhanh chóng bay xuống, bước vào chiến trường còn sót lại này. Khí tức ý cảnh thật mạnh. Lâm Tiêu sắc mặt khẽ động, vừa hạ xuống, hắn đã cảm nhận được kiếm ý, đao ý và các loại ý cảnh của các loại binh khí khác đều là từ những binh khí này phát ra, khá là mãnh liệt. Chẳng trách những võ giả này đều ngồi trước từng món binh khí, đều là đang mượn cơ hội này để nâng cao ý cảnh của mình. Tất nhiên, đối với Lâm Tiêu mà nói, hắn quen thuộc nhất và cũng nhạy bén nhất chính là kiếm ý hơn nữa. Chiến trường này có không ít kiếm, một số kiếm đã có người đang tham lộ, một số kiếm thì không ai ngó ngàng tới. Mọi người đi một lúc. Thanh đao này không tệ, ta muốn ở đây lĩnh ngộ đao ý, các ngươi đi đi. Đột nhiên, La Ảnh mở miệng nói, chỉ vào một thanh đao không xa, chỉ thấy thanh đao đó dường như được đúc bằng đồng xanh, trải qua sự bảo mòn của năm tháng, trông như gỉ sét loang lổ, thậm chí còn có hư hỏng, nhưng lại tỏa ra một loại khí tức bá đạo độc hành. Chủ nhân của thanh đao này khi còn sống chắc chắn là một đao khách quyết đoán. Lời vừa dứt, La Ảnh đi đến trước thanh đao đó, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tham ngộ. Thế là những người khác cũng tản ra, mỗi người tìm kiếm khí tức ý cảnh phù hợp. Lâm Tiêu dựa vào cảm giác đi về phía trước. Chiến trường này rất lớn, hắn phát hiện khí tức ý cảnh của những binh khí này đều khác nhau, có cái rất mãnh liệt, có cái rất nhẹ, có cái thậm chí không có. Từ đầu đến cuối, hắn không hề thấy có ai đi nổ những binh khí này, vì những binh khí này đã bị hư hỏng nghiêm trọng, linh tính đã biến mất, giá trị duy nhất chính là khí tức còn sót lại trên đó. Nếu nổ ra, ngược lại khí tức có thể vì thế mà tiêu tan, một cục sắt phế liệu thì có tác dụng gì? Không chừng còn rước lấy sự phàn nàn của người khác. Đi trong rừng binh khí này, Lâm Tiêu trực tiếp tỏa ra kiếm ý của mình, kiếm ý và kiếm ý sẽ tạo ra sự cộng hưởng, sẽ giúp hắn tìm được nơi thích hợp. Trên đường đi, hắn nhìn thấy một thú nhân, lưng đeo trường kiếm, ngồi xếp bằng trước một thanh kiếm. Thú nhân kiếm tu. Lâm Tiêu ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Trong nhận thức của hắn, thú nhân có sức mạnh thể chất cường hãn, tu luyện hầu hết là những quyền pháp và trường pháp mạnh mẽ, cho dù sử dụng binh khí, cũng là những loại binh khí nặng như lang nha đồng, đùa sát. Còn về việc dùng kiếm, hắn là lần đầu tiên thấy. Tuy nhiên, người này lưng đeo cũng là một thanh cự kiếm, rộng bằng cánh tay nhỏ, dài 3 mét. Đây là một con bạch viên thú nhân, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, trông khá là tinh hung hãn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tiêu, kiếm ý trên người thú nhân bạch viên này đột nhiên bùng lên, như núi cao áp tới, khiến Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại, không khỏi lùi lại mấy bước, vội vàng vận khí mới miễn cưỡng chống đỡ được. Luồng kiếm ý này thật nặng nề, chẳng lẽ là Sơn Chi kiếm ý? Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, luồng kiếm ý vừa rồi không sắc bén, mà mang lại cho người ta một cảm giác áp lực rất mạnh, như Thái Sơn áp đỉnh, kiếm ý mà đối phương lĩnh ngộ, hẳn là nhập Sơn Chi đạo, đi theo con đường áp bức, điều này cũng phù hợp với cự kiếm. Kiếm ý của ta cũng phải nhanh chóng nhập đạo rồi. Lâm Tiêu trong lòng thấp giọng nói, nói ra thì xấu hổ, là một kiếm tu, bổn nguyên chi lực của hắn đã đạt đến nhất giai viên mãn, nhưng kiếm ý lại chưa nhập đạo. Trên kiếm ý là kiếm đạo, chia thành nhập đạo, phá đạo và cực đạo, tương ứng với 3 giai của bổn nguyên chi lực. Mà nhập đạo lại chia nhỏ thành tiểu thừa, đại thừa và đỉnh phong, tương ứng với tiểu thành, đại thành và viên mãn của nhất giai bổn nguyên. Nói cách khác, chỉ cần kiếm ý nhập đạo, tức tiểu thừa, uy lực đã sánh ngang với bổn nguyên chi lực nhất giai tiểu thành, đại thừa thì sánh ngang với đại thành, còn đỉnh phong thì tương ứng với viên mãn. Tất nhiên, một số kiếm ý đặc biệt thì còn mạnh hơn. Lâm Tiêu tiếp tục đi về phía trước, lại lần lượt nhìn thấy không ít kiếm tu đang ngồi xếp bằng, đều đang lĩnh ngộ trước một thanh kiếm, mỗi thanh kiếm đều tỏa ra kiếm ý nồng nặc. Thực ra Lâm Tiêu cũng đã nhìn thấy một số kiếm tỏa ra kiếm ý, không có ai thăng ngộ, nhưng hắn muốn tìm một thanh kiếm có kiếm ý mạnh hơn, như vậy có thể giúp kiếm ý của hắn tăng tiến nhanh hơn. Không lâu sau, Lâm Tiêu đã đi qua hơn 100 thanh kiếm, cũng nhìn thấy không ít kiếm tu tiếp tục đi về phía trước. Nơi này dường như là một khu rừng kiếm. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Tiêu thấp giọng nói, nhìn ra xa, xung quanh đều là từng thanh kiếm, trường kiếm, đoạn kiếm, song kiếm đều có, trong đó một số có người đang thăng ngộ. Lâm Tiêu tỏa ra kiếm ý, cộng thêm tinh thần lực, tìm kiếm một thanh kiếm phù hợp nhất. Đột nhiên, hắn sắc mặt khẽ động, tinh thần lực vốn đang ổn định đột nhiên có biến động. Ở đó, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, lập tức dựa vào cảm giác đi qua. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt vào một thanh kiếm. Đây là một thanh trường kiếm, có vẻ được làm từ thép tinh luyện, trên thân kiếm không có nhiều hư hỏng, nhưng lại đầy rỉ sét và bụi bẩn, lưỡi kiếm vốn dĩ sắc bén giờ đã trở nên mờ mịt. Nửa thân kiếm chôn dưới đất, trông rất bình thường, quan trọng là không hề tỏa ra một chút kiếm ý nào. Chẳng trách những thanh kiếm xung quanh đều có không ít kiếm tu thăng ngộ, còn thanh kiếm này lại không ai ngó ngàng tới. Chương 2485, phóng thích kiếm ý. Chương 2485, phóng thích kiếm ý. Nếu không phải tinh thần lực cảm nhận được điều bất thường, chỉ dựa vào kiếm ý, Lâm Tiêu cũng sẽ không thể nào đến đây. Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này, Lâm Tiêu tỏa ra kiếm ý, muốn giao tiếp với nó, nhưng không có một chút phản ứng nào, dường như thanh kiếm này là một thanh kiếm chết, chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Nhưng tinh thần lực lại rõ ràng có cảm ứng, điều này cho hắn biết thanh kiếm này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, bên trong có cả khôn. Đi vòng quanh thanh kiếm này vài vòng, Lâm Tiêu không có phát hiện gì đặc biệt, thế là hắn đi đến trước mặt thanh kiếm này, một tay đặt lên đó. Ngay sau đó, tinh thần lực của hắn rót vào trong. Oán khí thật mãnh liệt. Tinh thần lực vừa tiến vào, Lâm Tiêu không khỏi nhíu chặt mày, một luồng oán khí vô cùng mãnh liệt tràn ngập trong kiếm, mơ hồ hắn dường như còn có thể nghe thấy một số âm thanh. Chết tiệt, tại sao ta lại chết? Ta không phục, ta không cam tâm. Tiếng gào thét vang vọng, Lâm Tiêu đang định thử đi sâu vào, đột nhiên, một đôi mắt đỏ như máu xuất hiện trong thức hải, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bụp. Lâm Tiêu tâm thần rung động, tinh thần lực lập tức vỡ nát, một ngụm máu phun ra, lùi lại mấy bước. Oán khí thật mạnh. Lâm Tiêu không nhịn được mà tắt lưỡi, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, vẫn còn sợ hãi. Luồng oán khí đó quá mạnh, thậm chí dường như muốn hóa thành thực thể, đôi mắt đỏ như máu đó chính là do oán khí ngưng tụ mà thành, may mà hắn không đi sâu vào quá nhiều, nếu không có thể tinh thần sẽ bị trọng thương. Nhưng điều này cũng cho thấy, thanh kiếm này quả thực không đơn giản, trải qua 5 tháng, chỉ riêng oán khí còn sót lại của chủ nhân đã mạnh mẽ như vậy, có thể thấy thực lực của người này khi còn sống mạnh đến mức nào, thanh kiếm của hắn cũng không cần phải nói. Xem ra, hẳn là do chủ nhân của kiếm trước khi chết oán khí quá nặng, đã trấn áp kiếm ý bên trong, khiến kiếm ý không thể thoát ra ngoài, nên từ bên ngoài không thể cảm nhận được. Lâm Tiêu trong lòng suy tư, có oán khí mạnh mẽ như vậy, kiếm ý bị trấn áp, chắc chắn rất mạnh, đây chính là thứ mà Lâm Tiêu cần. Muốn thăng nộ kiếm ý bên trong, phải loại bỏ oán khí trước. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng, tay trái xuất hiện vòng xoáy nuốt chửng, lực nuốt chửng bao phủ thanh kiếm này, bắt đầu nuốt chửng luyện hóa oán khí bên trong. Oán khí trong kiếm tuy mạnh, nhưng có một khuyết điểm chí mạng, đó là không có linh trí, không biết biến hóa. Lâm Tiêu hoàn toàn có thể dựa vào thôn linh kiếm, tấn công từ bên ngoài trước, từng chút một nuốt chửng oán khí, sau đó dần dần đi sâu vào, cuối cùng loại bỏ hoàn toàn oán khí. Đến lúc đó, hắn có thể tham nộ kiếm ý bên trong. Rất nhanh, cùng với thời gian trôi qua, ngày càng nhiều oán khí bị Lâm Tiêu rút ra, sau đó luyện hóa, oán khí mà hắn nuốt chửng cũng được khống chế trong phạm vi có thể trấn áp. Oán khí rất nhiều, tốc độ của Lâm Tiêu cũng không quá nhanh, nhưng rất ổn định, chỉ cần có đủ thời gian, sớm muộn gì cũng có thể loại bỏ. Rất nhanh, một ngày trôi qua, Lâm Tiêu vẫn ngồi trước kiếm nuốt chửng oán khí. Trong lúc nuốt chửng, Lâm Tiêu cũng đang dùng kiếm ý để bảo vệ tâm trí, nếu không thời gian dài, hắn cũng rất có thể bị oán khí ảnh hưởng. Tên này đang làm gì vậy? Thanh kiếm này nhìn là biết kiếm phế, một chút kiếm ý cũng không có, có thể tham nộ ra cái gì chứ? Lúc này, mấy ma nhân đi tới, lưng đeo trường kiếm, đều là kiếm tu. Ai biết được, đầu óc của tên nhóc này có vấn đề à? Tùy tiện tìm một thanh kiếm cũng mạnh hơn thanh này, đúng là một nhân tài. Liệu có phải bên trong có càn khôn khác không? Thôi đi, một chút kiếm ý cũng không có, rõ ràng bên trong đã hoàn toàn hư hỏng, tên này không phải đầu óc có vấn đề thì cũng là đang giả thần giả quỷ, chúng ta mặc kệ hắn, đi tìm kiếm khác. Chế nhạo vài tiếng, mấy ma nhân rời đi. Lần lượt cũng có không ít người đi qua đây, một số người tham nộ xong những thanh kiếm khác, cảm thấy tác dụng không lớn nữa, cũng sẽ đi tìm những thanh kiếm khác. Không ít người đã chú ý đến Lâm Tiêu, nhưng không hẹn mà gặp, đều là một trận chế giễu lạnh lùng, thanh kiếm bị tất cả mọi người lựa chọn vứt lờ này, hoàn toàn không có một chút giá trị nào, mà Lâm Tiêu lại ngồi ở đây mấy ngày, thực sự là đủ ngu ngốc. Mà Lâm Tiêu lại vững như núi, không hề động đậy, như thể đã quên đi thế giới bên ngoài. Sắp rồi, oán khí đã loại bỏ được một nửa rồi. Lâm Tiêu ổn định tâm thần, tiếp tục nuốt chửng luyện hóa. 3 ngày sau khi nuốt chửng hết luồng oán khí cuối cùng, bụ, một tiếng kiếm ngân vang trời, như tiếng gầm giận dữ sau khi bị kìm nén quá lâu, thanh trường kiếm im lặng bấy lâu đột nhiên rung động, ngay sau đó, một luồng kiếm ý sắc bén vô song tỏa ra, quét sạch bốn phương. Xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm ý thật mãnh liệt, tuyệt đối đã đạt đến cấp độ phá đạo rồi, ở đâu? Luồng kiếm ý này, thật là bá đạo. Trong một lúc, rất nhiều người xung quanh đều bị kinh động, nhiều người đang tham nộ đều đột ngột mở mắt, nhìn về phía kiếm ý tỏa ra. Trong đó không thiếu một số cao thủ thiên tài, bao gồm cả thú nhân kiếm tu Bạch Viên kia. Mà lúc này, Lâm Tiêu đang ở trung tâm của kiếm ý, lại cười khổ một tiếng. Hắn cũng không ngờ, kiếm ý trong thanh kiếm này lại mãnh liệt và bá đạo đến vậy, oán khí vừa mới được loại bỏ, đã như con thú hoang thoát khỏi lồng điên cuồng gào thét, động tĩnh lớn như vậy, ngay cả hắn cũng giật mình, vội vàng vận khí chống đỡ. Nhưng rõ ràng, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người đến, đặc biệt là một số cao thủ kiếm đạo. Xem ra khó tránh khỏi phải động thủ rồi. Lâm Tiêu khẽ thở dài, nhưng không có chút hoảng loạn nào, mà chậm rãi đứng dậy, hoạt động cơ thể cứng đờ, trong cơ thể chuyển đến tiếng lách cách như giang đầu. Rất nhanh, kiếm ý bùng nổ dần dần thu lại, trở lại trong kiếm, nhưng lúc này, đã có từng bóng người đang tiến về phía này. Chương 2486, Ma Cuồng, Viên Khải. Chương 2486, Ma Cuồng, Viên Khải. Là thanh kiếm đó. Lại là thanh kiếm đó. Chẳng lẽ nói, thanh kiếm đó không phải là kiếm thế, tên nhóc này đã kích phát kiếm ý bên trong ra rồi sao? Rất nhiều người đi tới, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy ngày trước, họ còn cười nhạo Lâm Tiêu không có mắt nhìn, ngu ngốc, nhưng kiếm ý mà thanh kiếm này vừa mới phóng thích, đủ để che lấp toàn bộ kiếm ý trong phạm vi xung quanh, đây mới gọi là có mắt nhìn, thực sự không có mắt nhìn mà lại tự cho là đúng chính là họ. Ba ma nhân lúc trước đi tới, nhìn thấy cảnh này, càng thêm ngây người, bao gồm cả họ và rất nhiều người khác, đều cảm thấy mặt bị tát một cái thật mạnh, nóng rát. Nhưng mà, tên này sợ là cũng công cốc thôi. Đúng vậy, kiếm ý mạnh mẽ như vậy, đâu đến lượt hắn, phải làm của hồi môn cho người khác rồi. Ba ma nhân hả hê nói, cho dù đối phương kích phát ra kiếm ý thì sao, chẳng phải vẫn là giỏ che múc nước công tòi sao? Quả nhiên, lời vừa dứt, đã có một bóng người bước ra khỏi đám đông. Đây là một ma nhân, lưng đeo một thanh trường kiếm màu đen, thân hình cao lớn, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, tuyệt đối có thực lực nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Là Ma Cuồng, người này trong ma tộc là một thiên tài tuyệt thế, chiến lực có thể xếp vào top 10. Ma Cuồng cũng là kiếm tu, nhập ma đạo kiếm ý, nghe nói cao thủ chết dưới tay hắn, không nói đến bạn, cũng có vài nghìn. Có Ma Cuồng ở đây, thanh kiếm này xem ra đã có chủ rồi. Rất nhiều người xung quanh bàn tán, khiến cho các ma nhân xung quanh lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tiểu tử, thanh kiếm này, ta muốn rồi, ngươi có thể đi rồi. Ma Cuồng đi tới vài bước, lạnh lùng nói, giọng điệu ra lệnh, dường như hắn nói, Lâm Tiêu phải làm theo. Lâm Tiêu cười nhạt, hình như không chỉ có một mình ngươi đâu nhỉ. Nói rồi, ánh mắt nhìn về phía khác. Một thú nhân bước ra khỏi đám đông. Đây là một thú nhân viên tộc màu đen, lưng đeo trường kiếm, từng bước đi ra, bước chân vững chãi, ánh mắt sắc bén, dường như toàn thân đều tỏa ra kiếm khí, khí thế lớn át. Cao thủ kiếm đạo của viên tộc, Viên Khải, khác với các thú nhân khác, viên tộc không chỉ kế thừa sức mạnh thể chất cường đại của thú nhân, mà còn có thiên phú tu luyện võ kỹ, hoàn toàn không thua kém các nhân tộc khác, đặc biệt là viên tộc còn sản sinh ra nhiều kiếm tu, một số thiên tài kiếm tu, thậm chí còn mạnh hơn cả nhân loại, Viên Khải này chính là một trong số đó. Có người kinh ngạc nói. Trong đám đông, thú nhân kiếm tu Bạch Viên kia cũng ở đó, nhưng hắn dường như không có ý định ra mặt, vì kiếm ý của thanh kiếm đó không phù hợp với cự kiếm của hắn. Thấy Viên Khải, Ma Cuồng hai mắt hơi híp lại, mày nhíu lại, thực lực của người này hoàn toàn không thua kém hắn. Xung quanh có rất nhiều người xem náo nhiệt, kiếm tu cũng không ít, nhưng trong tất cả các kiếm tu, thực lực mạnh nhất chính là Viên Khải và Ma Cuồng. Tất nhiên, thú nhân kiếm tu Bạch Viên cũng tính là một, nhưng hắn không có ý định ra tay. Sự xuất hiện của Viên Khải và Ma Cuồng khiến cho rất nhiều kiếm tu xung quanh đều từ bỏ ý định, thực lực của hai người này không cần phải nghi ngờ, thậm chí có thể xếp vào top 20, thậm chí top 10 trong bảng xếp hạng, ai dám tranh giành với họ, không khác gì tìm chết. Viên Khải, ngươi cũng muốn thanh kiếm này? Ma Cuồng lạnh lùng hỏi. Giống như ngươi. Viên Khải nhàn nhạt nói. Hai người giọng điệu bình thản, nhưng đã ẩn chứa một tia đối đầu. Vô hình chung, kiếm ý của hai người phong thích, một cái tà ác âm sầm, như cùng như ma, một cái sắc bén vô song, chém đứt tất cả. Hai luồng kiếm ý va chạm, tạo ra kiếm khí vô hình, không gian rung chuyển dữ dội, như thể sắp bị cắt nát. Thấy hai người sắp động thủ, những người xung quanh không khỏi lùi lại, để tránh bị ảnh hưởng. Hai vị, hình như các người còn quên một chuyện. Đột nhiên, một giọng nói xuất hiện. Kiếm ý của Viên Khải và Ma Cuồng tiêu tan, ánh mắt quay lại, nhìn về phía Lâm Tiêu. Sao? Người muốn nói gì? Ma Cuồng lạnh lùng nói, nếu không phải vì thanh kiếm này ở đây, hắn còn lười nhìn đối phương một cái. Họ vốn không phải là người cùng một đẳng cấp. Thanh kiếm này là ta phát hiện trước, nên phải thuộc về ta. Lâm Tiêu cười nhạt, nụ cười trông ôn hòa, nhưng cũng có một tia sắc bén. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh. Tên nhóc này, sợ là không muốn sống nữa rồi, dám tranh giành với Viên Khải và Ma Cuồng. Chỉ là một nhân loại hèn mọn, thật không biết trời cao đất rộng, Viên Khải không cần dùng kiếm, cũng có thể giải quyết hắn. Nếu là ta, đã sớm rời đi rồi, kiếm ý quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn, thanh niên này quá đồng bộ rồi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà. Rất nhiều người bàn tán, đều cho rằng lời nói này của Lâm Tiêu không khác gì tìm chết. Ha ha, ngươi có nghiêm túc không? Ma Cuồng đột nhiên cười thành tiếng, chỉ là nụ cười khá là âm hàn. Ngươi có dám nói lại lời vừa rồi một lần nữa không? Thanh kiếm này là ta phát hiện trước, nên phải thuộc về ta, ai cũng đừng hỏng cướp đi. Giọng điệu của Lâm Tiêu nhấn mạnh, khá là mạnh mẽ. Thấy vậy, những người xung quanh càng lắc đầu liên tục. Đúng là một tên ngốc, kẻ liều mạng không sợ chết. Cũng có một số người thì cười nhạo không ngớt, chế giễu Lâm Tiêu không biết sống chết. Trong đó có ba ma nhân kia. Nghe vậy, Ma Cuồng và Viên Khải đều ánh mắt lại đi. Tên nhân loại này thật không biết điều, nhất định muốn tìm chết. Ngươi đến, hay là ta đến? Ma Cuồng nhìn Viên Khải. Loại hàng này, giết chỉ bẩn kiếm của ta. Viên Khải khinh thường nói. Chương 2487, cùng lên đi chương 2487, cùng lên đi tiểu tử, thật đáng tiếc, trẻ tuổi như vậy, ngươi sắp phải chết rồi. Ma cuồng quét mắt nhìn Lâm Tiêu, khí tức trên người tỏa ra, trên mặt lóe lên một tia sát ý chưa chắc đâu. Lâm Tiêu nhếch mép cười lạnh, trong mắt xẹt qua khí sắc bén. Chờ đã, Lâm sư đệ. Đột nhiên, mấy bóng người lao ra khỏi đám đông, chính là La Ảnh và những người khác. La sư minh. Lâm Tiêu ngẩn ra, chỉ thấy La Ảnh đi tới, một tay kéo hắn định rời đi, đồng thời nhìn Ma Cuồng và Viễn Khải, xin lỗi, ta thay mặt hắn xin lỗi về lời nói lúc nãy, chúng ta đi ngay bây giờ, đi ngay bây giờ. Nói rồi, định kéo Lâm Tiêu đi. Nhưng Lâm Tiêu lại không có ý định đi, La Ảnh liếc hắn một cái, ra hiệu cho hắn mau chóng rời đi, nếu không sẽ mất mạng. La sư minh, huynh cứ yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Lâm Tiêu lắc đầu cười. Lâm Tiêu, bây giờ không phải là lúc thể hiện, sư minh biết thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng hai người này không hề đơn giản, ngươi nghe lời ta, mau đi, nếu không không kịp nữa đâu. La Ảnh có chút vội vã nói, hung danh của Biên Khải và Ma Cuồng hắn đã sớm nghe qua, cả hai đều không phải hạng hiền lành, hơn nữa đã tu hành nhiều năm, hắn không nghi ngờ thiên phú của Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu cuối cùng tu hành thời gian còn ngắn, tuyệt đối không phải đối thủ của hai người họ, một khi động thủ chắc chắn sẽ mất mạng. Đúng vậy, Lâm sư đệ, giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Các đệ tử Vạn Huyết Tông khác cũng quên đủ. Muốn đi, quá muộn rồi, các ngươi hoặc là cút, hoặc là chết cùng hắn. Lúc này, giọng nói lạnh như băng của Ma Cuồng truyền đến, khiến sắc mặt La Ảnh và những người khác vô cùng khó coi, nhưng La Ảnh vẫn không buông tay. Thằng nhóc không tiếp, hóa ra ngươi ở đây. Đột nhiên, một giọng nói phẫn nộ truyền đến, khiến mọi người trong sân ngẩn ra. Nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một nhóm người đi tới, dẫn đầu là hai thanh niên mặc trường bào màu trắng ngà, chính là Tam Thánh Tử và Ngũ Thánh Tử. Từ khi vào di tích, họ vừa tìm kiếm cơ duyên, vừa tìm kiếm tung tích của Lâm Tiêu, nhưng đã qua gần 2 tháng, vẫn chưa tìm thấy Lâm Tiêu. Không ngờ, lại gặp hắn ở đây. Thánh môn. Thấy những người này xuất hiện, sắc mặt La Ảnh và những người khác hơi biến đổi, đúng là họa vô đơn chí, chuyện gì cũng dồn vào một lúc. Lâm Tiêu vẫn bình tĩnh, chỉ liếc nhìn Tam Thánh Tử và những người khác một cái, lạnh nhạt nói, muốn đánh thì đợi một lát, bây giờ chưa có thời gian để ý đến các ngươi. Lời này vừa nói ra, Ngũ Thánh Tử lập tức nổi giận, thằng nhóc, ngươi nghĩ mình là cái thá gì, hôm nay gặp ta, coi như ngươi xui xẻo, năm sau ngày này chính là ngày giỗ của ngươi. Bên cạnh, Tam Thánh Tử cũng mặt lạnh như băng, sát khí lộ rõ. Ha ha, xem ra kẻ thù của ngươi không ít, vừa vặn tiết kiệm một chút khí lực, các ngươi, giúp ta giải quyết hắn đi. Ma Cuồng cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Tam Thánh Tử và Ngũ Thánh Tử. Tam Thánh Tử hai người ánh mắt lóe lên, dường như ma nhân này cũng có thủ án với Lâm Tiêu. Hơn nữa khí tức của ma nhân này rất mạnh, hai người họ tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng dù sao đi nữa, đã đối phương có thủ với Lâm Tiêu, vậy không sao cả, dù sao hôm nay Lâm Tiêu chết chắc rồi. Thằng nhóc, ra đây chịu chết. Ngũ Thánh Tử quát lạnh một tiếng, bước tới vài bước, tay cầm một thanh chiến đao. Khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể Ngũ Thánh Tử tỏa ra, rõ ràng là nguyên anh cảnh nhị trọng, nhớ ngày đó vừa mới tiến lúc đến, vẫn chỉ là nguyên anh cảnh nhất trọng thực lực, xem ra hai tháng này cũng là có chỗ kỳ ngộ. Ta đến đánh với ngươi. La Ảnh mặt hơi lạnh, định bước lên, lại bị Lâm Tiêu kéo lại, quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Tiêu mặt mỉm cười, "La sư huynh, giao cho ta đi, ta muốn tự tay giải quyết tên này." "Ngươi, yên tâm đi, ta có nắm chắc." Lâm Tiêu mỉm cười, trông rất tự tin, trong mắt lộ ra một tia kiên trì. Do dự một chút, La Ảnh gật đầu mạnh, "Được rồi, ngươi cẩn thận." Thực ra, sau khi cảm nhận được khí tức trên người Ngũ Thánh Tử, dù là La Ảnh cũng chưa chắc có nắm chắc phần thắng, nhưng Lâm Tiêu dường như rất tự tin. Thực ra mà nói, hắn còn chưa từng thấy Lâm Tiêu ra tay, chỉ nghe nói Lâm Tiêu thiên phú rất mạnh, nhưng thời gian tu hành của Lâm Tiêu dù sao cũng quá ngắn, đến Vạn Huyết Tông cũng mới vài năm, thực lực có thể mạnh đến đâu. Vốn dĩ nên là hắn ra trận, nhưng thấy vẻ kiên trì trên mặt Lâm Tiêu, hắn vẫn buông tay. Dù sao đi nữa, cho dù Lâm Tiêu không địch lại đối phương, hắn cũng sẽ kịp thời ra tay, dù thế nào, hắn sẽ bảo vệ sư đệ này, hắn là hy vọng của Vạn Huyết Tông. Nhưng so với những điều này, hắn lo lắng hơn là Viên Khải và Ma Cuồng, hai người này có tha cho họ không? Thằng nhóc, coi như ngươi còn có chút can đảm, ta tưởng ngươi không dám ra đây chứ. Vũ Thánh Tử cười lạnh. Lúc trước hắn suýt nữa chết trong tay Lâm Tiêu, mối thù này hắn nhất định phải báo. Thời gian này, hắn và Tam Thánh Tử cùng đi khắp nơi, có được cơ duyên, thực lực tăng mạnh. Với thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối có thể dễ dàng giải quyết Lâm Tiêu. Thằng nhóc, trong vòng 3 chiêu, ngươi chắc chắn sẽ chết. Vũ Thánh Tử lạnh lùng nói, chiến đao vung lên, đao khí bắn ra, khí thế hùng hực, như thể đã nhìn thấy cảnh Lâm Tiêu bị hắn chém thành tám mảnh. La Ảnh nhíu mày, lộ vẻ lo lắng, thực lực của Ngũ Thánh Tử này có thể còn mạnh hơn hắn nghĩ. Nói nhảm nhiều quá, đừng lãng phí thời gian nữa, ngươi còn có Ngụy Huyền cùng lên đi. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ La Ảnh và những người khác, ngay cả Ngụy Huyền và những người khác cũng ngẩn ra. Lời này nói quá ngông cuồng rồi, dù sao cũng là hai vị thánh tử của thánh môn, Lâm Tiêu lại bảo họ cùng lên. Rốt cuộc là hắn quá tự tin, hay là quá tự phụ? Chương 2488, chết không nhắm mắt chương 2488, chết không nhắm mắt La Ảnh nhíu mày càng chặt, trong lòng thở dài, Lâm Tiêu vẫn còn quá trẻ người non dạng, không biết kiềm chế sự sắc bén của mình, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay. Ha ha. Vũ Thánh Tử đột nhiên cười lớn, trong nụ cười ẩn chứa một luồng sát khí vô cùng lạnh lẽo, "Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc cười ông nội rồi, những lời ngu ngốc như vậy mà ngươi cũng nói ra được, ta thật sự khâm phục sự vô tri của ngươi, kẻ vô tri thì không biết sợ, ngươi cũng quá coi trọng bản thân rồi, đối phó với ngươi, một mình ta là đủ rồi." Các đệ tử thánh môn khác, trên mặt cũng đầy vẻ khinh thường, còn Ngụy Huyền cũng chỉ lắc đầu cười lạnh, như thể nghe được một câu chuyện cười rất ngu ngốc. các ngươi còn đánh hay không, nói nhảm nhiều quá. Ma cuồng có chút không kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Ngũ Thánh Tử. Ngũ Thánh Tử sắc mặt hơi ngưng trọng, trong mắt nổi lên lạnh thấu xương sắc cơ, năm ngón tay nắm chặt chuôi đao, dưới chân giẫm một cái, tiểu tử, chịu chết đi. Bịch. Mặt đất vỡ nát, Ngũ Thánh Tử bắn bật ra, trên đường đi, trên người hắn đao khí bốn phía, không gian như sóng nước rung động không ngừng, khí thế như hồng, khoảng cách mấy chục trượng, hắn vượt qua trong nháy mắt. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, Ngũ Thánh Tử xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, một đao chém ra, trên lưỡi đao tóe phát ra đao mang ảo ánh, như thể không gian sắp bị cắt đôi. Mạnh quá, thực lực của tên này hẳn là nguyên anh cảnh nhị trọng trung kỳ. La Ảnh sắc mặt ngưng trọng, xung quanh cũng có không ít người phát ra tiếng kinh hô. Ngũ Thánh Tử đắc ý cười lạnh, tiểu tử, tiếp sau đừng chọc ngươi không chọc nổi người, nếu không đây chính là hạ trạng của ngươi. Mắt thấy đao mang sắp rơi vào Lâm Tiêu trên người, tên này chết chắc rồi. Thấy Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, khí thế hoàn toàn bị áp chế, nhiều người thầm nghĩ. Lâm Tiêu lắc đầu cười, khoảnh khắc tiếp theo trong mắt một tia hàn quang lóe lên, khí thế đột biến. Ầm, một luồng khí tức mạnh mẽ xông thẳng lên trời. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Lâm Tiêu lùi lại nửa bước, sau đó đột nhiên tung ra một quyền. Gầm, tiếng rồng ngâm vang trời, hai con băng hỏa song long gầm thét lao ra, đánh giết trên đao mang. Bùm, một tiếng nổ vang, kích thích mãnh liệt kình khí thủy triều, điên cuồng càn quét ra, không gian kịch liệt run lên. Phụt, một ngụm máu phun ra, một bóng người thổ huyết bay ngược, không phải ai khác, chính là Ngũ Thánh Tử. Nhiều người phát ra một tràng kinh hô, không dám tin. Bịch, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, bắn bọt ra, một luồng tử vong buồn nguyên màu tím sấm phun trào mà ra, nháy mắt bao phủ lại Ngũ Thánh Tử. Trong khoảnh khắc, Ngũ Thánh Tử mặt lộ kinh hãi chi sắc, như thể nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, đầu ngón tay Lâm Tiêu ngưng tụ ra một luồng kiếm mang. Dừng tay, Ngụy Huyền sắc mặt đại biến, chân giẫm một cái, phóng thẳng lên trời, định ra tay ngăn cản. Phập. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng kiếm mang lóe lên, xuyên qua giữa hai lông mày của Ngũ Thánh Tử, một tia máu bắn ra. Khi Ngũ Thánh Tử phản ứng lại, chỉ cảm thấy trán lạnh buốt, sinh mệnh lực đang cấp tốc sói mòn, hắn muốn nói, nhưng không nói được gì. Mở miệng, Ngũ Thánh Tử mặt cho cứng ngắc, sinh cơ hội tuyệt diệt, thi thể rơi xuống đất. Trước khi chết, hắn cũng không ngờ, thực lực tăng mạnh của hắn lại chết dưới tay Lâm Tiêu, chết không nhắm mắt. Hít. Toàn trường vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Không ai ngờ, Ngũ Thánh Tử vừa mới khí thế hùng hực, lại bị Lâm Tiêu nhẹ nhàng một kiếm miểu sát, cú sốc thị giác lớn mang lại cho mọi người sự chấn động mạnh mẽ. Không nói đâu xa, trong toàn trường, thực lực trên Ngũ Thánh Tử cũng không có bao nhiêu. Mọi người mặt lộ kinh ngạc chi sắc, không nhịn được dùng một loại ánh mắt kinh ngạc, một lần nữa nhìn kỹ tên nhân loại kiếm tu này, thực lực của đối phương xa so với họ tưởng tượng hiếu thắng quá nhiều. La Ảnh và những người khác lên người, La Ảnh từng nghĩ Lâm Tiêu có thể có át chủ bài, có cơ hội chiến thắng Ngũ Thánh Tử, nhưng không ngờ kết quả lại là một màn miểu sát một chiều, ngay cả hắn cũng tuyệt đối không làm được. La Ảnh không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, chỉ thấy người sau lạnh nhạt tự nhiên, dường như là một việc không đáng kể. Điều này càng mang lại cho La Ảnh, mang lại cho những người khác sự chấn động lớn lao. Chẳng lẽ hắn còn che giấu thực lực? La Ảnh đột nhiên cảm thấy hắn có chút không hiểu được Lâm Tiêu, mà những đệ tử Thánh môn lúc trước còn cười lớn, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, từng người trừng mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất Ngũ Thánh Tử thi thể, một số người dùng sức dụi mắt, còn tưởng mình hoa mắt. Tuy nhiên Biên Khải và Ma Cuồng lại là vẻ mặt lạnh lùng, dường như thực lực này còn chưa đủ lấy gây nên họ coi trọng. Phong tứ, ngươi tìm chết! Ngụy Huyền tức giận tột cùng, khí tức như triều, toàn lực bùng nổ, người thương hợp nhất, đột nhiên thẳng hướng Lâm Tiêu. Cái chết của Ngũ Thánh Tử nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn muốn nghĩ người chết hẳn là Lâm Tiêu, muốn ra tay cứu viện cũng đã không kịp. Giờ phút này, hắn lửa giận trong lòng trùng thiên, trong mắt tràn đầy vô tận sát ý. Lâm Tiêu thần sắc lạnh lùng, mắt thấy Ngụy Huyền bỏ tới, hắn không né không tránh, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Các đệ tử Thánh môn khác song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm hai người, gửi hy vọng ở Ngụy Huyền có khả năng đánh giết Lâm Tiêu báo thủ. Mắt thấy hai người liền muốn giao thủ cùng một chỗ. Ầm, huyết mạch bùng nổ, khí tức trên người Lâm Tiêu lại bay vụt, huyết khí sôi trào, trên đầu chiến thần hư ảnh xuất hiện, quan sát chúng sinh, bá khí chủ tiên. Sau đó Lâm Tiêu trực tiếp một quyền đánh ra. Chương 2489, giết Ngụy Huyền. Chương 2489, giết Ngụy Huyền. Ùm, một tiếng nổ vang, khí kình nổ tung, năng lượng văng khắp nơi, không gian run rẩy dữ dội. Bịch, Ngụy Huyền thân hình chấn động, miệng phun máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Những đệ tử Thánh môn đó sắc mặt đại biến, kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ ngay cả Tam Thánh Tử Ngụy Huyền cũng không phải là đối thủ của đối phương? Chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi! Ngụy Huyền tức giận vô cùng, lại bị rác rưởi của Vạn Huyết Tông đánh lui, khiến hắn vô cùng tức giận. Phải biết lúc mới vào di tích, Lâm Tiêu hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đánh trọng thương bỏ chạy, còn bây giờ hắn lại bị đối phương đánh lui, điều này khiến hắn khó có thể chấp nhận, sát tâm càng đượm. Ầm! Ngụy Huyền gầm lên, khí tức nguyên anh cảnh nhị trọng định phong hiện ra không bỏ sót, chỉ thấy hắn nắm chặt ngân thương, khí tức quanh người bành trướng, dưới chân giẫm một cái, lướt ầm ầm ra. Ha ha! Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, trong mắt sát khí lóe lên, chân giẫm một cái, cũng cực nhanh mà ra. Trong khoảnh khắc, hai người đã đến gần. Băng hỏa tuyệt sát. Lâm Tiêu một quyền đánh ra, dùng thêm vài phần lực, băng hỏa song long gầm thét đánh giết mà ra. Ngân Nguyệt Thương. Ngụy Huyền hét lớn, trong mắt nổi lên tơ máu, khí tức điên cuồng thịnh, như thể một đòn này cuối cùng hắn tất cả lực lượng. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên, bạo khởi mãnh liệt sóng khí, quần quần càn quét ra, không gian điên cuồng rung động. Xung quanh, nhiều võ giả vội vàng lùi lại để tránh bị ảnh hưởng, nhưng vẫn có một số ít người đứng tại chỗ, hộ thể lồng khí tự động ngưng tụ chống cự. Phụt, một ngụm máu phun ra, Ngụy Huyền hướng sau nhanh lùi lại, mặt lộ kinh giận chi sắc. Khó mà tưởng tượng, hắn toàn lực một đòn, không những không làm tổn thương đối phương chút nào, ngược lại còn bị thương, phải biết, thực lực của hắn bây giờ so với lúc đầu, còn mạnh hơn không ít. Chỉ trong 2 tháng, thực lực của Lâm Tiêu đã tiến bộ vượt bậc, không những đuổi kịp khoảng cách, thậm chí còn vượt qua hắn, tốc độ tăng lên như vậy, quả thực kinh khủng. Xoẹt. Đột nhiên, Ngụy Huyền bừng tỉnh. Chỉ thấy Lâm Tiêu một chỉ cách không điểm ra, một đạo huyết sắc kiếm mang phá không mà đến. Kiếm mang trông chỉ dài vài mét, lại ẩn chứa kinh người năng lượng, khiến Ngụy Huyền con ngươi co rụt lại, vội vàng toàn lực một thương đâm ra. Keng. Bùm. Cùng với tiếng kim loại va chạm, tia lửa bắn ra, đầu thương nổ tung mãnh liệt năng lượng, cường hành lực lượng đánh thẳng tới, khiến trường thương đột nhiên cong 90 độ, Ngụy Huyền cánh tay tê dại một hồi, ngân thương rời tay bay ra. Phụt. Ngụy Huyền thân hình chấn động, lần thứ 2 thổ huyết bay ngược. Nhưng đúng lúc này, khí bạo âm thanh đột nhiên nổi lên, một đạo kiếm mang lần thứ 2 xuất hiện tại hắn trước mặt. Ngụy Huyền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy kiếm mang trong ánh mắt bên trong kịch liệt phóng to, đã vô pháp tránh đi. Cảm giác sợ hãi của cái chết giáng lâm, khiến Ngụy Huyền lạnh cả người, mặt như tro tàn, giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới ban đầu ở thâm viên nơi đó, không có giải quyết đi Lâm Tiêu, vừa tới đến di tích lúc, cũng bị Lâm Tiêu chạy trốn, này mới ủ thành bây giờ đại họa. Vốn dĩ, hắn chỉ là vì cho em trai báo thù, lại không ngờ, ngay cả mạng của mình cũng dự vào. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, mình chọc tới một cái không nên chọc yêu nghiệt. Ta hận à, Ngụy Huyền cầm dài, trong vô tận oán giận và hối hận, bị kiếm mang đánh trúng, ầm ầm nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Nháy mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai ngờ, Ngụy Huyền mạnh hơn cả Ngũ Thánh tử, lại cũng bị Lâm Tiêu dễ dàng đánh giết, thực lực mà Ngụy Huyền bày ra, thế nhưng là có nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong, trong sân, thực lực mạnh hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân loại này, rất mạnh. Nhiều người trong lòng không nhịn được mà thầm than. Bịch, bịch. Ngụy Huyền chết, các đệ tử thánh môn khác không kịp thương cảm giác, vội vàng phóng thẳng lên trời, hướng nơi xa cực tốc trốn như điên. Ở lại đi. Lâm Tiêu thần sắc lạnh lẽo, đuổi giết đi qua, tử vong bổn nguyên xuất hiện, đem những này đệ tử thánh môn bao phủ. Nháy mắt, những đệ tử thánh môn này đại kinh hãi thất sắc. Phập, phập. Chưa kịp họ lấy lại tinh thần, kiếm quang nở rộ ở giữa, biến thành từng cỗ thi thể, rơi xuống đại địa. Nhưng vẫn có một con cá lọt lưới, may mắn chạy trốn. Vút, vút. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu thu đi nạp giới, rơi về mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Ma Cuồng. Có chút ý tứ, thực lực của ngươi, có tư cách giao thủ với ta. Ma Cuồng cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn mang vẻ khinh miệt, nhưng cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Với thực lực của hắn, cũng hoàn toàn có thể làm được việc dễ dàng đánh giết Ngụy Huyền. Theo hắn thấy, Lâm Tiêu vừa rồi cũng đã dùng hết toàn lực, huyết mạch đều đã vận dụng, thực lực có lẽ là nguyên anh cảnh tam trọng sơ kỳ. Ra kiếm đi. Lâm Tiêu nhạt âm thanh nói, từng bước hướng đi Ma Cuồng. Điều này khiến nhiều người trong sân không nhịn được mà tắt lưỡi. Thế này, giết những người của Thánh môn xong, bây giờ còn muốn thách đấu Ma Cuồng sao? Nhưng lúc này lại không ai nói gì nữa. Lâm Tiêu vừa rồi đã dùng hành động chứng minh thực lực của mình, người có tư cách bàn luận về hắn cũng không nhiều. Chẳng lẽ tên này còn che giấu thực lực? Nếu không, sao lại thách đấu Ma Cuồng? Có người thầm nghĩ, lập tức bị ý nghĩ này dọa cho một phen. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Lâm Tiêu, vô cùng tò mò về nhân loại trẻ tuổi này, rốt cuộc thực lực mạnh đến đâu? Chẳng lẽ thật sự có thể so tài với Ma Cuồng? Còn về việc đánh bại Ma Cuồng, không ai nghĩ tới. Lâm sư đệ. La Ảnh nhìn qua Lâm Tiêu thân ảnh, vốn định đi qua ngăn cản, do dự liên tục vẫn là không có. Thực lực của Lâm Tiêu khiến hắn nhìn không thấu, ngay cả hắn cũng hoàn toàn không theo kịp bước chân rồi, đúng như tông môn trong truyền ngôn như vậy, thậm chí so truyền ngôn càng mạnh, hắn thậm chí có cảm giác mình không có tư cách đi quản Lâm Tiêu sự tình. Ngươi vẫn là số ít, dám chủ động thách đấu ta, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Ma Cuồng cười lạnh lẽo, mặt ngậm sát khí. Nói nhảm nhiều quá, tự cho là đúng đồng đốc. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Chương 2490, Chiến Ma Cuồng. Chương 2490, Chiến Ma Cuồng. Lời này vừa thốt ra, toàn trường càng thêm tĩnh lặng, vang lên không ít tiếng hít vào khí lạnh, tên này lại dám nói chuyện với Ma Cuồng như vậy, thật sự là chán sống rồi. Ngay cả Viên Khải ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ tên nhóc này lại cuồng ngạo đến thế, còn cuồng ngạo hơn cả hắn. Ma Cuồng sững sờ, rồi nở một nụ cười dữ tợn, ma khí quanh thân cuộn cuộn, sát khí lạnh lẽo, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt, tin ta đi. Vẫn còn nói nhảm. Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Ngươi muốn chết sớm, ta thành toàn cho ngươi. Trong mắt Ma Cuồng lóe lên sát khí điên cuồng, chân dậm mạnh xuống đất, mặt đất vỡ tan, hóa thành một đạo ma quang, hung hãn cuốn về phía Lâm Tiêu. Ma khí hung hãn quét ra, khiến cho mọi người có mặt không khỏi lùi lại liên tiếp. Lâm sư đệ, La Ảnh và những người khác nhíu chặt mày, trong lòng lo lắng toát mồ hôi. Tên lúc này dám thách thức Ma Cuồng đại nhân, thật không biết tự lượng sức mình. Lát nữa xem hắn chết như thế nào. Ba tên ma nhân kia trong lòng cười lạnh. Tại sao không xuất kiếm? Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, lạnh nhạt nói. Đối phó với ngươi, còn chưa cần thiết. Ma Cuồng cười lạnh, tốc độ cực nhanh tiếp cận, nơi hắn đi qua, một luồng ma khí xoắn ốc theo sát phía sau, không gian bật mèo. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, một quyền tung ra. Ma khí quần quần ngưng tụ trên nằm đấm, hình thành một đạo quyền mang màu đen nhánh, tà khí dày đặc, gào thét bay ra. Nguyên anh cảnh tam trọng. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, tu vi của đối phương tuy ở nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong, nhưng thực lực đã đạt tới nguyên anh cảnh tam trọng, nếu xuất kiếm thì sẽ còn mạnh hơn. Chấn Thiên Huyết Ấn. Không chút do dự, Lâm Tiêu trực tiếp thi triển huyết mạch võ kỹ, một trường ấn ra. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, bùng lên làn sóng khí đáng kinh ngạc, điên cuồng quét ra, hư không dung chuyển dữ dội, động tĩnh còn lớn hơn lúc này rất nhiều. Lùi lùi lùi. Ngay sau đó, một bóng người lùi mạnh về phía sau, khiến mọi người không khỏi đưa mắt nhìn, kinh ngạc thốt lên. Chỉ vì người lùi lại, lại chính là ma cuồng. Ma cuồng lại bị đẩy lùi. Mọi người trừng lớn mắt, kinh ngạc đến cực điểm. Không thể nào, ma cuồng đại nhân chỉ là quá sơ suất thôi, nếu nghiêm túc, tên nhóc này chắc chắn sẽ chết. Ba vị ma nhân kia trước tiên lắc đầu, sau đó gật đầu mạnh, cho là đúng. Nhóc con, ngươi muốn chết. Cảm nhận được vẻ mặt của những người xung quanh, ma cuồng lửa giận bùng lên, nghĩ đến việc hắn ở Nam Cương cũng là một thiên tài có danh tiếng, cả đại lục phản cổ cũng có nhiều người biết đến hắn, nhưng bây giờ lại bị một nhân loại vô danh ở Đông Hoang đánh lui, quả thực là một sự sỉ nhục đối với hắn, là một vết nhơ trong cuộc đời hắn. Giờ khắc này, hắn sát tâm nổi lên, thề phải giết chết Lâm Tiêu để rửa sạch nỗi nhục. Vụ, tiếng kiếm ngân vang trời, trong tay ma cuồng, một thanh ma kiếm đen nhánh xuất hiện, trên thân kiếm ma khí lở lở, tựa như ngọn lửa đen đang cháy, hòa quyện với ma khí của chính hắn, vô cùng phù hợp. Ma kiếm vừa xuất hiện, khí tức quanh thân ma cuồng dường như đã tăng lên một bậc. Không phải nói không xuất kiếm sao? Lâm Tiêu cười nhạt. Thằng hề nhảy nhót, ngươi sẽ chết rất thảm. Trong mắt ma cuồng lóe lên sát ý kinh người, vẻ mặt thản nhiên tự tại của đối phương càng khiến hắn tức giận không thôi. Trước đây, đối thủ của hắn, ai mà không sợ hãi hắn, cầu xin hắn tha mạng. Một nhân loại ti tiện lại dám ở trước mặt hắn làm càn, quả thực không coi hắn ra gì. Ầm. Thân hình lóe lên, ma cuồng bắn ra, ma kiếm trong tay đâm thẳng một nhát. Kiếm chưa tới, kiếm khí mạnh mẽ đã xé nát không khí, vang lên tiếng nổ chói tai, không gian rung chuyển dữ dội. Một kiếm giải quyết ngươi. Ma cuồng lạnh lùng nói, trong mắt sát khí tràn ngập. Chấn thiên huyết ấn. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, khí huyết cuộn cuộn, tử vong bổn nguyên cũng theo đó được giải phóng, khí tức màu tím sấm hòa vào lòng bàn tay. Cùng với chiến thần ấn lóe lên, một dòng lũ màu đỏ sấm cuộn cuộn tuôn ra. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, bùng lên làn sóng kình khí dữ dội, cuộn cuộn quét đi. Bút. Ngay sau đó, một bóng người lùi mạnh về phía sau, khiến tiếng kinh hô lại vang lên. Người lùi lại, vẫn là ma cuồng. Nếu như trước đó là do ma cuồng không nghiêm túc, nhất thời sơ suất mới bị đánh lui, vậy thì bây giờ nói sao đây? Tên này. Ba tên ma nhân kia trừng mắt, không biết nên nói gì, nhưng họ vẫn không cho rằng ma cuồng sẽ tê Lâm sư đệ. La Ảnh và những người khác trừng lớn mắt, trên mặt lộ ra vẻ kích động và mong đợi mãnh liệt. Lâm Tiêu lại còn giấu thực lực, lẽ nào hắn có hy vọng thắng? Chết tiệt, tên này rốt cuộc đã giấu bao nhiêu thực lực? Ma cuồng thần sắc hơi ngưng trọng, hoàn toàn không còn vẻ ung dung như trước. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn tin rằng mình chắc chắn sẽ thắng, chỉ là phải tốn thêm chút công sức mà thôi. Bên cạnh, Viên Khải hai mắt hơi híp lại, lần đầu tiên nghiêm túc xem xét Lâm Tiêu. Đương nhiên, đồng tử hắn hơi co lại, đối phương hẳn là một kiếm tu, nhưng cho đến nay dường như vẫn chưa xuất kiếm. Ầm. Khí tức bùng nổ, ma cuồng lại lao ra. Lần này, hắn trực tiếp buộc phát toàn lực, thực lực nguyên anh cảnh tam trọng hậu kỳ lộ ra không chút che giấu. Lý do thi triển toàn lực không phải vì đối phương mạnh, mà là hắn muốn dùng thế lôi đỉnh đánh bại đối thủ, để lấy lại thể diện sau hai lần bị đánh lui, để chứng minh cho mình. Hắn tin rằng, đối phương vừa rồi đã dốc toàn lực, lần này, hắn nhất định có thể giết chết đối phương. Ác ma thủ lý kiếm. Ma cuồng gầm nhẹ, khí tức quần quật như thủy triều, ma khí cuồn trào. Chỉ thấy hắn dậm chân một cái, lao ra, trong chớp mắt đã đến gần Lâm Tiêu, một kiếm đâm mạnh ra. Chương 2491, đánh bại chương 2491, đánh bại gạo. Cùng với nhát kiếm của hắn, ma khí quanh thân ma cuồng tàn phá bừa bãi, sau lưng hắn ngưng tụ ra một bóng dáng ác ma cao mấy chục trượng, mặt mũi dữ tợn, tay cầm một thanh ma khí cự kiếm, cùng với nhát kiếm của ma cuồng, ác ma cũng làm động tác tương tự. Ầm. Không gian phía trước đột nhiên bị xé toạc, một cơn bão ma khí mạnh mẽ của tới, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều biến sắc, ngay cả Viên Khải cũng thần sắc nghiêm trọng, tên ma cuồng này, ngay cả võ kỹ đỉnh cấp thiên cấp cũng đã dùng đến. Thật sự đã dùng toàn lực rồi. Đến hay lắm. So với sự kinh hãi của mọi người, Lâm Tiêu lại ngược lại hưng phấn hét lớn. Vụ. Cùng với một tiếng kiếm ngân vang, một đạo kiếm quang và bóng người bay vút lên trời. Lâm Tiêu nắm chặt thôn linh kiếm, chân dậm một cái, tử vong bổn nguyên, huyết mạch chi lực, lục thân chi lực đồng loạt bùng nổ đến cực hạn, chân đạp hư không, lao ra. Do tốc độ quá nhanh, tóc dài của Lâm Tiêu bay tung, áo bào phồng lên, trên mặt tràn đầy chiến ý nồng đậm, đây là lần đầu tiên hắn toàn lực ứng phó sau khi đột phá. Tên này lại còn giấu thực lực. Phía dưới, nhiều người kinh hô không ngớt, đã hoàn toàn khắc phục, không ai biết thực lực của Lâm Tiêu rốt cuộc mạnh đến đâu. Ngay cả Viên Khải, bao gồm cả tên kiếm tu Bạch Viên kia, cũng thần sắc nghiêm trọng, không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Chết tiệt, ta không tin ngươi có thể đỡ được. Ma cuồng gầm lên, đối phương hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của hắn, khiến hắn không thể nhịn được nữa, hắn phải giết đối phương để hả giận. Phần Thiên kiếm quyết. Lâm Tiêu hét lớn, trong tử vong bổn nguyên, một đạo hỏa quang vút lên trời. Cùng với một kiếm chém ra, một đạo hỏa quang kinh thiên chém xuống, trông có vẻ bình thường, nhưng lại mang theo một loại huyền ảo không nói nên lời. Trước đây tu vi của Lâm Tiêu còn nông cạn, tuy đã lĩnh ngộ được thần cấp võ kỹ, nhưng không phát huy được uy lực thực sự. Bây giờ, hắn cũng có thể phát huy được gần một nửa uy lực rồi. Đây là thần cấp võ kỹ. Đồng tử ma cuồng co lại. Người khác có thể không nhận ra, nhưng thiên tài cấp bậc như bọn họ đã từng thấy qua uy lực của thần cấp võ kỹ. Cảm giác huyền ảo sâu xa, khó có thể chạm tới này, giống hệt như thần cấp võ kỹ mà hắn đã từng thấy. Phía dưới, một số ít người như Viên Khải và kiếm tu Bạch Viên sắc mặt thay đổi, nhận ra sự phi thường của nhát kiếm này. Ầm. Một tiếng nổ vang, hỏa quang rơi xuống, ma khí cự kiếm cùng với ác ma trực tiếp bị chém làm đôi, tan biến đi. Phụt. Một ngụm tinh huyết phun ra, ma cuồng trực tiếp bị hất văng, bay lùi về phía sau, rơi xuống đất. Toàn trường im phăng phắc. Tất cả mọi người đều có một biểu cảm, trợn mắt há mồm. Khụ khụ. Ma cuồng khó khăn chống đỡ cơ thể, ho ra máu liên tục, bộ dạng toàn thân là máu, trông có chút giận người. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, ánh mắt phức tạp, có kinh ngạc, có phẫn nộ, cũng có không cam lòng, nhiều hơn là sát ý nhớ lại dáng vẻ nắm chắc phần thắng của mình lúc trước, chỉ cảm thấy vô cùng niềm ai, hóa ra thằng hề lại là chính mình. Ngươi thắng rồi, nhưng sớm muộn gì, ta cũng sẽ giết ngươi. Nói xong, ma của người run lên, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Ánh mắt chứa đầy sát khí liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, rồi xoay người rời đi. Mọi người nhìn nhau, trong lòng cực kỳ chấn động, hồi lâu không thể bình tĩnh. Khó có thể tưởng tượng, ma cuồng không ai bị nổi, lại thua. Trong số những người có mặt, ma cuồng gần như là một trong những người mạnh nhất, không ai dám nói có thể thắng chắc hắn, nhưng lại thua trong tay một nhân loại vô danh. Tuy nhiên từ hôm nay trở đi, người này chắc chắn sẽ nổi danh, dù sao, trong toàn bộ di tích, người có thể đánh bại ma cuồng cũng không có bao nhiêu. Ba tên ma nhân kia, cơ mặt co giật, cho đến khi ma cuồng rời đi, họ mới hoàn hồn, không thể tin vào cảnh tượng vừa thấy. Ma cuồng lại thua một nhân loại trẻ tuổi, mà trước đó, họ còn chế nhạo người này. May mà đối phương không nghe thấy, nếu không, đối phương chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết chết họ. Nghĩ đến đây, ba người không khỏi dùng mình, liếc nhìn nhau, đội vàng lủi thủi rời đi. Nhìn ma cùng rời đi, Lâm Tiêu đè nén sát ý trong lòng, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc. Nhưng bây giờ, mới qua 2 tháng, hắn còn phải ở đây 4 tháng nữa. Thực lực của ma nhân Nam Cương không thể xem thường, ma cùng cũng không phải là cao thủ mạnh nhất. Nếu hắn giết ma cùng, tin tức chắc chắn sẽ lan ra, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ ma nhân Nam Cương, thậm chí bị truy sát, còn liên lụy đến La Ảnh và những người khác. Vì vậy, ma cuồng không thể giết, ít nhất là hiện tại không thể giết, vì thực lực của hắn vẫn chưa đủ. Hiện trường, một mảnh tĩnh lặng. Lâm Tiêu ánh mắt chuyển hướng, nhìn về phía Viên Khải. Người tên gì? Viên Khải hỏi. Đông Hoang Vạn Huyết Tông, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu. Viên Khải khẽ gật đầu, không ngờ, Đông Hoang cũng có thể xuất hiện thiên tài kiếm tu như ngươi, quả thực lợi hại, ta thu lại những lời đã nói trước đó, ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng, sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua ngươi. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Thực lực của hắn không mạnh hơn ma cuồng bao nhiêu, tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Lâm Tiêu, không cần phải chiến đấu nữa. Dĩ nhiên, hắn có đồng bọn ở đây, có thể cùng nhau liên thủ đối phó Lâm Tiêu, nhưng đối với thiên tài cấp bậc như bọn họ, không thèm dùng đến thủ đoạn này, thua là tê giống như ma cuồng, không ai không chịu thua, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ thắng lại, đó là ngạo khí của thiên tài. Chương 2492, Viên Lãng chương 2492, Viên Lãng ma cuồng và Viên Khải lần lượt rời đi, sự kinh ngạc trên mặt những người khác vẫn chưa tan. Không ai ngờ rằng, trận chiến mà mọi người đều cho là một chiều, lại diễn biến thành như vậy. Trước tiên là những đệ tử thánh môn bị tiêu diệt trong nháy mắt, sau đó là ma cuồng mấy lần bị đánh lui, cuối cùng thất bại, đến bây giờ, Viên Khải cũng chủ động từ bỏ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tất cả mọi người đều cảm thấy như mơ, rất không thực tế. Nghe nói gần đây Đông Hoang xuất hiện không ít thiên tài, tên nhóc này chỉ là một trong số đó, Đông Hoang, vùng đất hoang vu này, dường như sắp trỗi dậy rồi. Có người cảm thán nói, đại hội võ đạo lần này là hoàng kim tình thế, không chỉ Đông Hoang, các khu vực khác cũng cao thủ tầng tầng lớp lớp, thật mong chờ vào bảng sẽ nhấc lên sóng gió như thế nào. Đến lúc đó tuyệt thế cao thủ đối quyết nhất định sẽ rất đặc sắc. Nói đến, cho đến nay vẫn chưa gặp qua người của Trung Thần Đạo. Nói chuyện một hồi, mọi người lần lượt giải tán. Bằng hữu, xin dừng bước. Đồng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói, khiến Lâm Tiêu quay người lại. Một bóng người đi tới, chính là vị kiếm tu Bạch Viên kia. Tại hạ Viên tộc Viên Lãng. Kiếm tu Bạch Viên đi tới, ôm quyền hành lễ. Lâm Tiêu ngẩn ra, không ngờ lại có thú nhân chủ động nói chuyện với mình, hơn nữa người này còn là một cao thủ. Phản ứng lại, thấy đối phương thái độ hòa nhã, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo như những thú nhân khác, Lâm Tiêu cũng ôm quyền đáp lại, Vạn Huyết Tông, Lâm Tiêu. Thì ra là Lâm Minh, ngươi chắc hẳn rất ngạc nhiên, ta sẽ chủ động chào hỏi ngươi. Viên Lãng cười nhạt, thực ra ta chưa bao giờ cảm thấy chủng tộc khác nhau có bất kỳ trở ngại nào, càng không nảy sinh một loại cảm giác ưu việt khó hiểu. Ta là người chỉ thích giao du với cao thủ, đặc biệt là kiếm tu. Lâm Minh, với thực lực của ngươi, chắc hẳn lần này đại hội võ đạo lọt vào top 10 đều rất có hy vọng, nói không chừng có thể được chọn vào đại lục cao cấp, ngươi cố gắng lên. Viên Lãng cười nói, nụ cười ôn hòa khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Khó có thể tưởng tượng, lúc nãy người này khi lĩnh ngộ kiếm ý, cảm giác sắc bén bức người kia. Mượn lời chúc của Viên Minh, Lâm Tiêu cười, nếu đối phương có ý kết giao, lại không có vẻ gì là kiêu căng, hắn tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Ta đi đây, không làm phiền ngươi tu luyện nữa, mong chờ gặp lại ngươi ở vòng bảng. Viên Lãng rời đi. Lâm Tiêu quay đầu lại, đúng như hắn dự đoán, La Ảnh và những người khác đang ngây người nhìn hắn, biểu cảm kỳ lạ, há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Lâm Tiêu cười nhạt, đoán chừng các sư huynh này đã bị thực lực mà hắn thể hiện ra làm cho chấn động, đi tới, vô vai La Ảnh. La Ảnh lúc này mới hoàn hồn, không nhịn được từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tiêu một lượt, một lúc sau mới cuối cùng mở miệng, giọng nói mang theo một tia kích động, Lâm sư đệ, ngươi quá mạnh. Không ngờ mới có 2 tháng, thực lực của ngươi đã tăng lên nhiều như vậy, quả thực là thiên tài trăm năm, không, là ngàn năm có một của Vạn Huyết Tông chúng ta, quá nghịch thiên rồi. Lần này thật sự đã chút giận cho Vạn Huyết Tông chúng ta, ngay cả cao thủ của ma tộc cũng bị đánh chạy. Những đệ tử Vạn Huyết Tông này vui vẻ cười nói, nhìn Lâm Tiêu trong mắt không có bất kỳ sự ghen tị nào, mà là sự kính phục và kích động. Vốn dĩ họ đến đại hội võ đạo chỉ là đi cho có lệ thôi, đối với thực lực của mình vẫn tự biết mình có thể vào được trong di tích đã rất thỏa mãn rồi, vượt qua vòng bảng căn bản không dám hy vọng, cũng chỉ có La Ảnh có thực lực này, nhưng muốn đi xa hơn, tranh giành thứ hạng cao hơn trong vòng xếp hạng cũng rất khó khăn. Dù sao đại hội võ đạo lần trước thứ hạng của La Ảnh cũng chỉ hơn 30, lần này thiên tài xuất hiện nhiều, áp lực càng lớn. Nhưng bây giờ khác rồi, thực lực và thiên phú mà Lâm Tiêu thể hiện ra, tuyệt đối có thể đạt được thứ hạng không tồi, ngay cả vị thú nhân viên tộc lúc nãy cũng cho là đúng. Lâm Tiêu là đệ tử Vạn Huyết Tông, thấy hắn có tiềm lực kinh người như vậy, những người khác tự nhiên cũng cảm thấy phấn chấn và mong đợi. Lâm sư đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận, trận chiến này, thực lực của ngươi chắc chắn nhiều người đã có hiểu biết, nói không chừng rất nhiều cao thủ đã nhắm vào ngươi, các chủng tộc khác đối với Đông Hoang chúng ta trước nay không mấy thân thiện. La Ảnh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhắc nhở, đặc biệt là ma tộc, Viên Khải kia thất bại, chắc chắn sẽ không bỏ qua, việc ngươi cần làm bây giờ là ổn định làm chính, nhất định phải thành công vào vòng bảng, thực lực của các sư huynh chúng ta cũng không có cách nào bảo vệ ngươi, mọi thứ còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đúng vậy, một số di tích nguy hiểm, bảo vật quan trọng, nhưng tính mạng quan trọng hơn, nếu không nắm chắc, ngàn vạn lần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Những người khác cũng đồng tình. Họ lo lắng Lâm Tiêu quá nổi bật, sẽ thu hút sự diệt sát của các chủng tộc khác, nhiều chủng tộc đối với nhân tộc đều tồn tại sự kỳ thị và địch ý, nếu có một thiên tài nhân tộc đột nhiên nổi lên, chắc chắn sẽ bị đàn áp. Yên tâm đi, sư minh, ta hiểu. Lâm Tiêu gật đầu, hiểu ý của mọi người, sau trận chiến này, tên của hắn chắc chắn sẽ lan ra, cây cao đón gió, hành sự quả thực cần phải khiêm tốn một chút. Được rồi, Lâm sư đệ, ngươi tiếp tục ở đây lĩnh ngộ đi. La Ảnh nói. Chào một tiếng, La Ảnh và những người khác rời đi, lại đi tìm những binh khí khác để lĩnh ngộ. Chương 2493, Tử vong kiếm ý. Chương 2493, Tử vong kiếm ý. Két. Vươn vai duỗi cốt, Lâm Tiêu thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh tu luyện rồi. Phải nói rằng, thực lực mạnh đúng là tốt, nếu không phải hắn đủ mạnh, thanh kiếm này sớm đã bị người khác lấy đi rồi. Ngồi xếp bằng trước thanh trường kiếm đó, Lâm Tiêu ngưng khí để thần, cảm nhận kiếm ý tỏa ra từ trong kiếm, vô cùng mãnh liệt, hẳn là đã đạt đến trình độ phá đạo. Kiếm ý thật bá đạo. Lâm Tiêu trong lòng kinh ngạc, cảm nhận được trong kiếm ý này ẩn chứa một loại khí chất kiệt ngạo bất tuân, thoải mái không gò bó, chính là kiếm đạo của vị kiếm tu này. Mỗi kiếm tu khi nhập đạo đều sẽ có kiếm đạo của riêng mình, như kiếm tu Bạch Viên kia đi theo con đường sơn chi kiếm ý nặng nề, Ma Cùng kia là ma chi kiếm ý, Linh Trường Sinh là vô tình kiếm ý, còn hắn vẫn chưa biết. Trước tiên nâng kiếm ý lên, nhập đạo tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Lâm Tiêu gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, tĩnh tâm lại, bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý tỏa ra từ trong kiếm, đồng thời giải phóng kiếm ý của bản thân, cùng nó tương hỗ chứng thực tìm đòi. Theo thời gian trôi qua, kiếm ý của Lâm Tiêu cũng không ngừng tăng lên. Hai ngày sau, kiếm ý của Lâm Tiêu đã đạt đến đỉnh cao, chỉ còn một bước nữa là nhập đạo. Mà muốn phá vỡ khoảng cách này, phải lĩnh ngộ được kiếm đạo của riêng mình. Lâm Tiêu hai mắt nhắm chặt, mày nhíu sâu, trong đầu hiện ra từng cảnh quá khứ, từ một kiếm chặt lá ở Ám Tinh Thành, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm vương. Hắn đang hồi tưởng lại quá trình kiếm đạo của mình. Con đường này, thanh kiếm trong tay hắn đã nhuốm đầy vô số máu tươi, có thể nói, hắn đã dẫm lên xác chết từng bước một leo lên đến ngày hôm nay. Ngày trước, hắn tay cầm Thôn Linh kiếm tung hoành giết địch, cảnh tượng điều khiển phi kiếm hiện rõ một bất giác hắn rơi vào một trạng thái không linh. Cùng lúc đó, bổn nguyên chi lực trong cơ thể hắn dường như có cảm ứng, tuôn ra lực lượng màu tím sấm dần dần bao phủ lấy hắn. Một ngày, hai ngày, khi La Ảnh và những người khác lĩnh ngộ xong, đến nơi, Lâm Tiêu vẫn giữ nguyên một tư thế, không hề nhúc đích. Mọi người cũng không làm phiền hắn, chỉ canh giữ ở gần đó để phòng ngừa bất chắc. Chớp mắt, nửa tháng trôi qua, Lâm Tiêu vẫn không hề động đậy. La sư minh, Lâm sư đệ cậu ấy sao? Không sao, đừng kinh động cậu ấy là được. Cậu ấy hẳn là đang lĩnh ngộ kiếm đạo của mình, tổng kết lại kiếm đạo của bản thân, đang ở giai đoạn quan trọng nhất, chúng ta đừng làm phiền cậu ấy là được. La Ảnh dù sao cũng là người từng trải, năm xưa khi hắn kiếm ý nhập đạo cũng như vậy, nhưng thời gian so với Lâm Tiêu ngắn hơn rất nhiều, chỉ có 7 ngày đã thành công nhập đạo. Điều này không có nghĩa là ngộ tính của hắn cao hơn, ngược lại, thời gian càng dài, có thể lĩnh ngộ được kiếm ý càng mạnh, đại diện cho lịch luyện của người rất phong phú, cần tổng kết, hồi tưởng lại những nơi rất nhiều. Lâm Tiêu đi suốt con đường, thực lực tăng lên có thể dùng từ biến thái để hình dung, ít nhất La Ảnh chưa từng thấy. Lâm Tiêu đến Vạn Huyết Tông chưa đầy mấy năm, nhưng luận thực lực, đã là người đứng đầu Vạn Huyết Tông, hắn ở Vạn Huyết Tông hơn 10 năm cũng không phải đối thủ, thậm chí không ít trưởng lão cũng không phải đối thủ. Tốc độ tăng lên đáng sợ như vậy, có thể tưởng tượng, mấy năm nay hắn đã trải qua những gì, dù cho thiên phú có cao đến đâu, nỗ lực ngày khôi phục một ngày cũng là mấu chốt, những gian nan sinh tử mà Lâm Tiêu đã trải qua, tuyệt đối nhiều hơn những người có mặt ở đây. Vì vậy, kiếm ý nhập đạo của hắn, tự nhiên cần thời gian dài hơn. Tuy nhiên so với những điều này, La Ảnh càng lo lắng hơn là sẽ có người đến gây phiền phức, đặc biệt là những phiền phức mà họ không giải quyết được, việc lĩnh ngộ kiếm ý bị gián đoạn giữa chừng, hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ có thể cầu nguyện, khoảng thời gian này có thể trôi qua bình an. Thời gian như nước chảy, ngày lại ngày. Chớp mắt, lại là nửa tháng. Lâm Tiêu, người vẫn luôn không hề động đậy, khí tức trên người đột nhiên có sự thay đổi, chính xác mà nói, là kiếm ý đã xảy ra sự thay đổi. Đó là, một đệ tử Vạn Huyết Tông chỉ vào Lâm Tiêu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. La Ảnh và những người khác cũng đang nhìn về phía đó, chỉ thấy kiếm ý trên người Lâm Tiêu từ từ lan ra, luồng kiếm ý vô hình đó dường như đang hòa quyện với bổn nguyên chi lực của hắn, dần dần từ trong suốt chuyển sang màu tím sẫm. Sao lại thế này? La Ảnh nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua tình huống này, lẽ nào thất bại rồi? Sát lục, tử vong, con đường ta đi, dưới kiếm vong hồn vô số, kiếm đạo của ta chính là giết sạch tất cả những kẻ cản đường ta, từng bước đi lên đỉnh cao, ai dám cản ta, giết không tha. Lâm Tiêu miệng lẩm bẩm, kiếm ý tỏa ra ngày càng ngưng tụ, lan ra ngoài ba trượng, vẫn không ngừng lan rộng, và những kiếm ý này dần dần nhuốm thành màu tím sẫm, như một giọt mực tím sẫm nhỏ vào kiếm ý trong eo, nhanh chóng nhuốm ra, khiến kiếm ý dần dần thay đổi. 3 trượng, 6 trượng, 9 trượng, kiếm ý vẫn không ngừng lan động. Kiếm ý thật mãnh liệt, phạm vi lại vượt qua 10 trượng. La Ảnh không nhịn được kinh ngạc, năm xưa khi hắn lĩnh ngộ nhập đạo kiếm ý, phạm vi kiếm ý cũng chỉ có 6 trượng thôi. Phạm vi càng lớn, đại diện cho kiếm ý càng mãnh liệt, nền tảng càng vững chắc, không gian và tiềm lực tăng lên càng lớn. Uy lực khởi đầu cũng sẽ mạnh hơn kiếm ý bình thường rất nhiều. Sau 10 trượng, kiếm ý vẫn tiếp tục mở rộng, tốc độ không hề giảm. 13 trượng, 16 trượng, 19 trượng. Cuối cùng, cho đến hơn 30 trượng mới dừng lại, tức là phạm vi 100 mét. Trong vòng 100 mét đều là kiếm ý của Lâm Tiêu, lấy Lâm Tiêu làm trung tâm, kiếm ý từng lớp tiến lên, rất nhanh, tất cả đều biến thành màu tím sẫm. Kiếm ý thật đáng sợ, không biết tại sao, khiến ta có một ảo giác về cái chết, như thể ngay sau đó sẽ bị luồng kiếm ý này nuốt chửng. Ta cũng vậy, đây chỉ là đứng ngoài phạm vi kiếm ý, nếu bị luồng kiếm ý này bao phủ, tâm trí hơi không vững vàng, có thể sẽ bị luồng kiếm ý này thừa cơ xâm nhập. Không biết đây là kiếm ý gì. Nhiều võ giả đứng ngoài phạm vi kiếm ý quan sát, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. La Ảnh và những người khác cũng đã sớm lùi sang một bên, quan sát sự thay đổi của Lâm Tiêu. Chương 2494, Tử vong kiếm đạo. Chương 2494, Tử vong kiếm đạo. Vũ. Đột nhiên, một tiếng kiếm ngân vang lên, một đạo kiếm quang hư ảnh màu tím sấm vút lên trời, kiếm quang to lớn như cột đá, từ đỉnh đầu Lâm Tiêu thẳng lên. Ngay sau đó, kiếm ý xung quanh lại mở rộng thêm một vòng lớn, rồi đột ngột co lại. Tiếp theo, kiếm quang hư ảnh tan biến, kiếm ý thu vào trong cơ thể, hòa làm một với luồng khí tức màu tím sấm đó. Đột nhiên, Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt lóe lên một tia kiếm quang sắc bén màu tím sẫm. Kiếm đạo của ta chính là tử vong, tử vong kiếm đạo. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang, như có điều nộ ra. Thực ra ban đầu, hắn muốn lĩnh ngộ sát lục kiếm đạo, vì con đường này hắn đã sát phạt mà đến, nhưng thực tế, tử vong kiếm đạo bao hàm rộng hơn, sâu hơn. Quan trọng nhất là, khi hắn lĩnh ngộ kiếm đạo, đã vô hình trung nhận được sự dẫn dắt của tử vong bổn nguyên, nếu không, hắn sợ rằng còn phải mất một thời gian nữa mới có thể nhập đạo. Kiếm đạo của ta, tử vong kiếm đạo. Lâm Tiêu từ từ đứng dậy, tay nắm lại kiếm ý màu tím sẫm quanh thân ngưng tụ, rồi hóa thành một thanh khí kiếm màu tím sẫm. Trên khí kiếm, tử khí bừng bừng, vô cùng lạnh lẽo, như thể sinh ra để dành cho cái chết. Bây giờ ta đã lĩnh ngộ được tử vong kiếm ý, vừa hay phù hợp với tử vong bổn nguyên, hai thứ kết hợp lại, uy lực chắc chắn sẽ rất mạnh. Lâm Tiêu cười nhạt, một tay bóp nát khí kiếm, không nhịn được thở ra một hơi. Hơn nữa, tử vong bổn nguyên này còn có thể tách ra, tương đương với 5 loại bổn nguyên phong hỏa lôi huyết địa đều có. Sau này, ta vẫn có thể tu luyện 3 bộ thần cấp kiếm quyết đó. Tử vong kiếm ý hiện tại, uy lực có thể so sánh với bổn nguyên chi lực nhất giai tiểu thành, nhưng tử vong kiếm ý mạnh hơn kiếm ý bình thường, nhập vào tử vong chi đạo, uy lực gần như tương đương với tiểu thành đỉnh phong. Kiếm ý nhập đạo, đối với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu tăng trưởng không nhiều, nhưng sau này lại có tiềm lực vô tận, đến lúc đó phối hợp với tử vong bổn nguyên, uy lực tự nhiên không cần phải nói. Lâm sư đệ, chúc mừng ngươi đã lĩnh ngộ được kiếm đạo của mình. La Ảnh và những người khác cười đi tới. Cảm ơn các sư huynh đã canh giữ ở đây những ngày qua. Lâm Tiêu cảm ơn, tuy hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập vào việc lĩnh ngộ, nhưng vẫn giữ một phần nhỏ tâm thần cảnh giác xung quanh, tự nhiên biết La Ảnh và những người khác những ngày qua vẫn luôn canh giữ cho hắn. Phải biết, trong di tích này, thời gian chính là bảo vật và cơ duyên. La Ảnh và họ chịu từ bỏ thời gian tìm kiếm cơ duyên, canh giữ ở đây, tình nghĩa này khiến Lâm Tiêu rất cảm động, thầm nghĩ sau này nếu phất lên, nhất định sẽ không quên những người này. La sư minh, chúng ta cùng đi đi. Lâm Tiêu nói. Không cần đâu, Lâm sư đệ, chúng ta cứ ở đây chia tay đi, nhớ lời các sư minh, mọi việc nhất định phải cẩn thận, tính mạng là trên hết. Nói xong, La Ảnh vô vai Lâm Tiêu, dẫn những người khác rời đi. Nhìn bóng lưng La Ảnh và những người khác rời đi, trên mặt Lâm Tiêu lộ ra một tia kiên định. Hắn sao lại không biết, La Ảnh và những người khác rời đi, là không muốn làm liên lụy hắn, hơn nữa, sau này hắn chắc chắn sẽ còn gặp rất nhiều cao thủ, đối với La Ảnh và những người khác cũng rất nguy hiểm, vì vậy, chia tay là đúng. Để không phụ lòng mong đợi của các sư minh và tông môn, cùng với thiên phú của chính mình, Lâm Tiêu nhất định phải giành được một vị trí trong đại hội võ đạo này. Trong thanh kiếm này, kiếm ý vẫn còn rất mạnh. Nhìn thanh trường kiếm trước mặt, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, thừa thắng xông lên, tiếp tục lĩnh ngộ. Cho đến 3 ngày sau, kiếm ý trong kiếm tan đi rất nhiều, tác dụng đối với Lâm Tiêu đã không còn lớn, Lâm Tiêu lúc này mới dừng lại. Tử vong kiếm ý cũng có sự củng cố và nâng cao. Ngay khi Lâm Tiêu định đứng dậy rời đi, đột nhiên, hắn người run lên, hai mắt mở to, trong đầu một tia linh quang lóe qua. Ngay lập tức, hắn như hiểu ra điều gì đó, một số thứ trở nên vô cùng rõ ràng. Là kiếm đạo, ta đối với kiếm đạo đã hiểu sâu hơn. Lâm Tiêu bừng tỉnh, cảm nhận được sự cảm ứng với kiếm ý càng rõ ràng, càng sâu sắc hơn. Tự nhiên, đây là kết quả của việc kiếm ý nhập đạo, kiếm ý biến đổi, khiến hắn ngộ ra kiếm đạo của mình, đối với việc lĩnh ngộ kiếm ý tự nhiên đạt đến một tầng thứ mới. Đợi một chút. Đột nhiên, trong mắt Lâm Tiêu tinh quang tỏa ra, một luồng xung động nóng rực dâng lên trong lòng hắn, khiến hắn không tự chủ được đứng dậy, tay nắm lại, thôn linh kiếm xuất hiện. Trong tử vong bổn nguyên, một luồng bổn nguyên chi lực nóng rực tách ra, ngưng tụ trên thanh kiếm của Lâm Tiêu. Xoẹt. Trong mắt Lâm Tiêu như có hỏa quang đang cháy, rồi gần như là theo bản năng chém ra một kiếm. Tiếng không khí bị ngọn lửa xé toạc vang lên, một đạo kiếm quang lửa kinh thiên dài mấy trăm mét đột ngột rơi xuống. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, ngọn lửa kinh hoàng cuồn cuộn quét ra, như thể nhấc lên một biển lửa trong phạm vi trăm trượng, quét sạch tám phương, ngọn lửa cuồn cuộn, khói bụi mịt mù. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Sức mạnh thật đáng sợ, may mà chỗ đó không có ai, nếu không đều bị đốt thành tro. Lúc này, nhiều võ giả đang lĩnh ngộ xung quanh tụ lại, nhìn biển lửa chưa tan kia kinh ngạc nói, trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Một lúc sau, biển lửa dần dần lắng xuống, phía trước, một rãnh sâu không thấy đáy hiện ra, rộng hơn 10 trượng, dài mấy trăm trượng, bên trong dường như vẫn còn ngọn lửa đang cháy, bên cạnh rãnh là một vùng đất cháy đen. Đây lẽ nào là thần cấp kiếm kỹ? Một võ giả đột nhiên hét lên, khiến những người xung quanh trừng lớn mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Chương 2495, hai vị cung tử chương 2495, hai vị cung tử đột. Lâm Tiêu lướt đi trong không trung, gió lạnh thổi vào mặt, thổi tan đi luồng nhiệt lượng bên trong và bên ngoài cơ thể. Lúc này hắn chỉ cảm thấy sảng khoái, vô cùng thoải mái. Không ngờ, cùng lúc kiếm đạo tăng lên, Phần Thiên Kiếm Quyết cũng thuận thế đột phá đến hai thành hỏa đợi. Lâm Tiêu cảm thán, trên mặt đầy vẻ kinh hỉ. Phần Thiên Kiếm Quyết đạt đến hai thành hỏa đợi uy lực tăng mạnh, nếu thi triển ra, ngay cả nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong cũng có thể giết chết, là sát thủ giản mạnh nhất của hắn hiện tại. Tuy nhiên, đối với việc tiêu hao nguyên khí cũng rất kinh khủng, nhát kiếm vừa rồi gần như rút đi 1/3 nguyên khí của hắn. Dù sao thần cấp kiếm quyết vốn dĩ phải là võ giả nguyên anh cảnh mới tu luyện được. Ngay khi Lâm Tiêu rời đi không lâu, một bóng người mặc váy đen xuất hiện trong khu rừng binh khí trước đó. Đây là một cô gái mặc váy đen, buộc tóc đuôi ngựa, dung nhan tuyệt mỹ, lạnh lùng không thể tả, trên người tỏa ra từng tia ma khí, chính là Thượng Quan Chỉ Yên. Năng lượng hỏa chi thật mạnh. Vừa xuất hiện ở đây, Thượng Quan Chỉ Yên đã nhíu mày, có điều cảm nhận. Rất nhanh, cô đến trước rãnh sâu khổng lồ đó. Khi cảm ứng được khí tức trong rãnh sâu, cô bỗng nhiên thần sắc khẽ động, cảm giác này dường như có chút quen thuộc. Lẽ nào là hắn? Thượng Quan Chỉ Yên trước tiên sững sờ, rồi nhếch môi, không ngờ, một tháng thời gian, thực lực đã tăng lên nhiều như vậy, xem ra ta cũng phải cố gắng hơn nữa. Bụt. Rời khỏi khu rừng binh khí, Lâm Tiêu lướt đi một mạch, lại trở thành trạng thái rồi không đầu, chỉ có thể tùy tiện chọn một hướng đi. Nếu may mắn, nói không chừng rất nhanh sẽ có phát hiện. Nhưng rõ ràng, vận may của hắn bình thường. Không biết từ lúc nào, 3 ngày trôi qua, vẫn không có thu hoạch gì, ngược lại gặp phải một số võ giả đang chiến đấu, nhưng cũng chỉ là những trận đánh nhỏ, bị hắn trực tiếp bỏ qua. Nói đến, đến di tích này cũng đã 3 tháng, thời gian đã qua một nửa, vẫn chưa gặp qua Thi Thi, cô ấy hẳn là vẫn ổn chứ. Lâm Tiêu khẽ nói, có những cung tử của Cựu Huyền Cung ở đó, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ừm. Đương nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, cảm ứng được phía trước có biến động chiến đấu, hơn nữa biến động không đơn giản, đội vàng bay tới. Một lát sau, Lâm Tiêu thấy hai phe đang giao chiến phía trước. Cựu Huyền Cung. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, một trong hai phe chính là Cựu Huyền Cung, tổng cộng hơn 10 người, còn phe kia là một nhóm phù thủy, chính xác mà nói là huyết phù thủy. Về phù thủy, trên đường đi Lâm Tiêu cũng đã có hiểu biết. Tây Bực Vu tộc tổng cộng chia thành 3 phe lớn, tức là 3 loại phù thủy: huyết phù thủy, độc phù thủy và vong linh phù thủy. Tay cầm hồn đăng, thông qua vu linh tấn công chính là huyết phù thủy. Nghe nói loại phù thủy này dùng máu của mình để nuôi vu linh. Nói chung, một huyết phù thủy chỉ có thể nuôi một vu linh, cái gọi là vu linh chính là hồn phách được luyện hóa, thường là hồn phách của yêu thú, thông qua các loại thủ đoạn khiến vu linh trở nên vô cùng hung hãn thị sát, cùng phù thủy tâm ý tương thông, ký kết khế ước linh hồn. Nếu vu linh bị hủy diệt, huyết phù thủy cũng sẽ hồn bay phách tán. Vu linh có thể thông qua việc nuốt chửng linh hồn hoặc máu của huyết phù thủy để nâng cao thực lực, dĩ nhiên, cái trước là con đường chính, không loại trừ một số huyết phù thủy tự giết hại lẫn nhau. Vì vậy, việc giết chóc của huyết phù thủy là nhiều nhất, đây cũng là nguồn gốc của huyết phù thủy, có thể nói huyết phù thủy càng mạnh, máu tanh trên tay càng nặng, vu linh mới có thể càng mạnh mẽ. Còn độc phù thủy, đúng như tên gọi, là phù thủy giỏi sử dụng độc. Thực lực so với huyết phù thủy kém hơn một chút, nghe nói một số độc phù thủy có thể khiến toàn thân đều đầy kịch độc, thậm chí thấm sâu vào máu thịt, chỉ cần bị chạm vào sẽ trúng độc. Dĩ nhiên, thể chất của độc phù thủy quyết định, phần lớn độc đối với họ đều không đáng kể. Cuối cùng là vong linh phù thủy, có thể triệu hồi vong linh tấn công. Vong linh cũng là chỗ dựa lớn nhất cho chiến lược của họ. Vong linh phù thủy có thể tích trữ rất nhiều vong linh, hỗ trợ tấn công, thậm chí có cả vong linh đại trận, như Lâm Tiêu trước đây đã gặp phải. Tóm lại, 3 loại phù thủy, bất kể loại nào tu luyện đến tầng thứ cao, đều không thể xem thường. Vu tộc của Tây Bực, từ trước đến nay cũng là một thế lực rất mạnh trong đại hội võ đạo. Lúc này, những người đang chiến đấu với các đệ tử Cựu Huyền Cung, chính là một nhóm huyết phù thủy. Chỉ thấy những huyết phù thủy này, tay cầm một ngọn hồn đăng, từng đạo vu linh bay ra, tấn công các đệ tử Cựu Huyền Cung. Còn các đệ tử Cựu Huyền Cung này thì khác trận pháp, kích hoạt linh văn quyển trục phản kích. Điều khiến Lâm Tiêu có chút thất vọng là trong những người này không có bóng dáng của Mộ Dung Thi. Về tình hình, phe Cựu Huyền Cung chiếm ưu thế, chủ yếu là trong số những huyết phù thủy đó, người mạnh nhất cũng chỉ là một nguyên anh cảnh nhị trọng trung kỳ. Còn phe Cựu Huyền Cung, 2 người đứng đầu, thực lực đều trên nguyên anh cảnh nhị trọng. 2 người này đeo lệnh bài màu tím ở eo, rõ ràng là 2 vị công tử, Nhất công tử và Nhị công tử. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, 9 vị công tử của Cựu Huyền Cung, hắn đã gặp 7 vị, nhưng 2 vị này thì chưa, rõ ràng chính là Nhất cung tử và Nhị cung tử rồi. Vụ, vụ. Dẫn đầu là 2 người, 10 mấy linh văn sư đồng thời khắc linh văn, lấy ra linh văn quyển trục tấn công, năng lượng tấn công vô tận cuốn ra. Chết tiệt, chặn lại. Một tên phù thủy độc nhãn đứng đầu nghiến răng, cùng các phù thủy khác điều khiển vu linh tấn công, nhưng rõ ràng căn bản không thể tấn công qua được, ngược lại còn bị phe Cửu Huyền cung áp chế. Chương 2496, ngươi chính là Lâm Tiêu. Chương 2496, ngươi chính là Lâm Tiêu giết. Đột nhiên, Đại cung tử và Nhị cung tử nhìn nhau một cái, nhân cơ hội ra tay. Chỉ thấy 2 người nhanh chóng khắc ấn, mấy đạo linh văn bay ra, đánh lên người nhau, khiến trên người họ ánh sáng lóe lên, tốc độ tăng mạnh, lướt ra. Trong nháy mắt, 2 người đã lao đến chỗ đám phù thủy, chặn chúng lại. Phù thủy độc nhãn hét lớn, điều khiển vu linh tấn công. Nhưng đúng lúc này, 2 người bỗng nhiên chuyển thủ ấn. Ngay sau đó, 2 người đồng thời biến mất tại chỗ, đòn tấn công đánh vào không khí. Xoẹt. Tiếng không gian bị xé toạc vang lên, khiến phù thủy độc nhãn ánh mắt lạnh đi, thầm kêu không hay. Ngay sau đó, đại cung tử và nhị cung tử xuất hiện gần phù thủy độc nhãn, một trái một phải, trong tay hai người linh văn quyển trục lóe sáng, sẵn sàng tung ra. Gào. Tiếng gầm rú vang lên, quyển trục trong tay đại cung tử lóe sáng, mấy con sư tử lửa hung bổ nhào rít ra, mỗi con sư tử đều cao lớn vô cùng, hai mắt đỏ ngầu, khí tức cuồng bạo, không chút nghi ngờ, một móng vuốt có thể dễ dàng xé nát một nguyên anh cảnh nhất trọng. Linh văn cấp 7. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, khi đối phương kích hoạt linh văn, cường độ tinh thần tỏa ra, bất ngờ thuộc về linh văn sư cấp 7, hơn nữa đó đã không thể gọi là tinh thần chi lực, nên cứ gọi là hồn lực. Đạt đến linh văn sư cấp 7, tinh thần chi lực sẽ biến đổi thành hồn lực, linh văn thi triển ra, uy lực cũng mạnh hơn. Ngoài ra, việc phân chia linh văn sư cấp 7 không còn giống như trước đây chia thành 6 giai đoạn, mà chia thành 9 phẩm, tương ứng với 9 trọng thiên của võ giả. Vừa rồi, đòn tấn công linh văn của nhị cung tử này hẳn là linh văn đỉnh cấp 7 phẩm nhất, tương đương với đòn tấn công của võ giả nguyên anh cảnh nhất trọng đỉnh phong, nguyên anh cảnh nhất trọng bình thường, tuyệt đối không thể chống đỡ. Xoẹt, xoẹt. Bên phía nhị cung tử, cùng với quyển trục lóe sáng, vô tận đao quang màu vàng bay ra, mỗi đạo đao quang sắc bén vô cùng, thế như sấm sét, có thể dễ dàng chém giết nguyên anh cảnh nhất trọng. Nhiều đao quang như vậy, tương đương với sự liên thủ của nhiều võ giả nguyên anh cảnh nhất trọng. Chết tiệt. Phù thủy độc nhãn sắc mặt trầm xuống, vội vàng gọi Vu Linh trở về. Rít rít. Đây là một con cự mãng Vu Linh, hai mắt đỏ như máu, phun đỏ tươi lưỡi, tốc độ cực nhanh bay về, rồi nhanh chóng cuộn tròn, che chở cho phù thủy độc nhãn bên trong. Ầm, ầm. Hai luồng tấn công chốt xuống người cự mãng, kinh khí không ngừng nổ tung, năng lượng cuộn trào tứ tán, không gian rung động như sóng nước. Gào. Cự mãng rung chuyển không ngừng, phát ra tiếng kêu đau đớn, mà phù thủy độc nhãn bên trong cũng phát ra tiếng kêu đau, hai bên ký kết khế ước, tâm linh tương thông, cảm giác cũng tương thông. Làm cản. Các huyết phù thủy khác thấy vậy, muốn ra tay cứu viện, nhưng bị các linh văn sư khác của lấy, căn bản không thể thoát ra. Ầm, ầm. Ban đầu, cự mãng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng dưới những đòn tấn công liên tiếp, cự mãng rung chuyển ngày càng dữ dội, cuối cùng, một tiếng kêu thảm, thân rắn cuộn tròn đột ngột vỡ tung. Phụt. Một ngụm tinh huyết phun ra, phù thủy độc nhãn bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Vũ Linh bị thương nặng, trên người đầy vết nứt, khí tức suy yếu. Rút. Phù thủy độc nhãn đội vàng hét lớn, thu hồi Vũ Linh xoay người bỏ chạy. Giết. Đại cung tử và nhị cung tử thừa thế truy kích, không hề cho đối phương cơ hội chạy thoát. Xoẹt. Không gian bị xé toạc, đại cung tử chặn trước mặt phù thủy độc nhãn, khiến người sau sắc mặt biến đổi, lại xoay người, chỉ thấy nhị cung tử đã đuổi giết tới, vô tận đao mang lại lần nữa bung ra. Không còn Vũ Linh, chiến lược giảm mạnh, mặc cho phù thủy độc nhãn cố gắng chống cự, cuối cùng vẫn bị đao mang phân giải, máu thịt bay tung tóe. Vũ sư Minh chết rồi, mau chạy. Các phù thủy khác thấy vậy, mặt lộ vẻ kinh hãi, đội vàng tứ tán bỏ chạy. Các đệ tử Cựu Huyền cung thừa thế truy kích, sau khi giết chết phần lớn phù thủy, liền không đuổi theo nữa. Thế nào? Mọi người không sao chứ? Mọi người tụ lại, một thanh niên cao lớn tuấn tú đi tới nói, chính là đại công tử. Không sao, đám phù thủy này quả thực không đáng một đòn, chúng ta không một ai bị thương. Một đệ tử Cựu Huyền cung đắc ý cười nói. Đừng quá khinh địch, đại công tử lắc đầu nói, là chúng ta may mắn, chỉ gặp phải một đội phù thủy chiến lược bình thường, nếu là phù thủy thực sự mạnh, chúng ta chưa chắc đã chạy thoát được mấy người, tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn. Đúng vậy, thực lực của Vu tộc Tây vực không đơn giản, ngay cả cao thủ của Thánh môn, trước mặt họ cũng không chiếm được lợi thế, chúng ta chỉ là may mắn thôi, còn 3 tháng nữa vòng loại mới kết thúc, mọi người không được lơ là. Nhị cung tử cũng nói, cũng không biết Mộ Dung sư muội ở đâu, 3 tháng rồi cũng không gặp được cô ấy. Nói rồi, nhị cung tử nhíu mày, lộ ra một tia lo lắng. Ai? Đột nhiên, đại cung tử hét lên một tiếng, khiến nhị cung tử và những người khác thần sắc khẽ động. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía xa, đang đi về phía này. Lâm Tiêu lắc đầu cười, không hổ là linh văn sư cấp 7, khả năng cảm nhận của hồn lực quả thực rất mạnh, hắn đã cố gắng hết sức gần nó khí tức, nhưng vẫn bị phát hiện. Thế là Lâm Tiêu từng bước đi tới. Là hắn, Lâm Tiêu. Đột nhiên, có đệ tử Cựu Huyền cung kinh hô, ánh mắt run rẩy, như thể lại nhớ lại cảnh tượng Lâm Tiêu một mình hạ gục mấy vị cung tử năm xưa. Cái gì? Người chính là Lâm Tiêu? Năm xưa khi có ước hẹn một năm, lúc Lâm Tiêu đến Cựu Huyền cung, đại cung tử và nhị cung tử đều không có mặt, vì vậy chỉ biết chuyện này, chứ không quen biết Lâm Tiêu. Chương 2497, thách đấu. Chương 2497, thách đấu chính là ta, Lâm Tiêu cười nhạt, nếu là đồng môn của Mộ Dung Thi, hắn ôm quyền nói, ta chỉ tình cờ đi ngang qua, chứng kiến trận chiến của các vị, không có ý gì khác, nếu không có chuyện gì, xin cáo từ. Nói xong, Lâm Tiêu xoay người định rời đi. Chấm đã. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, người nói chính là nhị cung tử. Có chuyện gì? Lâm Tiêu quay người lại, cười nhạt. Ngươi giả bợ như không có chuyện gì xảy ra, hừ hừ, nhị cung tử cười lạnh lùng, năm xưa ngươi đến Cựu Huyền cung của ta, không chỉ đánh bại Tần Phong, còn đánh bại cả Tô Hàng bọn họ, thật là oai phong. Bên ngoài còn đồn rằng, ngươi Lâm Tiêu một mình có thể đơn đấu với cả 9 đại cung tử của chúng ta. Hôm nay vừa vặn gặp được, ta Triệu Hâm tự cho mình là bất phàm, muốn thỉnh giáo ngươi một phen, mong ngươi nể mặt. Triệu Hâm lạnh lùng nói, trong lời nói toát ra một loại địch ý và chế giễu mãnh liệt. Cũng có trách, năm xưa Lâm Tiêu một mình xông lên Cựu Huyền cung, chỉ bằng sức mình liên tiếp đánh bại 7 vị cung tử, khiến Cựu Huyền cung mất hết thể diện. Là một trong 2 cao thủ hàng đầu của Cựu Huyền cung, Triệu Hâm tự nhiên muốn lấy lại thể diện. Bên cạnh, đại cung tử không nói gì, rõ ràng cũng có cùng ý định. Nếu đã gặp, làm sao có thể để Lâm Tiêu toàn thân rút lui? Thấy Lâm Tiêu có vẻ do dự, Triệu Hâm bổ sung, yên tâm, một chọi một đơn đấu, tuyệt đối công bằng, Cửu Huyền cung chúng ta đều là người quang minh lỗi lạc, không đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Nếu ngươi thắng được ta, mới có tư cách đấu với Vệ Giang. Lâm Tiêu mặt không biểu cảm, lắc đầu, ta còn có việc, không muốn đấu với các ngươi. Nói thật, chỉ bằng thực lực của Triệu Hâm, Lâm Tiêu một tay cũng có thể ngược hắn, cho dù cộng thêm đại công tử cũng vậy, nhưng đối phương dù sao cũng là đồng môn của Mộ Dung Thi, làm như vậy không thích hợp. Ngoài ra, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, tìm kiếm bảo vật mới là việc quan trọng. He he, là không muốn đấu, hay là không dám đấu? Triệu Hâm cười khẩy, tâm trạng không khỏi thả lỏng vài phần. Sớm đã nghe nói, Lâm Tiêu này thiên phú dị bẩm, thực lực không tầm thường, ngay cả mấy vị công tử của Tô Hàng liên thủ cũng không địch lại, có thể thấy rõ. Qua hơn một năm, thực lực của người này chắc chắn lại tăng lên không ít. Vốn dĩ, Triệu Hâm cũng không có nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ, thấy Lâm Tiêu nửa đường bỏ cuộc, sự tự tin của hắn lập tức dâng lên, đối phương vừa rồi nếu đã chứng kiến trận chiến của họ, chắc chắn biết thực lực của hắn. Bây giờ Lâm Tiêu nói không muốn đấu, rõ ràng là biệt cớ, sợ thua mà thôi. Triệu Hâm khinh thường cười lạnh, tiếp tục nói, không muốn đấu, hừ hừ, năm xưa ngươi đến Cửu Huyền cung của ta, kiêu ngạo lắm mà, sao, bây giờ sợ rồi? Nói cho ngươi biết, ngươi không đấu cũng phải đấu, không do ngươi quyết định. Dứt lời, các đệ tử Cửu Huyền cung khác di chuyển, mơ hồ vây quanh Lâm Tiêu. Xem ra, nếu không đấu, hắn cũng không đi được. Lâm Tiêu khỏe miệng cong lên một tia đường cong, được, ta có thể đấu với ngươi, chỉ đến mức, chỉ phân cao thấp. Yên tâm, ta ra tay sẽ có chừng mực. Triệu Hâm lạnh lùng cười, nghe Lâm Tiêu nói vậy, càng chắc chắn đối phương đã sợ, sợ mình ra tay quá nặng, nên mới nói vậy. Xin chỉ giáo. Lâm Tiêu đi mấy bước về phía Triệu Hâm, không hề cầm kiếm. Đại cung tử Vệ Giang lùi sang một bên. Ngươi không phải là kiếm tu sao? Sao không xuất kiếm? Triệu Hâm hỏi. Không cần thiết. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Tên nhóc ngu cuồng, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho câu nói này. Triệu Hâm ánh mắt lạnh đi, hai tay lật một cái, hai quyển trục xuất hiện. Bù. Ngay sau đó, mi tâm hắn lóe sáng, hồn lực lan ra, nhanh chóng kích hoạt quyển trục. Gào. Tiếng gầm rú vang lên, quyển trục bên tay trái lóe sáng, mấy con hổ sấm gầm thét lao ra, quanh thân sấm sét tàn phá bừa bãi, khí thế cuồng bạo. Xoẹt. Quyển trục còn lại bắn ra ra vô số mũi tên băng, cuốn ra. Mũi tên băng có phạm vi sát thương lớn, dùng để hạn chế hành động của Lâm Tiêu, còn hổ sấm thì nhân cơ hội tấn công Lâm Tiêu, khiến Lâm Tiêu không thể né tránh. Phải nói, Triệu Hâm tính toán rất hay, tức là quá đương nhiên. Vụt. Long ảnh bộ hơi thôi động, Lâm Tiêu bước chân huyền diệu, tàn ảnh lướt qua, dễ dàng xuyên qua mũi tên băng, thuận thế né được đòn tấn công của hổ sấm. Vụ. Lúc này, Triệu Hâm vừa kết xong thủ ấn cuối cùng, hắn không hy vọng hai quyển trục có thể giải quyết được Lâm Tiêu, sớm đã có kế hoạch tiếp theo. Lôi đỉnh kiếm trận. Triệu Hâm hét lớn, một linh văn trận pháp ngưng tụ trước mặt hắn, cùng với thủ ấn của hắn xoay chuyển, trận pháp lóe sáng, ngưng tụ ra từng đạo kiếm sấm sét, kích xả ra. Xoẹt. Xoẹt. Mấy đạo sấm sét lóe qua, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, bước chân nhẹ nhàng, từng đạo sấm sét lần lượt lướt qua bên cạnh hắn, một chút ra cũng không lao tới. Ta không tin, ngươi có thể né mãi. Triệu Hâm ánh mắt lạnh đi, thủ ấn liên tục xoay chuyển, từng đạo kiếm sấm sét liên tục bay ra, phong tỏa không gian mà Lâm Tiêu đang ở, nhưng mà lại Lâm Tiêu như thể trời sinh xa rời với những thanh kiếm sấm sét này, thân hình lóe lên, lại né được hết những thanh kiếm sấm sét này, không hề hấn gì. Triệu Hâm không tin tà, liên tục phát động công thế kiếm sấm, thôi động trận pháp đến cực hạn, nhưng lại đều bị Lâm Tiêu né tránh từng cái một, từ đầu đến cuối, không hề bị thương. Chết tiệt, ngươi chỉ biết né thôi sao? Đồ rùa rụt cổ, có bản lĩnh thì chính diện một trận. Triệu Hâm tức giận nói. Tuy nhiên bên cạnh, Vệ Giang lại thần sắc nghiêm trọng, lôi đỉnh kiếm trận này là trận pháp đỉnh cấp nhất phần bảy, hơn nữa tốc độ và sức bùng nổ là đặc điểm của nó, cao thủ nguyên anh cảnh nhị trọng bình thường cũng không dám nói có thể không hề hấn gì, nhưng Lâm Tiêu lại làm được. Chương 2498, không biết điều chương 2498, không biết điều không nói gì khác, ít nhất về thân pháp, Lâm Tiêu này không thể không khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, sở hữu thân pháp như vậy, thì thực lực của đối phương sẽ kém sao? Nghĩ đến đây, Vệ Giang nhíu mày, điều khiến hắn không hiểu là, tại sao đối phương không ra tay, chỉ một mực né tránh, lẽ nào, thật sự chỉ có thân pháp là đang xem? Chết tiệt! Triệu Hâm tức giận, chân dậm một cái, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu, hắn muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, đến lúc đó tấn công. Không tin đối phương còn có thể né được. Vụ. Khi đến gần Lâm Tiêu, Triệu Hâm nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt, hai trận pháp cấp 7 ngưng tụ ra, đều là trận pháp nhị phẩm 7. Giết. Triệu Hâm hét lớn, thủ ấn xoay chuyển, hai trận pháp đồng thời lóe sáng, bắn ra vô số đao quang và kiếm khí, như bao đao kiếm, cuốn ra. Ầm. Lâm Tiêu khí tức tăng lên một chút, lần này không né, ngón tay như kiếm, giơ tay lên, liền phá vỡ những đao quang và kiếm khí này, mặc cho những đòn tấn công này có nhiều đến đâu, liên tục không ngừng cũng vô dụng. Nhưng đúng lúc này, Triệu Hâm đột nhiên biến mất tại chỗ. Xoẹt. Ngay sau đó, không gian nứt ra, Triệu Hâm xuất hiện, trong tay một quyển trục ánh sáng chói mắt. Giết. Triệu Hâm ánh mắt băng hàn, quyển trục kim quang nở rộ, từng đạo thương mang màu vàng kích xả ra. Lâm Tiêu thần sắc lạnh nhạt, đầu cũng không quay lại, chân dậm một cái, bay vút lên trời. Những thương mang màu vàng đó nhanh quay ngược trở lại thẳng lên, đuổi theo. Lâm Tiêu xoay người, tung ra mấy trường. Ầm. Tất cả thương mang đều vỡ tan. Thực lực của ngươi, hình như cũng chỉ đến thế thôi. Lâm Tiêu cười nhạt, quan sát Triệu Hâm phía dưới, xem ra nhị cung tử của Cửu Huyền cung cũng chỉ có vậy, hay là, hòa đi. Lâm Tiêu rất rõ ràng, cho dù đánh bại đối phương, Vệ Giang chắc chắn sẽ lên, cho dù đánh bại Vệ Giang, hai tên này làm không tốt sau khi thực lực tăng lên còn tìm hắn, chỉ có không dứt, hắn không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Hoa, ngươi còn chưa xứng. Triệu Hâm nổi giận, từ đầu đến cuối, hắn ngay cả sợi lông của Lâm Tiêu cũng không chạm vào, cộng thêm vẻ mặt ung dung của đối phương, quả thực là khiêu khích trần trụi, khiến hắn vô cùng tức giận, trong mắt lóe lên một tia sắc khí. Bút. Chỉ thấy hắn dậm chân một cái, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Trên đường, trong tay quyển trục nở rộ, một vùng tấn công lớn gào thét bay ra. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng kết ấn. Lại đến. Lâm Tiêu lắc đầu, Triệu Hâm này thật là một con lừa cứng đầu, nhưng với hồn lực của đối phương, hẳn là không thể ngưng tụ quá nhiều trận pháp cấp 7, đợi hồn lực của đối phương cạn kiệt, chắc chắn sẽ chủ động cầu hòa. Vụ. Quyển trục lóe sáng, hai luồng tấn công oanh sát tới. Lâm Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, vận khí vào lòng bàn tay, một trường đánh ra. Ầm. Tất cả các đòn tấn công đều tan thành tro bụi. Xoẹt. Lúc này, không gian sau lưng Lâm Tiêu nứt ra, Lâm Tiêu lắc đầu, lại dùng chiêu cũ sao? Ngay lúc Lâm Tiêu xoay người, hắn nhíu mày. Xoẹt. Từ sau lưng hắn, một luồng sát khí nghiêm nghị khóa chặt hắn, tiếng nổ khí bén nhọn vang lên, mấy đạo kình khí lăng lệ đánh tới, nhắm vào các yếu huyệt của hắn. Đây là rõ ràng muốn giết hắn. Nói là chỉ đến mức thôi mà. Lâm Tiêu hai mắt hơi híp lại, sắc mặt trầm xuống, cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng xoay người tung ra một quyền. Ầm. Một tiếng nổ vang, kình khí nổ tung, Triệu Âm thân hình run lên, lùi mạnh về phía sau. Cú đấm này của Lâm Tiêu là phản kích phòng thủ theo bản năng, uy lực tự nhiên không tầm thường, nhưng ngay lúc tung ra, hắn đã cố ý thu lại lực, nếu không, Triệu Âm không chết cũng tàn. Lùi lùi lùi. Triệu Hâm lùi lại mấy chục bước, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi sắp trào ra, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, trong lồng ngực một trận khí huyết cuộn trào. Còn đánh không? Lâm Tiêu giọng nói băng hàn, sắc mặt có chút âm nặng, sát ý trong mắt bị hắn cưỡng ép đè xuống, cú đấm vừa rồi, sự chênh lệch giữa hai bên hẳn đã rất rõ ràng. Triệu Hâm, trở về đi. Vệ Giang trầm giọng nói, hắn đã nhận ra, Triệu Hâm không phải là đối thủ của Lâm Tiêu, từ đầu đến cuối, người sau cũng không nhận thua, cho dù là hắn, đối mặt với Lâm Tiêu cũng không có nắm chắc phần thắng. Ta không phục. Triệu Hâm tức giận hét lên, phun ra một búng máu, chân dậm một cái, lại lao về phía Lâm Tiêu. Người thật không biết điều. Lâm Tiêu nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Vừa rồi Triệu Hâm lại nảy sinh sát tâm với hắn, nói là chỉ đến mức hắn mới không cố ý phòng bị, không ngờ đối phương lại vô liêm sỉ như vậy, nếu không phải hắn đủ mạnh, sợ rằng sớm đã mất mạng, không chết cũng phải tàn. Nếu không phải nể mặt Triệu Hâm và Mộ Dung Thi là đồng môn, hắn sớm đã giải quyết Triệu Hâm. Ít nói nhảm, nhận một chiêu của ta. Triệu Hâm lạnh lùng hét lên, sát khí trên người cũng không còn che giấu, toàn bộ giải phóng ra, lao về phía Lâm Tiêu. Nếu chỉ đơn thuần là để lấy lại thể diện cho tông môn, Triệu Âm không đến mức có lửa giận và sát ý lớn như vậy. Hắn càng quan tâm hơn là Mộ Dung Thi, hắn đã ái mộ vị thánh nữ này từ lâu, sau khi biết đối phương đã có người trong lòng hắn vô cùng ghen tị và oán hận. Thế là mới rời khỏi Cửu Huyền Cung, ra ngoài lịch luyện, vì muốn nâng cao thực lực, tự tay đánh bại người trong lòng của Mộ Dung Thi, chứng minh hắn mới là người xứng đôi nhất với Mộ Dung Thi. Kết quả sau khi trở về, lại nghe được tin tức Lâm Tiêu liên tiếp đánh bại mấy vị cung tử, thậm chí vì thế mà danh tiếng lẫy lừng, điều này khiến Triệu Âm ghen tị đến mức bùng cháy. Điều này như thể vô hình chứng minh, Lâm Tiêu quả thực có tư cách xứng với Mộ Dung Thi. Vì vậy, đánh bại Lâm Tiêu, đây là chấp niệm của hắn, là động lực để hắn luôn tu hành khổ cực như vậy. Chương 2499, được đằng chân lân đằng đầu. Chương 2499, được đằng chân lân đằng đầu. Bây giờ, cơ hội này đang ở ngay trước mắt, nhưng hắn lại không nắm bắt được. Điều này khiến một người luôn kiêu ngạo như hắn, khó có thể chấp nhận. Lẽ nào mấy năm khổ tu, rèn luyện của hắn, một chút tác dụng cũng không có? Vụ. Linh văn lóe sáng, Triệu Âm một hơi, ngưng tụ ra bốn tòa trận pháp cấp 7, đây đã là cực hạn của hắn. Giết. Triệu Âm gầm lên, bốn tòa trận pháp lóe sáng, bốn luồng tấn công cuốn ra. Ngay lúc tấn công, mi tâm Triệu Âm lóe sáng, trán gân xanh nổi lên, mặt mũi cũng có chút bặm mẹo, có thể thấy đồng thời điều khiển nhiều trận pháp như vậy, có chút miễn cưỡng, nhưng để đánh bại Lâm Tiêu, hắn không quan tâm đến nhiều như vậy nữa. Dừng tay. Vệ Giang hét lớn, hắn đã nhận ra, Triệu Âm có chút mất lý trí, nếu không ngăn cản, hậu quả khó lường. Bụt. Thân hình lóe lên, Vệ Giang vội vàng ra tay ngăn cản. Giết. Triệu Âm hét lớn, điều khiển trận pháp tấn công, trong mắt cũng nổi lên tơ máu, trên mặt lóe lên một tia điên cuồng. Không quan tâm đến đầu đau như bữa bổ, một lòng chỉ muốn giết chết Lâm Tiêu, chứng minh bản thân. Ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, sát khí nổi lên bốn phía. Hết lần này đến lần khác nương tay, đối phương lại được một tấc lại muốn tiến một thước, một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết, ai cũng không thể nhịn được nữa. Vốn dĩ Lâm Tiêu còn cố kỵ đối phương là đồng môn của Mộ Dung Thi, dù sao đối phương là nhị cung tử, là đối tượng được Cửu Huyền Cung trọng điểm bồi dưỡng, nếu giết chết, quan hệ giữa hắn và Cửu Huyền Cung chắc chắn sẽ căng thẳng. Hắn không muốn để Mộ Dung Thi kẹt ở giữa tình thế khó xử, huống hồ hắn còn là một vị khách khanh của Cửu Huyền Cung. Tuy nhiên đối phương hùng hổ dọa người, không biết điều, Lâm Tiêu cũng không muốn quan tâm đến những điều này nữa, trước đây những kẻ muốn giết hắn, hắn một người cũng không tha, lần này nhượng bộ đối phương một lần, đã là giới hạn lớn nhất. Nếu đối phương một lòng cầu chết, hắn cũng không còn nương tay. Trong mắt một tia sát khí lóe qua, Lâm Tiêu đang định bộc phát ra tay. Vụ. Lúc này, Vệ Giang lướt tới, chỉ thấy hắn nhanh chóng kết ấn, hai tòa linh văn trận pháp xuất hiện, chắn ở giữa đường. Ầm. Ầm. Mấy tiếng nổ vang, đòn tấn công của Triệu Hâm bị hai tòa trận pháp triệt tiêu, đang lúc Triệu Hâm lại muốn tấn công, Vệ Giang đã xuất hiện trước mặt hắn, một trường đẩy hắn ra. Triệu Âm thân hình run lên, lùi lại liên tiếp, thủ ấn bị đánh gãy, hồn lực vốn đã miễn cưỡng điều khiển cũng bị buộc phải gián đoạn, khiến bốn tòa trận pháp đó vặn vẹo dữ dội, rồi tan biến vào hư không. Vệ Giang, ngươi làm gì? Triệu Âm tức giận nói. Ta đang cứu ngươi, ngươi đã thua, đây chỉ là giao lưu thôi, không phải là sinh tử đọ sức. Vệ Giang trầm giọng nói, vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời ngăn cản đòn tấn công của Triệu Hâm, chỉ sợ Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không tha cho Triệu Hâm, có thể nhẫn nhịn đến mức này, Lâm Tiêu đã rất nể mặt rồi. Ta không thua, bốn tòa trận pháp đó là đòn tấn công mạnh nhất của ta, tên nhóc này tuyệt đối không thể đỡ được. Triệu Hâm cố chấp đáp. Lúc này, Lâm Tiêu cũng thu lại khí tức, lạnh lùng liếc nhìn Triệu Hâm một cái, đè nén lửa giận trong lòng, thấp giọng nói một câu, coi như ngươi mạng lớn. Nói xong xoay người định rời đi. Nhóc con, ngươi đừng đi, có bản lĩnh thì đấu với ta một trận, vừa rồi nếu không phải Vệ Giang cản trở ta, ngươi sớm đã chết rồi. Triệu Hâm đột nhiên hét lớn. Điều này khiến Lâm Tiêu vốn định đi bỗng dừng bước, quay người lại, trong mắt sát khí lóe lên, khóe miệng nổi lên một tia đường cong có chút dữ tợn, thật sao? Trận chiến này kết thúc ở đây, ngươi đi đi. Vệ Giang liền giọng nói, thắng bại chưa phân, tại sao lại để hắn đi? Triệu Hâm hất ra Vệ Giang, nhìn về phía Lâm Tiêu, trên mặt lóe lên vẻ điên cuồng, khiêu khích, có bản lĩnh thì qua đây đấu một trận. Được thôi, he he. Lâm Tiêu cười lạnh, cho mặt không biết điều, lần này, bất kể ai cản trở, hắn cũng sẽ không tha cho Triệu Hâm, nếu Vệ Giang này cản trở, giải quyết luôn cả hai là xong. Vụ. Lúc này, mi tâm Triệu Hâm lóe sáng, hai tay nhanh chóng khắc ấn. Lâm Tiêu trong mắt sát khí lóe qua, chỉ cần ba thành lực, hắn một kiếm có thể giải quyết đối phương, lúc Triệu Hâm vừa khiêu khích hắn, trong mắt hắn, đối phương đã là một người chết. Bàn tay nắm lại, một thanh nguyên khí trường kiếm ngưng tụ, Lâm Tiêu định ra tay. Vệ Giang sắc mặt trầm xuống, vội vàng muốn ngăn cản sự việc trở nên tồi tệ hơn. Bụt. Đúng lúc này, một tiếng gió rít vang lên, nhanh chóng lao về phía này, rất nhanh, một bóng người lướt tới, hoảng hốt, toàn thân là máu, còn thiếu một cánh tay. Quan trọng là, đây là một đệ tử Cựu Huyền Cung. Dư Thành, ngươi sao lại ở đây, chuyện gì vậy? Có đệ tử Cựu Huyền Cung nhận ra người này, vội vàng hỏi. Dư Thành thở hổn hển, trên mặt đầy vẻ hoảng hốt, khi thấy Vệ Giang và những người khác, trước tiên sững sờ, rồi vội vàng hét lên, đại cung tử, nhị cung tử, có chuyện lớn hơn rồi. Sao vậy? Ngươi mau nói. Vệ Giang nhíu mày, trong lòng có một dự cảm không lành. Mộ Dung thánh nữ cô ấy. Dư Thành thở hổn hển, một lúc không nói nên lời. Nhưng nghe thấy mấy chữ Mộ Dung thánh nữ, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc, đặc biệt là Vệ Giang và Triệu Hâm, càng nhíu chặt mày. Đừng nội, nói từ từ. Vệ Giang an ủi, miệng nói vậy, trên mặt lại vô cùng lo lắng. Hít sâu một hơi, Dư Thành để mình bình tĩnh lại, nói, Mộ Dung thánh nữ đang tiếp nhận truyền thừa, một số ma nhân đến phá hoại, các minh đệ bày ra trận pháp phòng ngự, sắp không chống đỡ nổi nữa, ta rất khó khăn mới chạy thoát ra ngoài cầu cứu. Họ bây giờ ở đâu? Ngay tại phía đông nam đây, trên một ngọn núi cách đây 3 dặm. Bút. Dứt lời, một bóng người bạo lướt ra, không phải ai khác, chính là Lâm Tiêu. Đi. Vệ Giang hét lớn, dẫn đầu cực nhanh ra, những người khác theo sát phía sau. Chương 2500, Thánh nữ chi nguy chương 2500, Thánh nữ chi nguy cùng lúc đó, trên một đỉnh núi. Một bóng hình xinh đẹp, bạch y tựa tuyết, mái tóc mềm mại buông xuống bờ vai, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai mắt nhắm nghiền. Một cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy nàng. Xung quanh thân thể nàng, những điểm sáng vàng li ti xoay tròn bay lượn, tựa như những chiếc lông vũ bằng vàng, lấp lánh rực rỡ. Trên trán nàng có một ấn ký màu vàng, giống như một chiếc lá phong. Từng chiếc lông vũ không ngừng bay vào trong chiếc lá phong ấy, khiến cho ấn ký càng thêm tỏa sáng. Người này chính là Mộ Dung Thi. Xung quanh Mộ Dung Thi là các đệ tử của Cựu Huyền Cung, khoảng hơn 10 người, trong đó có cả mấy vị cung tử. Lúc này, sắc mặt những người này đều vô cùng nghiêm trọng, đang không ngừng khắc họa linh văn, bổ sung vào kết giới xung quanh để duy trì sự vững chắc của nó. Ầm ầm. Bên ngoài kết giới là từng tên ma nhân, toàn thân ma khí bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt lạnh lẽo, đang điên cuồng công kích kết giới này. Bùm bùm. Tiếng nổ vang không dứt, năng lượng liên tục nổ tung trên kết giới, kinh khí bắn ra từ phía, khiến kết giới không ngừng gợn sóng, rung chuyển dữ dội, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Những ma nhân này có tổng cộng khoảng 30 người. Kẻ dẫn đầu là một ma nhân mặc từ bào, lưng đeo một cây thiết côn, con ngươi cũng có màu tím. Lúc này, hắn không ra tay, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thi bên trong kết giới, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Một mặt là vì sự truyền thừa mà Mộ Dung Thi đang tiếp nhận, đó là truyền thừa của một vị đại năng nguyên thần cảnh, nếu có thể đoạt được, tuyệt đối là một đại cơ duyên. Mặt khác, là vì vẻ đẹp khuynh thành của Mộ Dung Thi khiến hắn vô cùng động lòng. Một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy hắn chưa từng gặp qua, cho dù là những ma nữ trong ma tộc cũng không ai sánh bằng, đặc biệt là khí chất trong sáng, cao nhã của đối phương, khiến hắn chìm sâu vào đó, không thể thoát ra. Đợi khi phá vỡ kết giới này, hắn nhất định phải để nữ tử này làm phi tử của mình. Ở ma tộc, hắn cũng là con trai của một vị lĩnh chủ, địa vị không hề tầm thường. Chết tiệt, chúng ta phải chống đỡ. Dư Thành đã đi tìm viện binh rồi, mọi người nhất định phải cố gắng. Một người hét lớn, người đó không ai khác chính là Tam cung tử Tô Hằng. Tô Hằng cũng đã đột phá đến thất cấp linh văn sư. Chỉ thấy hai tay hắn bay lượn khắc họa, trong ánh sáng lấp lánh, từng đạo linh văn bay vào kết giới. Ngoài ra, Tứ cung tử, Ngũ cung tử, cả Lục cung tử Tần Phong và Bát cung tử Trần Phạm cũng có mặt. Trong đó, Tần Phong cũng đã đột phá đến thất cấp linh văn sư. Bọn họ không ngừng khắc họa linh văn để duy trì kết giới. Dù vậy, bọn họ trông vẫn rất vất vả, tấn đường lóe lên dữ dội, tinh thần lực đã được đẩy lên đến cực hạn, nhưng dường như vẫn khó có thể ngăn chặn xu thế kết giới sắp bị phá vỡ. Ha ha, ta không tin tinh thần lực của các ngươi là vô hạn, để xem các ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Từ Đồng Ma Nhân cười lạnh, thong thả nhìn những người này dãy rủa vô ích. Không lâu sau, ấn đường của một đệ tử thánh môn ánh sáng mờ đi, việc khắc họa liên tục khiến tinh thần lực tiêu hao cực nhanh, bây giờ gần như đã cạn kiệt. Ngay sau đó, lại có thêm vài đệ tử thánh môn khác cũng xuất hiện tình trạng tương tự, Bát cung tử Trần Phàm cũng vậy. Cứ như vậy, một vài nơi trên kết giới bắt đầu trở nên yếu ớt. Kết thúc thôi. Tử Đồng Ma Nhân hai mắt híp lại, sâu trong con ngươi lóe lên một làn sóng ánh sáng màu tím kỳ dị. Trong tầm nhìn của hắn, trên kết giới có mấy khu vực màu tím, chính là những điểm yếu. Ầm. Khí tức bùng nổ, Tử Đồng Ma Nhân nắm tay lại, cây huyền thiết côn màu đỏ sẫm đã ở trong tay, ma khí quanh thân cuộn, thực lực nguyên anh cảnh tam trọng hiện lộ không chút che giấu, sau đó đột ngột vung về phía trước. Bùm. Một đạo côn mang dài hàng trăm mét hạ xuống, hung hăng đánh vào kết giới. Rắc. Kết giới vỡ tan cảnh, nổ ra một lỗ hổng đường kính vài mét. Chết tiệt. Mọi người sắc mặt biến đổi, Tô Hằng và mấy người khác đội vàng nhanh chóng khắc họa, linh văn lóe sáng, nhanh chóng vá lại lỗ hổng. Bùm. Thế nhưng ngay sau đó, lại một tiếng nổ lớn vang lên, một lỗ hổng khác lại bị phá vỡ. Tô Hằng và mấy người khác lại vội vàng đi bá. Nhưng khi Tử Đồng Ma Nhân liên tiếp vung huyền thiết côn, các lỗ hổng liên tục nổ ra, Tô Hằng và mấy người cuối cùng cũng lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn mấy lỗ hổng nối tiếp nhau xuất hiện. Đê ngàn dặm, vỡ vì tổ kiến. Một khi đã có lỗ hổng, sự vững chắc của toàn bộ kết giới giảm mạnh, các ma nhân khác chấp lấy cơ hội điên cuồng tấn công. Bùm. Cuối cùng, cùng với một tiếng nổ lớn, cả kết giới vỡ tan cảnh. Giết cho ta, trừ nữ nhân kia ra, những kẻ khác giết sạch. Tử Đồng Ma Nhân hét lớn, dẫn đầu bay ra ngoài. Bảo vệ thánh nữ. Tô Hằng và những người khác thân hình lóe lên, vây quanh mộ dung thi, họ lấy ra các cuộn trục linh văn, trong ánh sáng lấp lánh, một loạt đòn tấn công quét ra. Bùm. Bùm. Thực lực của những ma nhân này cũng không yếu, trong đó một nửa đều ở trên nguyên ánh cảnh, những cao thủ này đều xông lên phía trước. Phá cho ta. Tử Đồng Ma Nhân hét lạnh một tiếng, trường côn trong tay đột ngột bung ra. Bùm. Côn mang khổng lồ hạ xuống, nơi nó đi qua, tất cả các đòn tấn công đều sụp đổ. Nguyên anh cảnh tam trọng. Sắc mặt Tô Hằng và những người khác vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn phải cắn răng tấn công, nhắm vào Tử Đồng Ma Nhân đang ở phía trước nhất. Không chịu nổi một đòn. Tử Đồng Ma Nhân cười lạnh một tiếng, trường côn đâm thẳng ra. Bùm. Bùm. Đòn tấn công của Tô Hằng và những người khác liên tiếp vỡ nát, kinh khí lan tỏa, năng lượng bắn tung tóe. Không còn cách nào khác, người mạnh nhất trong số họ cũng chỉ là Tô Hằng, một thất cấp nhị phẩm linh văn sư, thực lực nhiều nhất cũng chỉ ngang với nguyên anh cảnh nhị trọng. Dù có tập hợp sức mạnh của những người khác, cũng hoàn toàn không thể chống đỡ được đối thủ. Khoảng cách tuyệt đối không thể bù đắp. Chương 2501, phế vật. Chương 2501, phế vật bịch. Chân đạp mạnh một cái, Tử Đồng Ma Nhân lao vút ra, côn tốt bung múa, phất lờ tất cả các đòn tấn công bằng linh văn, trong nháy mắt đã áp sát mọi người, nhắm thẳng vào mộ dung thi. Càn rỡ. Một tiếng quát giận dữ vang lên, một bóng người lao vút ra. Quay lại, Thần Phong. Tô Hằng đồng tử co rụt lại, vội vàng hét lớn. Nhưng lúc này, Thần Phong đã lao ra, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải liều mạng hết sức để bảo vệ mộ dung thi. Vụ. Nhanh chóng khắc họa ba tòa thất cấp trận pháp, Thần Phong ấn đường đau nhói, thậm chí có máu tươi rỉ ra, nhưng hắn không quan tâm đến những điều đó, điều khiển trận pháp điên cuồng tấn công, ập về phía Tử Đồng Ma Nhân. Không biết tự lượng sức, Tử Đồng Ma Nhân kinh thường, vung côn một cái. Một loạt tiếng nổ vang lên, ba tòa trận pháp trực tiếp sụp đổ. Phụt. Một ngụm tinh huyết phun ra, Thần Phong bay ngược về phía sau, sắc mặt trắng bệch, đầu đau như bơ bổ. Vút. Ngay sau đó, Tử Đồng Ma Nhân xuất hiện trên đầu hắn, một côn đập xuống, chết đi. Tần Phong đồng tử co rụt mạnh, muốn né tránh nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển, một luồng kình khí mạnh mẽ ập xuống, khiến khí huyết hắn cuộn trào. Hắn không nghi ngờ gì, một côn này hạ xuống, hắn sẽ lập tức thịt nát xương tan. Tần Phong cười thảm, hắn đến Võ Đạo Thịnh Hội là muốn tìm kiếm cơ duyên, nâng cao thực lực, không ngờ lại chết ở đây. Thật đáng tiếc cho sự bồi dưỡng nhiều năm của sư phụ, đáng tiếc cho sự kỳ vọng của gia tộc, đáng tiếc là hắn sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Bóng côn khổng lồ hạ xuống, tầm nhìn của Tần Phong bị bóng tối bao phủ, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần giáng lâm. Ken. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bay tới, chém thẳng vào huyền thiết côn. Tia lửa bắn tung tóe, trong lúc bất ngờ, cây thiết côn của Tử Đồng Ma Nhân rung lên, thân hình chấn động, lùi về phía sau. Thân hình Tần Phong tiếp tục rơi xuống, Tô Hằng đội vàng lóe lên, đỡ lấy Tần Phong. Trong cơn mơ màng, Tần Phong mở mắt ra, nhìn thấy Tô Hằng, lẩm bẩm, "Tô sư minh, huynh cũng chết rồi sao?" Khốn kiếp, là kẻ nào? Tử Đồng Ma Nhân sắc mặt lạnh đi, quay đầu lại, thì thấy một bóng người bay tới, tay nắm lại, kiếm quang bay về tay. Là hắn. Tô Hằng và những người khác nhìn theo tiếng nói, không khỏi sửng sợ. Lâm Tiêu bước tới, ánh mắt đầu tiên rơi vào mộ dung thi đang tiếp nhận truyền thừa, sau đó lại nhìn sang Tô Hằng và những người khác, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Tử Đồng Ma Nhân. "Tiểu tử, ngươi dám xen vào chuyện của người khác, ngươi chết chắc rồi." Tử Đồng Ma Nhân lạnh lùng nói, mặt lộ sát khí. "Câu này, ta tặng lại cho ngươi." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị ra tay. "Vụ, vụ." Tiếng xe gió vang lên, một nhóm người lao đến cực nhanh, chính là Vệ Giang và những người khác. "Hừ hừ, lại thêm một đám đến tìm chết. Tốt lắm, giải quyết các ngươi một lượt luôn." Tử Đồng Ma Nhân hừ lạnh một tiếng, khinh thường. "Lâm Tiêu, đây là chuyện của Cựu Huyền Cung chúng ta, không cần ngươi nhúng tay vào." Vừa xuất hiện, Triệu Âm đã hét lớn. Lâm Tiêu thái dương giật giật mấy cái, mí mắt nhảy lên, nếu không phải vì tình hình hiện tại, hắn thật sự muốn một kiếm chém bay cái đầu của Triệu Âm này. "Đừng nội, từng người một, các ngươi đều sẽ chết." Tử Đồng Ma Nhân cười lạnh, ánh mắt lại nhìn về phía mộ dung thi, "Đợi giết sạch các ngươi, sẽ áp giải nữ nhân đó về làm phi tử của ta." "Can dỡ, dám bất kính với thánh nữ của Cựu Huyền Cung ta, ngươi tìm chết." Triệu Âm ánh mắt lạnh đi, sát khí bùng lên, chân đạp một cái, lao thẳng về phía Tử Đồng Ma Nhân. "Vụ." Chỉ thấy cuộn trục trong tay hắn lóe sáng, vô tận lôi đỉnh và liệt hỏa quét ra, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng khắc họa trận pháp. Chỉ có chút thực lực này, cũng dám đến nội mạng. Tử Đồng Ma Nhân khinh thường cười lạnh, thuận tay vung một côn. Bùm, bùm, tiếng nổ liên tiếp, tất cả các đòn tấn công đều bị bóng côn quét sạch, dư uy không giảm, tiếp tục quét về phía Triệu Hâm. Cái gì? Triệu Hâm kinh ngạc, lúc này trận pháp của hắn mới khắc họa được một nửa, không ngờ đối phương lại dễ dàng hóa giải đòn tấn công của hắn, khiến hắn vô cùng kinh hãi. Lúc này, bóng côn đã quét tới, không thể né tránh, Triệu Hâm vội vàng kích hoạt một cuộn trục phòng ngự. Vệ Giang vội vàng ra tay, đánh ra mấy đạo linh văn tấn công. Bùm, một tiếng nổ vang, đòn tấn công vỡ nát, Triệu Hâm thổ huyết bay ngược ra sau, sắc mặt trắng bệch như giấy, khí tức bề ngoài rõ ràng đã bị trọng thương. Không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh đến thế, hoàn toàn không phải là thứ hắn có thể đối phó. Vừa rồi nếu không có Vệ Giang kịp thời ra tay, e rằng hắn đã mất mạng. Các ngươi là Cựu Huyền Cung đúng không? Tử Đồng Ma Nhân cười lạnh, côn chỉ vào mọi người, đừng lãng phí thời gian, ngươi, còn có ngươi, các ngươi cùng lên đi, đỡ cho ta phải giải quyết từng người một. Ngông cuồng. Tô Hằng không nhịn được tức giận hét lên, mấy vị cung tử khác cũng nổi giận, kẻ này quả thực không coi họ ra gì. Là đại cung tử, Vệ Giang lại có vẻ mặt hơi ngưng trọng, vung tay, được, đây là ngươi nói đấy, ta không tin ngươi có thể đối phó với nhiều người chúng ta như vậy. Ha ha, lát nữa các ngươi sẽ biết thôi. Phế vật chính là phế vật, dù có nhiều hơn nữa, cũng vậy mà thôi. Tử Đồng Ma Nhân cười lạnh. Càn rỡ, ngươi tìm chết. Tô Hằng tức giận nói. Cùng lên. Vệ Giang nói. Vụ. Vụ. Vừa dứt lời, mấy vị cung tử do Vệ Giang dẫn đầu thân hình lóe lên, ấn đường lóe sáng, vây quanh Tử Đồng Ma Nhân. Các đệ tử Cựu Huyền Cung khác không ra tay, mà đứng bảo vệ xung quanh mộ dung thi, với thực lực của họ, ra tay hay không cũng không có nhiều khác biệt. Chương 2502, Tử Đồng Ma Nhân chương 2502, Tử Đồng Ma Nhân giết. Theo tiếng hét lớn của Vệ Giang, bốn tòa thất cấp trận pháp ngưng tụ, trong ánh sáng lấp lánh, các đòn tấn công bùng nổ. Gần như cùng lúc, các cung tử khác cũng lập tức ra tay. Vụ, vụ. Vài tòa thất cấp trận pháp ngưng tụ, cộng thêm hàng chục tòa lục cấp đỉnh tiêm trận pháp, trong chốc lát, linh văn lấp lánh, ánh sáng kinh thiên, vô tận đòn tấn công như bão táp, cuốn về phía Tử Đồng Ma Nhân. Với nhiều đòn tấn công trận pháp như vậy, cho dù là Nguyên Anh cảnh tam trọng cũng không dám coi thường. Các ma nhân khác chỉ lặng lẽ đứng một bên, không hề động đậy, vẻ mặt thờ ơ đến hay lắm. Tử Đồng Ma Nhân hét lớn một tiếng, khí tức bùng nổ, ma khí cuồn cuộn, tay cầm trường côn, ánh mắt quét khắp xung quanh, trong mắt một luồng sóng ánh sáng màu tím lưu chuyển. Ma Long Vũ Thiên. Chỉ thấy Tử Đồng Ma Nhân hét lớn, thân hình xoay tròn, huyền thiết côn theo đó quét một vòng, ma khí quanh thân tuôn ra, hình thành một con ma khí trường long. Theo hắn xoay tròn với tốc độ cao, trường long ngày càng lớn. Gào. Cuối cùng, Ma Long gầm thét bay ra, bay lượn quanh thân Tử Đồng Ma Nhân. Bùm, bùm. Vô số đòn tấn công từ trên trời quét tới, đánh vào thân thể Ma Long, tiếng nổ không dứt, kình khí bắn ra từ phía. Gào. Ma Long gầm dài, trên người ma khí ngút trời, lại chặn đứng được tất cả các đòn tấn công này. Vụ, vụ. Vệ Giang và những người khác đột nhiên phát động đợt tấn công thứ hai, một cơn bão dữ dội hơn ập đến. Bùm, bùm. Ma Long quân quanh, bảo vệ hoàn hảo Tử Đồng Ma Nhân bên trong, chống đỡ tất cả các đòn tấn công. Ta không tin, giết. Tô Hằng ánh mắt lạnh đi, khắc họa thêm nhiều trận pháp cao cấp hơn, thúc đẩy hồn lực đến cực hạn. Những người khác cũng nhộn nhịp bùng phát sức chiến đấu mạnh nhất. Bùm, bùm. Đợt tấn công thứ ba theo sát, lần này Ma Long dung chuyển dữ dội, ma khí bay từ tùng, dường như không thể chống đỡ nổi. Gào. Đúng lúc này, Ma Long ngửa mặt lên trời gầm dài, thân hình bung lên, bất ngờ lao thẳng lên trời. Ngay sau đó, điều khiến mọi người kinh ngạc là Tử Đồng Ma Nhân đã biến mất không thấy đâu. Ta ở đây. Bất chợt, giọng nói của Tử Đồng Ma Nhân vang lên, khiến mọi người trong lòng rùng mình. Tô Hằng, cẩn thận. Vệ Giang đột nhiên hét lớn. Tô Hằng sắc mặt trầm xuống, thì thấy không biết từ lúc nào, Tử Đồng Ma Nhân đã xuất hiện sau lưng hắn, một côn quét tới. Xoẹt. Tô Hằng kích hoạt không gian quyền trụ, lập tức biến mất tại chỗ. Thế nhưng lúc này, lại thấy Tử Đồng Ma Nhân ánh mắt lóe lên, một luồng sóng ánh sáng màu tím chớp động. Ngay sau đó, hắn cũng lập tức biến mất. Xoẹt. Không gian bị xé rách, Tô Hằng bước ra. Thật trùng hợp. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh truyền đến, khiến Tô Hằng trong lòng run lên. Không nghĩ nhiều, hắn vội vàng kích hoạt quyền trụ, hình thành vài tấm khiên phòng ngự và một lớp màn sáng phòng ngự. Bùm. Côn mang đập tới, khiên phòng ngự liên tiếp vỡ nát, đánh thẳng vào lớp màn sáng, một tiếng bốp lớp màn sáng vỡ tan. Vụ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tô Hằng đã khắc họa được hai tòa thất cấp trận pháp tấn công. Bùm, bùm. Hai tiếng nổ lớn, đòn tấn công của trận pháp sụp đổ, trận pháp cũng trực tiếp bị phá hủy. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Hằng bay ngược về phía sau, sắc mặt trắng bệch, giống như Triệu Hâm trước đó, khí tức bề bại. Vệ Giang sắc mặt vô cùng khó coi, nhị cung tử Triệu Hâm và tam cung tử Tô Hằng liên tiếp bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu, ba chiến lược hàng đầu chỉ còn lại mình hắn, cộng thêm Tần Phong cũng bị trọng thương, tính cả hắn cũng chỉ còn lại bốn vị cung tử. Đến lượt các ngươi rồi. Tử Đồng Ma Nhân cười lạnh, huyền thiết côn vung lên. Gào. Con ma long đó ngửa mặt lên trời gầm dài, lao lên trời, bay lượn vài vòng, rồi đột ngột lao xuống, nhắm vào Vệ Giang. Vệ Giang sắc mặt biến đổi, đội vàng khắc họa trận pháp phản kích. Những người khác cũng đội vàng đến rút. Đừng quên ta. Tử Đồng Ma Nhân cười lạnh, thân hình lóe lên, lao về phía ba vị cung tử khác. Chết tiệt. Ba vị cung tử sắc mặt trầm xuống, đành phải đối phó với đòn tấn công của Tử Đồng Ma Nhân trước. Lúc này, con ma long đó đã lao về phía Vệ Giang. Vụ, vụ. Tinh thần lực lan tỏa, ba vị cung tử hai tay khắc họa cực nhanh, nâng sức chiến đấu lên mức tối đa, từng đạo linh văn trận pháp hiện ra, tấn công bùng nổ. Phá. Tử Đồng Ma Nhân vẻ mặt thờ ơ, tay cầm huyền thiết côn, ma khí ngút trời, đột ngột quét một vòng. Bùm, bùm, tiếng nổ không dứt, tất cả các đòn tấn công linh văn đều bị phá hủy. Ngay sau đó, dư uy của côn mang không giảm, quét vào những trận pháp đó. Bút, bút, trận pháp liên tiếp vỡ nát, ba vị cung tử thổ huyết bay ngược ra sau. Cũng không có gì lạ, thất cấp linh văn sư duy nhất trong toàn trường, giờ chỉ còn lại Vệ Giang, những người khác đều đã bị trọng thương, không còn sức chiến đấu. Ba vị cung tử này không ai là thất cấp linh văn sư, tự nhiên không phải là đối thủ. Nếu không phải Tử Đồng Ma Nhân vừa rồi chỉ vung côn thuật tay, không hề nghiêm túc, chỉ một chiêu đã có thể khiến ba người tan thành cho bụi. Đương nhiên, hắn thích thú với sự phấn khích và khoái cảm khi đi săn, đặc biệt là nhìn con mồi vùng vây đến khi từ bỏ hy vọng, cuối cùng chết trong tuyệt vọng. Điều này sẽ khiến hắn vô cùng sảng khoái. Với thực lực của hắn, có thể dễ dàng đánh bại liên thủ của Vệ Giang và những người khác, nhưng hắn không đợi, từ từ chơi. Thấy ba vị cung tử thổ huyết bay lui, Vệ Giang sắc mặt ngưng lại, không kịp để ý nhiều, vì con ma long đó đã lao tới. Bù. Vệ Giang dốc toàn lực, khắc họa năm tòa thất cấp nhị phẩm trận pháp, ánh sáng kinh thiên, đòn tấn công quần quật quét ra. Chương 2503, thực lực chân chính. Chương 2503, thực lực chân chính gạo. Lúc này, ma long lao tới. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, tạo ra một làn sóng kinh khí cuồng bạo, điên cuồng quét qua, làm rung chuyển hư không. Bút. Bút. Ngay sau đó, năm tòa trận pháp liên tiếp vỡ nát, năng lượng bắn ra từ phía. Còn ma long cũng chỉ bị tiêu hao một nửa bí lực, thân thể thu nhỏ lại vài vòng, vẫn cuồng bạo lao tới. Vệ Giang sắc mặt ngưng lại, đội vàng kích hoạt của chủ, bùng nổ ra những đòn tấn công lăng lệ. Bùm. Tuy nhiên, dưới sự va chạm của ma long, tất cả các đòn tấn công đều bị phá nát. Ma long hung hăng đâm vào người Vệ Giang. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Vệ Giang như một viên đạn pháo bay ngược về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Gào. Lúc này, ma long theo sát, há cái miệng máu trậu miệng lớn, hung hăng cắn về phía đầu của Vệ Giang. Vệ Giang mặt mày thảm đạm, muốn vận khí chống cự, nhưng lại không thể động đậy, hoàn toàn bị khí thế của ma long khống chế. Mắt thấy, hắn sắp chết dưới móng vuốt của ma long. Đại sư Minh, Triệu Hâm, Tô Hằng và những người khác trợn to mắt, mắt đỏ như máu, kinh hô. Thế nhưng lúc này, tất cả các cung tử của họ đều bị trọng thương, hoàn toàn không kịp ra tay cứu viện, cho dù có đi cũng chỉ thêm một cái xác. Hê hê, tuyệt vọng đi, run rẩy đi, chết đi. Tử Đồng Ma Nhân cười lạnh, thấy vẻ mặt tuyệt vọng không cam lòng của những người khác, hắn vô cùng khoái trá. Thấy ma long lao tới, Vệ Giang không còn sức chống đỡ, tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng than một tiếng, nghĩ rằng mình cũng là một thiên chi tiêu tử của Cửu Huyền Cung, không ngờ lại phải bỏ mạng ở đây sao. Xoẹt. Đột nhiên, tiếng nổ khí sắc bén băng lên. Một đạo kiếm quang kinh thiên giáng xuống. Ngay sau đó, thân thể ma long đột nhiên cứng đờ, cơ thể chia làm hai nửa, một đạo kiếm quang sắc bén từ trong đó nở rộ ra. Bút. Ma long vỡ nát, tan thành ma khí, hóa thành hư vô. Vệ Giang đột ngột mở mắt ra, thấy ma long tan biến, trên mặt mang theo một chút mơ màng và kinh ngạc, đợi hắn ổn định thân hình, quay đầu nhìn lại, thì thấy một bóng người đang bước tới trên không. Chính là Lâm Tiêu. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu bước tới, Triệu Âm và những người khác trợn mắt, nhất thời không biết nên nghĩ gì. Tên này vậy mà. Triệu Âm trong lòng kinh hãi, chỉ một kiếm, lại chém đứt con ma long đó. Mặc dù con ma long đó đã bị Vệ Giang làm suy yếu đi rất nhiều, nhưng uy lực vẫn không thể xem thường, mấu chốt là đối phương chỉ dùng một kiếm. Là hắn. Tần Phong trợn to mắt, lao đi vệt máu ở khóe miệng, khí tức yếu ớt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Tiểu tử, ngươi dám xen vào chuyện của người khác, tìm chết." Tử Đồng Ma Nhân nhíu mày, mắt thấy cái đầu người đầu tiên sắp có được, lại bị đối phương phá hỏng, khiến hắn rất không vui. "Cho ngươi một cơ hội, bây giờ cút khỏi đây, ta có thể tha cho ngươi không chết." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Lời này vừa thốt ra, hiện trường lập tức yên lặng. Ngay sau đó, những ma nhân đó phá lên cười lớn. Tử Đồng Ma Nhân cũng bị câu nói này làm cho bật cười, nhếch miệng cười, "Tiểu tử, ngươi đang nói đùa sao? Lớn đến từng này rồi, vẫn là lần đầu tiên có người nói với ta câu này." Bên cạnh, Triệu Âm và những người khác cũng ngơ ngác, trong tình huống này, dường như không thích hợp để nói đùa, nếu không phải nói đùa, chẳng lẽ Lâm Tiêu thật sự có thực lực đó? Đối phương là chiến lược nguyên anh cảnh tam trọng, cho dù họ liên thủ, cũng không địch nổi. "Lát nữa, ngươi sẽ biết có phải là nói đùa hay không." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang trần thuật một sự thật. Điều này khiến Tử Đồng Ma Nhân sắc mặt trầm xuống, cười lạnh, "Tiểu tử, ngươi có gan, yên tâm, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết." Lúc nói chuyện, Tử Đồng Ma Nhân khẽ nghiến răng, rõ ràng bị một nhân loại coi thường như vậy, khiến hắn có chút tức giận. "Nói nhảm nhiều quá, ra tay đi." Lâm Tiêu mất kiên nhẫn nói. "Ngươi tìm chết." Tử Đồng Ma Nhân ánh mắt lạnh đi, sát khí nổi lên, ma khí cuồn cuộn, tốc độ tăng gọn. Chỉ thấy trên sân, một luồng ma quang lướt qua, ngay sau đó, Tử Đồng Ma Nhân đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, một quyền đấm ra. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, thuận tay chém ra một kiếm. Bùm. Một tiếng nổ vang, Tử Đồng Ma Nhân thân hình rung lên, lùi lại liên tục, trên nắm đấm xuất hiện một vết kiếm. "Dùng toàn lực đi, nếu không ngươi không phải là đối thủ của ta." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, ra vẻ đã nắm chắc đối phương. Điều này khiến khóe miệng Triệu Hâm và những người khác giật giật, tên này quả thực quá ngông cuồng, đối phương không phải là hạng tầm thường. "Hê hê, có chút thú vị, tiểu tử, vừa rồi chỉ là thăm dò thôi." Tử Đồng Ma Nhân cười lạnh, nhưng sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm. Ầm. Khí tức tăng lên một bậc, Tử Đồng Ma Nhân nắm tay lại, huyền thiết côn đã ở trong tay, sau đó chân đạp một cái, lao thẳng về phía Lâm Tiêu. "Vụ." Tử Đồng Ma Nhân một côn đập xuống, tạo ra tiếng gió gào thét, một đạo côn mang khổng lồ hạ xuống, không khí lập tức bị hút cạn một mảng lớn, không gian rung chuyển dữ dội. Một côn này, hắn đã dùng năm thành lực, cho dù là nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ, hắn tự tin, một côn này hạ xuống, Lâm Tiêu không chết cũng bị thương. Ầm. Huyết mạch bùng nổ, Lâm Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, bản nguyên bùng phát, khí tức ngưng tụ, sau đó đột ngột chỉ ra một ngón tay. Xoẹt. Một đạo kiếm mang sắc bén xé rách không khí, phá vỡ không gian, trong chốc lát, bắn vào đạo côn mang khổng lồ. Kiếm mang chỉ dài vài mét, va chạm với côn mang dài hàng trăm mét, tựa như con kiến lay cây, trông thật không biết tự lượng sức. Thế nhưng ngay sau đó, trong kiếm mang nhỏ bé, năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong đột nhiên bùng nổ, ánh sáng kinh thiên. Chương 2504, kỳ tích chương 2504, kỳ tích bùm. Một tiếng nổ trời rung đất chuyển, côn mang ầm ầm nổ tung, bắn ra từ phía. Đã nói ngươi dùng toàn lực rồi, chỉ có vậy thôi sao? Thật làm ta thất vọng. Lâm Tiêu lắc đầu. Bên cạnh, Triệu Âm và những người khác nhìn đến mí mắt giật giật, trợn mắt há mồm. Cú côn vừa rồi, đổi lại là bất kỳ ai trong số họ, thậm chí là vệ giang cũng tuyệt đối không đỡ nổi, nhưng lại bị Lâm Tiêu một chỉ hóa giải, thực sự khó mà không khiến người ta chấn động. Đặc biệt là Triệu Âm, trước đây hắn còn cho rằng thực lực của mình không kém Lâm Tiêu bao nhiêu, thậm chí vừa rồi còn khinh thường không cho Lâm Tiêu ra tay. Bây giờ hắn mới biết, trong những lần so tài trước đó, Lâm Tiêu hoàn toàn không nghiêm túc, e rằng ba thành lực cũng chưa dùng đến, mà hắn vẫn luôn tự mãn. Nghĩ lại những hành động trước đó, Triệu Âm chỉ cảm thấy ngực phát khó chịu, mặt đỏ bừng, không biết giấu mặt vào đâu. Chẳng lẽ thật sự có kỳ tích? Vệ Giang trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào sân đấu, tâm trạng vốn đã tuyệt vọng, lại dấy lên một làn sóng hy vọng. Người tìm chết! Tử Đồng Ma Nhân tức giận, hai lần tấn công liên tiếp, không những không hạ được đối phương, ngược lại còn bị chế nhạo một phen, khiến hắn vô cùng tức giận, khí tức đột ngột bốc lên trời. Lần này, hắn dứt khoát bùng nổ toàn lực, thực lực nguyên anh cảnh tam trọng trung kỳ, hiển lộ không chút che giấu. Những ma nhân xung quanh thấy vậy, đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ một nhân loại lại có thể khiến thủ lĩnh của họ phải dùng toàn lực, quả thực không đơn giản. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, họ rất rõ, thủ lĩnh khi bùng nổ toàn lực, thực lực khủng bố đến mức nào, lần này, đối phương chắc chắn sẽ chết. Lần này, ta xem ngươi chết thế nào. Tử Đồng Ma Nhân gầm nhẹ, sát khí cuồn cuộn, ma khí quanh thân điên cuồng phun trào, gần như che khuất toàn bộ cơ thể hắn. Bịch. Chân đạp mạnh một cái, Tử Đồng Ma Nhân lao vút ra, hung hăng lao về phía Lâm Tiêu. Tử Ma Thông Thiên Côn. Tử Đồng Ma Nhân hét lớn, nhảy lên không trung, hai tay cầm côn, khí tức quanh thân bạo động, điên cuồng ngừng tụ trên huyền thiết côn, khiến cây côn ma khí tăng gọn, vì ma khí quá nặng, vậy mà biến thành màu tím đen, sát khí bức người. Chết đi. Tử Đồng Ma Nhân gầm lên, khí tức tập trung đến cực hạn, sau đó một côn hạ xuống. Một đạo côn mang màu đen tím khổng lồ giáng xuống, ngay lúc hạ xuống, trên không trung phong vân cuộn cuộn, như thể tận thế sắp đến, khiến Vệ Giang và những người khác kinh hãi đến tột cùng. Lúc này họ mới hiểu, từ đầu đến cuối khi giao đấu với họ, đối phương hoàn toàn không nghiêm túc, đây mới là thực lực thật sự của đối phương. Họ không chút nghi ngờ, một côn này hạ xuống, cho dù họ đều ở trạng thái đỉnh phong, liên thủ cũng không đỡ nổi, cho dù là nguyên anh cảnh tam trọng bình thường, cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Thấy côn mang đập về phía Lâm Tiêu, Vệ Giang và những người khác trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào sân đấu, hai tay siết chặt, tim đập thình thịch, không biết Lâm Tiêu có thể chống đỡ được đòn tấn công kinh khủng này không. Chấn Thiên Huyết Ấn. Thấy côn mang hạ xuống, Lâm Tiêu không hề hoảng sợ, lòng bàn tay hướng lên trời, khí huyết ngưng tụ, sau đó đột ngột một tấn lên trời. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, tạo ra một làn sóng kinh khí cuồn cuộn, quét ngang, không gian rung chuyển dữ dội như sóng nước, và mẹo, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lùi, mau lùi. Dư chấn kinh khủng quét tới, Vệ Giang và những người khác sắc mặt biến đổi, vội vàng lùi lại. Những ma nhân đó cũng liên tục lùi lại. Trong chốc lát, kinh khí cuồng bạo, năng lượng mênh mông, trời đất một mảnh hỗn loạn. Vệ Giang và những người khác nhìn chằm chằm vào sân đấu, mắt không dám chớp. Ngay sau đó, không gian bạo động lắng xuống, kinh khí tan biến, không xa, hai bóng người đứng đối diện nhau. Sao có thể? Giọng nói kinh ngạc của Tử Đồng Ma Nhân vang lên, thì thấy ở phía bên kia, Lâm Tiêu không hề bị thương tổn, đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn hắn. Phải biết, vừa rồi là đòn tấn công mạnh nhất của hắn, không hề giữ lại, trong lòng hắn dự tính, đối phương dù không chết cũng phải trọng thương, tệ nhất cũng phải bị thương. Nhưng kết quả, đối phương chỉ dùng một chưởng, hoàn toàn chặn đứng đòn tấn công của hắn, không hề hấn gì, điều này khiến Tử Đồng Ma Nhân không thể tin được. Chẳng lẽ, đối phương cũng giống hắn, đều là võ giả nguyên anh cảnh tam trọng, thực lực ngang tài ngang sức. Chẳng trách vừa rồi dám nói với mình như vậy, hóa ra là có chỗ dựa. Còn ở phía bên kia, những ma nhân đó và Vệ Giang và những người khác càng kinh ngạc hơn. Chiêu vừa rồi của Tử Đồng Ma Nhân, uy thế kinh thiên, thậm chí khiến họ không thể nảy sinh một chút ý niệm chống cự, bởi vì cho dù chống cự cũng là chết, uy lực của chiêu đó quá kinh khủng, chỉ riêng khí trường tỏa ra đã khiến họ sợ hãi. Mà Lâm Tiêu lại trực tiếp một trường đón đỡ, không hề bị thương, từ đó có thể thấy, thực lực của Lâm Tiêu tuyệt đối không dưới Tử Đồng Ma Nhân, dù sao thì đòn tấn công mạnh nhất của kẻ sau cũng không làm gì được hắn. Mạnh mạnh quá. Triệu Âm không nhịn được lẩm bẩm, giọng nói còn mang theo một chút run rẩy, chớp mắt, cảm thấy mặt mình nóng rát. Với thực lực của Lâm Tiêu, muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay, mà trước đây hắn còn liên tục khiêu khích, tự cho là đúng, giống như một trò hề, nghĩ lại trong mắt Lâm Tiêu, hắn cũng chỉ là một tên hề, nên mới khinh thường không nghiêm túc. Nghĩ đến đây, Triệu Âm cúi đầu, hoàn toàn không còn vẻ tự cao tự đại như trước, mà là một vẻ mặt cô đơn và suy sụp. Đã mạnh đến thế rồi sao? Tần Phong nhìn bóng lưng thẳng tắp, thờ ơ đứng đó, lẩm bẩm, sau trận chiến một năm trước, hắn đã phấn đấu, tu hành khổ cực, nghĩ rằng có thể đuổi kịp bước chân của Lâm Tiêu, nhưng không ngờ, khoảng cách lại ngày càng lớn. Nghĩ đến đây, hắn cười khổ, thở dài một tiếng, trong nụ cười có chút thất vọng, cũng có chút thanh thản. Vệ Giang và những người khác cũng đầy vẻ kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là kinh hỉ, họ đã được cứu rồi. Mặc dù người đã cứu họ có mối quan hệ hơi vi diệu với Cửu Huyền Cung, nhưng trước cái chết, không ai còn tính toán những chuyện khác, sống sót là quan trọng nhất. Chương 2505, không giết được ta. Chương 2505, không giết được ta. Đây là toàn lực của ngươi sao? Lâm Tiêu hỏi lại, giọng điệu vẫn bình thản như trước, nhưng trong mắt Tử Đồng ma nhân lại mang một chút niềm ai. Hừ, ngươi không cần phải khích ta, ta thấy vừa rồi cũng là toàn lực của ngươi rồi. Tử Đồng ma nhân hừ lạnh một tiếng, trong lòng tuy không vui, nhưng cũng phải thừa nhận, hắn đã đánh giá quá thấp đối phương. Tuy nhiên, theo hắn, thực lực của đối phương và hắn ngang tài ngang sức, không thể cao hơn hắn bao nhiêu. Vì vậy, nhiều nhất cũng chỉ là hòa. Nghĩ đến đây, Tử Đồng ma nhân nở một nụ cười lạnh, ta tuy không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không giết được ta. Ngươi đừng quên, ta còn có nhiều thuộc hạ như vậy, ta hoàn toàn có thể cầm chân ngươi, đến lúc đó những người khác đều phải chết, trận chiến này, cuối cùng vẫn là ta thắng. Nói rồi, Tử Đồng ma nhân nở một nụ cười tàn nhẫn, ta sẽ chặn hắn, bắt hết những người khác, cố gắng bắt sống, đặc biệt là nữ nhân kia. Đợi khi bắt được những người đó, có thể làm con tin, đến lúc đó, hắn có rất nhiều cách, rất nhiều thủ đoạn để đối phó với Lâm Tiêu. Đôi khi chiến thắng, không nhất thiết phải dựa vào thực lực. Lời này vừa thốt ra, các ma nhân khác cũng nở nụ cười gian xảo, ánh mắt không thiện chí nhìn về phía Vệ Giang và những người khác. Vệ Giang và những người khác sắc mặt biến đổi, nếu không bị thương, họ hoàn toàn có thể đấu một trận với những ma nhân này, nhưng bây giờ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hy vọng vừa nhen nhóm, lại bị một gáo nước lạnh dội tắt, chẳng lẽ, họ thật sự khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ha ha, ai nói với ngươi, ta đã dùng toàn lực. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên cười lạnh, thấy đối phương ra vẻ nắm chắc phần thắng, chỉ cảm thấy buồn cười. Tử Đồng ma nhân kinh thường, cho rằng Lâm Tiêu đang giở trò, "Hừ, nếu thực lực của ngươi trên ta, sao vừa rồi không trực tiếp ra tay đánh bại ta, rõ ràng đã hết bài, ngươi muốn lừa ta, ta không mắc bẫy đâu. Lát nữa, ngươi sẽ biết." Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, nói xong, thân hình đã biến mất tại chỗ. "Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách." Tử Đồng ma nhân lạnh lùng nói, khí tức vận chuyển, sau đó một côn vung ra. Keng! Tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, tia lửa bắn ra tứ phía, năng lượng bắn ra. Chấn thiên huyết ấn. Lâm Tiêu một trường đánh ra, khí huyết sôi trào. Tử ma thông thiên côn. Tử Đồng ma nhân cười lạnh, thi triển chiêu vừa rồi, hắn tự tin, thực lực của đối phương không chênh lệch với hắn bao nhiêu nhất là 64, muốn giết hắn, mơ đi. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên, nhấc lên một làn sóng kinh khí cuồn cuộn quét ra, hư không dùng chuyển dữ dội. Bước bước bước. Ngay sau đó, hai người đồng thời lùi lại. Tử Đồng ma nhân cười lớn, thế nào, đây không phải là đòn tấn công mạnh nhất của ngươi sao, muốn giết ta, tiếp sau đi. Vệ Giang và những người khác sắc mặt ngưng lại. Những ma nhân đó nhộn nhịp cười lạnh, chuẩn bị ra tay. Bịch. Bất chợt, Lâm Tiêu dừng lại, chân đạp một cái, lại lao về phía Tử Đồng ma nhân. Đến thêm một bạn lần, ngươi cũng không giết được ta. Tử Đồng ma nhân khinh thường cười, trực tiếp lao lên. Thấy vậy, hai người sắp sửa giao đấu lần nữa. Phần thiên kiếm quyết. Lần này, Lâm Tiêu đổi sang dùng kiếm, bản nguyên hỏa bạo liệt bùng nổ, theo Lâm Tiêu một kiếm chém ra, liệt hỏa quét ngang trời. Một đạo hỏa quang kinh thiên giáng xuống. Một kiếm này ẩn chứa uy năng to lớn, huyền ảo vô cùng, tựa như thiên hỏa giáng lâm, cao thâm khó lường, khiến mọi người sắc mặt biến đổi. Ngay cả Tử Đồng ma nhân luôn tự tin cũng đồng tử co rụt lại, không nhìn thấu được sự huyền diệu của một kiếm này, thậm chí còn nảy sinh một cảm giác sợ hãi không thể chống đỡ. Chẳng lẽ là thần cấp võ kỹ? Tử Đồng ma nhân kinh hãi nói, cũng chỉ có thần cấp võ kỹ mới có thể cho hắn cảm giác như vậy. Thật khó tin, đối phương lại tu thành thần cấp võ kỹ. Ngay cả những thiên tài của ma tộc họ cũng chỉ có vài người làm được, điều này không chỉ cần nỗ lực khổ luyện mà còn cần thiên phú tuyệt vời, trăm vạn người không có một, đối phương lại là thiên tài cấp bậc đó. Trong chốc lát, vô số ý nghĩ lóe lên, Tử Đồng ma nhân đột nhiên lắc đầu, thấy một kiếm này chém tới, hắn không thể né tránh, chỉ có thể dốc hết sức lực, tung ra một đòn. Tử ma thông thiên côn. Tử Đồng ma nhân gầm lên, cơ bắp hai tay nổi lên, ma khí ngút trời, một côn đập ra, một đạo côn mang màu tím kinh thiên quét lên trên. Cùng lúc đó, hỏa quang giáng xuống. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên, nhấc lên một làn sóng năng lượng kinh khủng, lan rộng như gợn sóng, hình thành từng vòng sóng xung kích, chấn động hư không. Trong tiếng nổ lớn, côn mang trực tiếp bị chém làm hai, hỏa quang uy lực không giảm, tiếp tục hạ xuống. Chết tiệt! Tử Đồng ma nhân kinh hãi, không ngờ một kiếm này uy lực lại kinh khủng như vậy. Dù sao hắn cũng chưa từng đối mặt với thần cấp võ kỹ, uy lực vượt xa dự đoán của hắn. Không còn cách nào khác, Tử Đồng ma nhân chỉ có thể cố hết sức bùng nổ chống cự. Nhưng đòn tấn công của hắn trước đạo hỏa quang này lại như giấy dán đồng dạng, nhộn nhịp vỡ tan. Thấy hỏa quang bao phủ xuống, tựa như tử thần giáng lâm, Tử Đồng ma nhân kinh hãi, chợt chợt cắn răng một cái, nhanh chóng kết một thủ ấn. Huyết ma giải thể. Bất chợt, Tử Đồng ma nhân một chỉ điểm vào huyệt vị trước ngực mình. Phụt, một ngụm tinh huyết phun ra, ngay sau đó, khí huyết quanh thân Tử Đồng ma nhân sôi trào, điên cuồng ngưng tụ vào một cánh tay nhanh chóng phồng lên, tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, lập lòe dữ dội. Phồng lên đến cực hạn, to như thùng nước, cánh tay đứt lìa, sau đó đột ngột nổ tung. Bùm, một tiếng nổ lớn, máu thịt bắn tung tóe, năng lượng màu đỏ máu nổ tung. Chương 2506, thích nhiên chương 2506, thích nhiên bút. Nhờ vào lực phản chấn từ vụ nổ, Tử Đồng ma nhân gầm thét, mắt đỏ như máu, chân đạp một cái, lao vút ra, kinh hãi né được phạm vi bao phủ của hỏa quang. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi. Tử Đồng ma nhân hét lớn, ma quang lóe lên, biến mất ở phía xa. Đáng tiếc, Lâm Tiêu nhíu mày, nếu có thể giết chết đối phương, bản nguyên tử vong của hắn chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Đáng tiếc vẫn để đối phương chạy thoát. Cũng không có gì lạ, thực lực của Tử Đồng ma nhân này tương đương với ma cùng mà hắn gặp trước đây, đều là những thiên tài hàng đầu của ma tộc, tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. tuy nhiên đối phương cũng đã phải trả giá bằng một cánh tay. Ngay sau đó, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, nhìn vào những ma nhân khác. Lập tức, những ma nhân đó cơ thể run lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Trận chiến thay đổi trong nháy mắt, họ không thể nào ngờ rằng thực lực của Lâm Tiêu lại mạnh đến thế, ngay cả lãnh tụ của họ cũng không phải là đối thủ. Phải biết, thực lực của Tử Đồng Ma Nhân trong toàn bộ ma tộc cũng là hàng đầu. Họ càng không ngờ, Tử Đồng Ma Nhân lại vì mạng sống mà trực tiếp bỏ rơi họ. Chạy! Không chút do dự, những ma nhân này thân hình lóe lên, phân tán chạy trốn. Bịch! Lâm Tiêu chân đạp một cái, đuổi giết theo. Một lát sau, hắn thu kiếm đứng lại. Thực lực của những ma nhân này cũng không yếu, nguyên anh cảnh cũng có gần một nửa, hắn cũng chỉ giết được một nửa, những người còn lại đều đã chạy thoát. Hấp thụ xong tử khí, bản nguyên tử vong có chút tăng lên, nhưng cách đạt đến nhị giai bản nguyên còn xa. Quay người lại, Lâm Tiêu đi về phía Vệ Giang và những người khác. Lúc này, Vệ Giang và những người khác ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt mày đầy vẻ chấn động, cho đến khi Lâm Tiêu đến gần, Vệ Giang mới là người đầu tiên hoàn hồn, do dự một chút, vẻ mặt phức tạp, vẫn ôm quyền hành lễ, đa tạ ơn cứu mạng. Vốn dĩ trước khi di tích bắt đầu, Vệ Giang và Triệu Hâm còn định rằng, nếu gặp Lâm Tiêu trong di tích, nhất định phải cho đối phương một bài học, lấy lại mặt mũi cho Cửu Huyền Cung. Nhưng ai ngờ, lần này họ mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, lại là Lâm Tiêu ra tay cứu họ, hơn nữa thực lực còn mạnh đến mức khiến họ phải kính nể. Điều này khiến Vệ Giang và những người khác trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị gì. Đa tạ đã cứu, ân tình này ta ghi nhớ. Tần Phong cũng ôm quyền hành lễ, nhìn Lâm Tiêu một cái, dường như cũng đã buông bỏ những chấp niệm ngày xưa, trên mặt lộ ra vẻ thanh thản. Đa tạ đã cứu. Đa tạ. Các đệ tử Cửu Huyền Cung khác cũng nộn nhịp ôm quyền hành lễ, tỏ lòng cảm ơn. Cuối cùng, Triệu Âm là người duy nhất còn lại, cũng ôm quyền, khó khăn nói, đa tạ đã cứu. Lúc nói chuyện, Triệu Âm cúi đầu, mặt nóng như sắt đùng, thực sự không có mặt mũi đối diện với Lâm Tiêu, nghĩ lại những việc mình đã làm trước đây, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lâm Tiêu chỉ cười nhạt, không để ý đến những điều này, khách sáo rồi, dù sao ta cũng là khách khanh của Cửu Huyền Cung, các ngươi cũng đều là bạn của Thi Thi, có gì đâu. Huống hồ, các ngươi cũng là vì bảo vệ Thi Thi, nói ra, ta cũng phải cảm ơn các ngươi. Đặc biệt là Tần Phong, vì bảo vệ mộ Dung Thi, mà suýt nữa mất mạng, Lâm Tiêu nhìn thấy trong mắt, những cảm xúc trước đây đối với Tần Phong cũng tan biến. Ầm. Đúng lúc này, trên đỉnh núi, một cột sáng vàng phóng lên trời. Mọi người vội vàng quay lại nhìn, thì thấy trên đỉnh núi, Mộ Dung Thi vẫn đang ngồi, những cánh lông vũ bay lượn quanh thân đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, và ấn ký hình lá phong trên trán nàng cũng càng thêm rực rỡ. Cùng với cột sáng phóng lên, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người Mộ Dung Thi quét ra, trên người Mộ Dung Thi kim quang lấp lánh, tựa như một vị thần nữ. Hôm qua, chúng tôi ở đây phát hiện ra truyền thừa của một vị bắt cấp linh văn sư, truyền thừa nhận chủ đã chọn Mộ Dung sư muội. Mộ Dung sư muội đã ở đây tiếp nhận truyền thừa, chúng tôi thì hộ pháp cho cô ấy, kết quả không lâu trước, đám ma nhân đó đi qua đây, tấn công chúng tôi. Tô Hằng kể lại đầu đuôi sự việc. Bút. Lúc này, trên đỉnh núi, Mộ Dung Thi đột ngột mở mắt, trong mắt kim quang lưu chuyển, mái tóc bay bay, khí tức và ánh sáng xung quanh nhanh chóng tụ tập lại. Một lát sau, khí tức thu lại, ánh sáng tan biến. Mộ Dung Thi như vừa tỉnh ngộ, mơ màng một chút, mới hoàn hồn. Khi thấy mọi người đang nhìn mình, cô vội vàng đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười, hành lễ, đa tạ các sư huynh đã hộ pháp cho ta. Lâm Tiêu. Bất chợt, Mộ Dung Thi ánh mắt sáng lên, thấy Lâm Tiêu cũng ở đây, lập tức mặt mày vui vẻ, vội vàng chạy tới. Thi Thi. Lâm Tiêu nắm lấy tay Mộ Dung Thi, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra tình ý nồng nàn, khiến Vệ Giang và những người khác bên cạnh không khỏi ho khan một tiếng, đợt cẩu lương này có chút bất ngờ. Mộ Dung Thi cười rạng rỡ, sao huynh lại đến đây? Thế là, Lâm Tiêu kể lại tình hình vừa rồi cho Mộ Dung Thi. Khi nghe rằng, những sư huynh này vì bảo vệ cô mà suýt bị ma nhân diệt sát, Mộ Dung Thi không khỏi có chút áy náy, các vị sư huynh, vô cùng xin lỗi, đã liên lụy đến các huynh. Đâu có, đây đều là việc sư huynh nên làm, hơn nữa, thực ra là nhờ có Lâm Tiêu, nếu không phải cậu ấy, bây giờ cô không chắc đã gặp được chúng tôi. Vệ Giang nói, chương 2507, lâu ngày gặp lại chương 2507, lâu ngày gặp lại đúng rồi, Thi Thi, muội đã tiếp nhận truyền thừa, bây giờ thế nào rồi? Lâm Tiêu hỏi, ta bây giờ, đã là thất cấp linh văn sư rồi. Mộ Dung Thi nói, tốt quá rồi, như vậy, Cửu Huyền Cung chúng ta, đã có 5 vị thất cấp linh văn sư rồi. Vệ Giang và những người khác vui mừng nói, Lâm Tiêu cũng rất vui, với nền tảng của Mộ Dung Thi, 6 cấp trước đều viên mãn, bây giờ vừa đột phá đến thất cấp nhất phẩm linh văn sư, nhưng với thực lực của cô, hẳn là có thể khắc họa được thất cấp tam phẩm linh văn, tương đương với thực lực nguyên anh cảnh tam trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô phải có thể thành thạo khống chế và vận dụng thất cấp linh văn, chuyển hóa thành sức chiến đấu của bản thân, điều này cũng cần một khoảng thời gian tích lũy, nhưng với thiên phú của Mộ Dung Thi thì chắc sẽ rất nhanh. Cuối cùng mọi người đều không sao là tốt rồi, các ngươi tiếp theo có dự định gì? Lâm Tiêu hỏi. Chúng tôi định tìm một nơi để dưỡng thương trước, còn cậu? Vệ Giang hỏi, nhiều người trong số họ đã bị thương, phải nhanh chóng hồi phục, nếu không gặp lại kẻ địch sẽ rất nguy hiểm. Ta bây giờ cũng không biết đi đâu, nếu các ngươi muốn liệu thường hay là ta giúp các ngươi hộ pháp. Lâm Tiêu nói, cái này thật ngại quá. Vệ Giang xua tay nói, không sao, dù sao các ngươi cũng là vì Thi Thi mới bị thương, ta cũng là khách khanh của Cửu Huyền Cung, không cần khách sáo như vậy. Lâm Tiêu cười nói, đại sư huynh, cứ để huynh ấy đi cùng chúng ta đi. Mộ Dung Thi cười nói, một tay ôm lấy cánh tay Lâm Tiêu, mặt mày đầy vẻ vui mừng, như vậy họ có thể ở bên nhau nhiều thời gian hơn. Được rồi. Vệ Giang gật đầu đồng ý, thực ra trong lòng hắn vẫn rất mong Lâm Tiêu ở lại, như vậy sự an toàn của họ cũng có thêm một chút đảm bảo, cũng coi như là được nhờ Mộ Dung Thi. Thấy Mộ Dung Thi và Lâm Tiêu thân mật như vậy, không ít người lộ vẻ ngưỡng mộ, nhưng lại không có chút ghen tị nào. Khi thực lực của một người là thứ bạn mãi mãi không thể đổi kịp, thậm chí khoảng cách sẽ ngày càng lớn, đã không thể nảy sinh bất kỳ sự ghen tị nào, kể cả Tần Phong và Triệu Âm cũng vậy. Cũng chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt như Lâm Tiêu mới xứng với Mộ Dung Thi, không xứng là họ. Mọi người rời đi, đến một khu rừng núi để dưỡng thương. Lâm Tiêu và Mộ Dung Thi thì chịu trách nhiệm hộ pháp cho mọi người, cùng nhau tuần tra xung quanh. Hai người tay trong tay, thong thả đi dạo trong rừng, thỉnh thoảng có lá rụng xào xạc bay xuống, bước trên tấm thảm lá rụng, phát ra tiếng xào xạc. Không ngờ, di tích này rất lớn, cả ba tháng, chúng ta mới gặp lại nhau. Lâm Tiêu cười cười. Đúng vậy, ta còn tưởng phải ra ngoài mới gặp được huynh chứ. Mộ Dung Thi nở một nụ cười, rồi như nghĩ đến điều gì. Đúng rồi, thực lực của huynh bây giờ thế nào rồi? Cuộc thi xếp hạng võ đạo thịnh hội lần này, có bao nhiêu phần chắc chắn? Với thiên phú của Lâm Tiêu, chắc chắn sẽ không mãi ở lại phàm cổ đại lục, nhất định sẽ đến những đại lục cao cấp hơn, đó mới là trời đất của hắn, có thể hoàn toàn bộc lộ thiên phú của mình, bước lên cảnh giới cao hơn. Còn cô, thực ra trong lòng, đối với tu vi và thực lực không có sự theo đuổi quá chấp nhất. Một mặt, là để không lãng phí thiên phú của mình, cộng thêm sự kỳ vọng và thúc giục của người khác, mới luôn nỗ lực tu hành. Mặt khác, cũng là một mặt rất lớn, cô là vì đuổi theo bước chân của Lâm Tiêu, không để khoảng cách giữa hai người quá lớn. Cô rất rõ, võ giả khác với người thường, không phải chỉ yêu nhau là được, mà còn phải có thiên phú và thực lực tương xứng, nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người xa lạ. Lấy một ví dụ rất đơn giản, một vị nguyên thần cảnh và một vị thánh linh cảnh yêu nhau, tuổi thọ của nguyên thần cảnh là 3.000 năm, còn thánh linh cảnh chỉ có 1.000 năm, hai người chắc chắn không thể ở bên nhau lâu dài. Mặc dù 1.000 năm đã rất lâu, nhưng đối với võ giả nguyên thần cảnh, chỉ là 1/3 cuộc đời. Huống hồ, nếu vị nguyên thần cảnh đó vẫn luôn nỗ lực tu hành, có thể tuổi thọ sẽ còn dài hơn, khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn. Hơn nữa, võ giả có thực lực khác nhau, tầng lớp và vòng tròn xã hội cũng khác nhau, nếu khoảng cách giữa hai người quá lớn, sớm muộn gì cũng sẽ dần xa cách. Đây cũng là lý do Mộ Dung Thi luôn nỗ lực tu luyện, đuổi theo Lâm Tiêu. Cô hy vọng một ngày nào đó, khi Lâm Tiêu hoàn thành tất cả mọi việc, buông bỏ mọi theo đuổi, cảm thấy mệt mỏi, cô có thể luôn ở bên cạnh hắn, nương tựa vào nhau, mãi mãi không xa rời. Thi Thi. Bất chợt, Lâm Tiêu dừng bước, hai tay đặt lên vai Mộ Dung Thi, nhìn cô một cách thâm tình. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tiêu, Mộ Dung Thi gò má ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu, tay ngọc đập một cái ngực Lâm Tiêu, sao huynh lại nhìn ta như vậy? Vừa dứt lời, Lâm Tiêu một tay ôm Mộ Dung Thi vào lòng. Không nói lời nào, Lâm Tiêu cứ thế ôm chặt Mộ Dung Thi, Mộ Dung Thi thì dựa vào lòng hắn. Người mùi hương tóc quyến rũ tỏa ra từ Mộ Dung Thi, Lâm Tiêu từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp hiếm có này. Trên bầu trời, một bóng người hoảng hốt bay qua, là một đệ tử thánh môn. Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Bất chợt, một giọng nói vang lên, khiến đệ tử thánh môn này cơ thể run lên, lạnh gáy. Quay người nhìn lại, thì thấy một bóng người áo trắng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, eo đeo một tấm lệnh bài màu tím. Bắt thánh tử. Thấy người này, đệ tử thánh môn này trước hết sững sờ, rồi ánh mắt lóe lên, vội vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Nhìn bộ dạng hoảng hốt của ngươi. Bát Thánh Tử lạnh nhạt nói. Chương 2508, Ma Chi Kiếm Đạo. Chương 2508, Ma Chi Kiếm Đạo. Bát Thánh Tử, chuyện lớn không hay rồi. Mấy ngày trước, chúng tôi ở một di tích binh khí. Đệ tử thánh môn này đem chuyện xảy ra ở di tích binh khí không lâu trước kể lại một năm một mười cho Bát Thánh Tử. Ngũ Thánh Tử và Tam Thánh Tử, còn có các sư minh khác đều chết rồi, đều bị tên Lâm Tiêu đó giết, chỉ có tôi may mắn nhặt lại được một mạng. Đệ tử thánh môn này mặt mày đau khổ nói, ra vẻ vẫn còn sợ hãi. Bát Thánh Tử, chúng ta đi tìm Nhị Thánh Tử và Đại Thánh Tử đi, rồi cùng nhau đi tìm Lâm Tiêu báo thủ. Ngươi nói, ngươi ở đó đã thấy Lâm Tiêu? Bát Thánh Tử không để ý đến đề nghị của đối phương, hỏi. Đúng vậy, chính là Lâm Tiêu, thực lực của hắn bây giờ đã tăng mạnh, ngay cả Tam Thánh Tử cũng không phải là đối thủ, nếu không phải. Hắn bây giờ ở đâu? Bát Thánh Tử nhìn chằm chằm vào đệ tử thánh môn này. Không biết tại sao, ánh mắt của Bát Thánh Tử khiến hắn cảm thấy lạnh gáy, nhưng hắn vẫn trả lời, ở hướng tây bắc, cách đây 500 dặm có một di tích, ở đó toàn là binh khí. Bát Thánh Tử, chúng ta vẫn nên nhanh chóng. Chuyện này, ngoài ngươi ra, còn ai biết không? Bát Thánh Tử trực tiếp cắt ngang lời đối phương, đột nhiên hỏi. Cái này, chỉ có một mình tôi biết. Đệ tử thánh môn này trả lời, rồi lại nhíu mày, sao nghe tin hai vị thánh tử chết, Bát Thánh Tử lại không có phản ứng gì, phải biết họ ở thánh môn quan hệ rất tốt mà. Theo lý mà nói, Bát Thánh Tử nên giống hắn, nóng lòng muốn đi báo thù, chứ không phải hỏi những chuyện không quan trọng, điều này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Vậy thì tốt rồi. Bát Thánh Tử gật đầu, đột nhiên, hắn nhìn về phía trước, là ai? Đệ tử thánh môn giật mình, vội vàng quay lại nhìn. Phụt. Ngay sau đó, máu tươi bắn tung tóe. Lồng ngực hắn bị xuyên thủng, một bàn tay đấm máu xuyên ra, máu không ngừng chảy. Bất chợt, đệ tử thánh môn đồng tử co rụt lại, không thể tin được túi đầu xuống, nhìn lồng ngực bị xuyên thủng, dùng hơi thở cuối cùng nói, ngươi không phải Bát Thánh Tử, ngươi là ai? Phụt. Bàn tay rút lại, đệ tử thánh môn này sinh cơ tuyệt diệt, thi thể rơi xuống đất. Nguyên khí chấn động, làm khô máu trên bàn tay, khóe miệng Bát Thánh Tử hiện lên một đường cong kỳ dị, sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên nụ cười khát máu, tiểu tử, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, lần này, ngươi không thoát được đâu. Vút. Vừa dứt lời, Bát Thánh Tử thân hình lóe lên, biến mất ở chân trời xa. Ba ngày sau, vết thương của Vệ Giang và những người khác đã hồi phục gần hết, lại đến lúc chia tay. Ba ngày nương tựa, khiến Lâm Tiêu và Mộ Dung Thi tạm thời quên đi những tranh chấp, nhưng họ cũng biết, đã đến lúc phải xa nhau. Lâm Tiêu, đa tạ ơn cứu mạng, ân tình này Cửu Huyền cung chúng ta ghi nhớ trong lòng, ngày khác nhất định sẽ báo đáp. Vệ Giang và những người khác ôn quyền hành lễ. Lâm Tiêu, ta đi đây, huynh phải bảo trọng. Trước lúc chia tay, Mộ Dung Thi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Lâm Tiêu, trên mặt mang theo một chút không nỡ, nhưng rất nhanh đã bị cô đè nén trong lòng. Cô biết rõ, cô và Lâm Tiêu đều có sứ mệnh riêng, bây giờ không phải là lúc quyến luyến. Thực ra ở một phương diện nào đó, Mộ Dung Thi và Lâm Tiêu rất giống nhau, họ đều là những người có thể nhìn rõ đại cục, không dễ bị tình cảm chi phối, biết lúc nào nên thu liễm tình cảm, lúc nào nên làm việc chính. Điều này không có nghĩa là tình cảm của họ không đủ sâu, ngược lại, chính vì họ tin tưởng lẫn nhau, tình cảm nồng hậu, mới dám buông tay nhau, không cả ngày dính lấy nhau. Họ biết, dù thời gian trôi qua bao lâu, tình cảm của họ sẽ không bao giờ thay đổi. Chia ly là để cho lần gặp lại sau này. Yên tâm đi, 3 tháng sau gặp lại. Lâm Tiêu cười ôn hòa, nắm lấy tay Mộ Dung Thi, béo nhẹ mũi cô, Mộ Dung Thi mặt xinh hơi đỏ lên. Bảo trọng. Cuối cùng nhìn Lâm Tiêu một cái, Mộ Dung Thi theo Vệ Giang và những người khác rời đi. Nhìn bóng lưng Mộ Dung Thi rời đi, Lâm Tiêu nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, rồi rời khỏi nơi này. Bụ. Trong di tích binh khí trước đó, một tiếng kiếm minh vang dội, kinh động bốn phương. Ngay sau đó, một đạo ma quang khổng lồ phóng lên trời, ma khí minh ngông, lấp lánh rực rỡ, hóa thành một hư ảnh kiếm quang màu đen, tựa như thần binh giáng thế, bá đạo vô song, muốn phá tan bầu trời. Mạnh quá, lại có người kiếm ý nhập đạo rồi. Luôn kiếm ý này, như điên như ma, bá khí mười phần, dường như là ma đạo. Nhiều người lộ vẻ kinh ngạc, dưới ảnh hưởng của luồng kiếm ý này, không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Ầm. Luồng kiếm ý này mở rộng đến phạm vi khoảng 100 mét, rồi nhanh chóng thu lại. Vút. Chỉ thấy một nữ tử mặc váy đen đột ngột mở mắt, ánh mắt như điện, sắc bén bức người. Ma chi kiếm đạo, đây chính là kiếm đạo của ta. Thượng quan Chỉ Yên khẽ thở ra, trong mắt lóe lên một tia kiếm quang đen kịt, trong sự sắc bén lại ẩn chứa một chút ma khí, sát khí kinh người. Đi thôi. Từ từ đứng dậy, Thượng quan Chỉ Yên hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên trời, rời khỏi nơi này. Nhiều người nghe tiếng chạy tới, nhưng chỉ thấy một bóng kiếm quang biến mất, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Chương 2509, Bát Thánh Tử đáng sợ. Chương 2509, Bát Thánh Tử đáng sợ. Vút. Thốt nhiên, tiếng xe do bén nhọn vang lên, tựa như một thanh lợi kiếm rạch nát trường không. Khoảnh khắc tiếp theo, một thân ảnh bạch tí chợt xuất hiện trên không trung, lao đi vun vút, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, một đôi mắt sắc như ứng, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Phía dưới, một vài người chú ý đến thân ảnh này, nhưng cũng không quá để tâm, chuyên chú vào việc thăng ngộ ý cảnh của riêng mình. Bay qua bay lại trên không trung vài lượn, thân ảnh bạch tí nhíu mày, rồi đáp xuống. Chết tiệt, không có khí tức của tiểu tử đó, 8 phần là đã rời đi rồi. Bát Thánh Tử nhắm mắt, vừa đi dạo xung quanh vừa đảo mắt bốn phía, xem có thể tìm thấy chút manh mối nào không. Lúc này, gần chỗ hắn, có một vị băng hùng thú nhân đang khoanh chân ngồi trước một thanh tàn đao, tham ngộ đao ý tỏa ra từ đó. Tìm kiếm không có kết quả, Bát Thánh Tử vừa hay đi đến bên cạnh băng hùng thú nhân, nhíu mày, hắn liếc nhìn băng hùng thú nhân, lạnh lùng quát, "Ngươi có từng thấy một kiếm tu của Vạn Huyết Tông, tên là Lâm Tiêu không?" Băng hùng thú nhân đang chuyên tâm tu luyện, nhập tâm đến mức vong ngã, dường như không nghe thấy lời của Bát Thánh Tử, vẫn khoanh chân ngồi yên. "Hỏi ngươi đó." Thốt nhiên, Bát Thánh Tử hét lớn, thanh âm mang theo nguyên khí, cuồn cuộn như sấm, nổ tung bên tai băng hùng thú nhân. Chợt, thân thể băng hùng thú nhân run lên, mày nhíu chặt, một ngụm máu tươi phun ra. Ngay sau đó, y mở mắt, gầm lên, thằng khốn nào, dám làm phiền lao tử tu hành. Vừa rồi, y đang chuyên tâm thăng ngộ đao ý, mắt thấy sắp đến thời khắc đột phá mấu chốt, lại đột nhiên bị cắt ngang, khiến cho y tâm thần bị thương, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, cảm giác sắp đột phá vừa rồi cũng biến mất không dấu vết, muốn có lại lần nữa, chỉ có thể cầu mà không thể gặp. Băng hùng thú nhân quay đầu lại, liền nhìn thấy Bát Thánh Tử, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ, gần như muốn phun ra, vừa rồi là thằng mẹ nó ngươi hết hả? Nghe thấy động tĩnh bên này, rất nhiều người đã vây xem. Là Hùng Minh, cao thủ của băng hùng nhất tộc, trước đó có người tranh đoạt thanh tàn đao kia với ý, bị đánh cho tàn phế, thực lực của y trên cả nguyên anh cảnh tam trọng. Gã này hình như đã làm phiền Hùng Minh tu luyện, với tính tình nóng nảy của Hùng Minh, chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Người này hình như là đệ tử thánh môn thì phải, ăn mặc giống những kẻ trước đó, xem ra cũng muốn nhắm vào thanh tàn đao, chỉ tiếc là đã chọc giận Hùng Minh, hắn chỉ có thể gặp bi kịch thôi. Rất nhiều người kéo đến, thấy cảnh này, bàn tán xôn xao. Ha ha, là ta thì sao, ta hỏi ngươi, ngươi có thấy một gã tên Lâm Tiêu, đệ tử của Vạn Huyết Tông không? Bát Thánh Tử cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Hùng Binh hỏi. Mẹ nó ngươi tìm chết. Hùng Binh nổi giận, đối phương cắt ngang tu luyện của y, hạ y bị nội thương, lại còn vênh váo hung hăng, quả thực không coi y ra gì. Hùng Binh vốn dĩ tính tình nóng nảy, lập tức lửa giận bốc lên, thân hình hùng tráng chợt bật dậy, trực tiếp tung một quyền về phía Bát Thánh Tử. Một quyền này, dưới sự gia trì của nộ khí của Hùng Binh, đủ để đánh giết một nguyên anh cảnh nhị trọng bình thường, cho dù là cao thủ nguyên anh cảnh nhị trọng cũng sẽ bị thương. Trong lòng nhiều người cười lạnh, tên đệ tử thánh môn không có mắt kia sắp xong đời rồi. Bụp, một tiếng nổ vang lên, khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều ngây người. Một quyền mạnh mẽ tung ra, lại đột nhiên dừng lại giữa đường, bị Bát Thánh Tử một ngón tay điểm trúng. Đúng vậy, Bát Thánh Tử chỉ dùng một ngón tay, đã chặn được cú đấm này, trông có vẻ ung dung, không hề hấn gì. Khoe miệng lộ ra một tia khinh miệt, Bát Thánh Tử cười lạnh, chỉ có chút thực lực này, cũng dám ra tay. Người tìm chết. Bị khiêu khích, Hùng Binh đại nộ, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt y biến đổi. Rắc, rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, từ nắm đấm của Hùng Binh lan đến cả cánh tay, xương cốt vỡ nát từng tấc, huyết nhục bung ra, trong mấy mắt, cả cánh tay đầy những vết nứt, vỡ thành bộ xương. A. Một tiếng hét thảm thiết, hùng binh ngã ngửa ra đất, cả cánh tay máu me đồng địa, không còn xương cốt chống đỡ, chỉ còn lại một đống thịt mềm. Hít. Mọi người hít một hơi khí lạnh, kinh hãi tột độ, trong mắt suýt chút nữa thì nổ tung. Chỉ một ngón tay, vậy mà đã phế đi một cánh tay của hùng binh, hơn nữa còn là trong tình huống hùng binh phẫn nộ ra đòn trước, quả thực khó có thể tin được. Chỉ khi chênh lệch thực lực cực lớn mới có thể làm được. Cho dù là nguyên anh cảnh tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng, cũng chưa chắc làm được. Nhưng cao thủ cỡ này, sao có thể xuất hiện? Dù sao điều kiện tham gia võ đạo thịnh hội là tu vi phải dưới nguyên anh cảnh, cho dù đối phương là bán bộ nguyên anh cảnh, đến di tích này cũng mới 3 tháng, chỉ trong 3 tháng, thực lực đã tăng lên nguyên anh cảnh ngũ trọng. Hoàn toàn không thể. Cho dù là thiên tài đệ nhất cả phàn cổ đại lục, cũng tuyệt đối không làm được, nhưng sự thật bày ra trước mắt, khiến mọi người hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ mình có phải hoa mắt, hay là xuất hiện ảo giác. Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có thấy Lâm Tiêu không? Bát Thánh Tử một chân đạp lên ngực hùng binh, tiếng xương gãy băng lên, khiến kẻ sau lại phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt trắng bệch, không biết đã gây bao nhiêu xương sườn. Nhìn thấy ánh mắt âm hàn thấu xương của đối phương, hùng binh không khỏi dùng mình một cái, sắc mặt vô cùng thảm hại, có đánh chết ý cũng không ngờ, thực lực của đối phương lại kinh khủng đến vậy. Chương 2510, tàn nhẫn chương 2510, tàn nhẫn ý thì không hề nghi ngờ, một chỉ vừa rồi của đối phương, chỉ là tiện tay mà thôi, căn bản không dùng nhiều sức, nếu không, đối phương muốn giết ý thì dễ như bóp chết một con sâu. Ý thì không hiểu nổi, trong di tích này, sao lại xuất hiện một kẻ đáng sợ như vậy, nhưng lúc này, đã không cho phép ý nghĩ nhiều, mạng của ý đang nằm trong tay đối phương. Ta không biết Lâm Tiêu nào cả, ta chưa từng thấy. Ta cũng mới đến đây vài ngày trước, vừa rồi là ta có mắt không trọng, phiền ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi. Hùng binh run rẩy nói, trước cái chết, bất kỳ ai cũng sẽ sợ hãi, ý cũng không ngoại lệ. Chưa thấy à, vậy thì thôi. Bát Thánh Tử lắc đầu, nhấc chân lên. Lập tức, hùng binh thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đầy mồ hôi, tim đập loạn xạ, cuối cùng, ý đã nhặt lại được một mạng. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chân của Bát Thánh Tử vừa nhấc lên, lại đột ngột hạ xuống. Bút. Đầu của hùng binh tức thì nổ tung, tựa như quả dưa hấu bị đập nát, thịt vụn bay tứ tung. Lập tức, những người xung quanh không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, mặt mày tái mét, không dám thở mạnh. Không ai ngờ rằng, một thiên tài cao thủ của thú tộc, cứ thế bị một chân đạp nát đầu, chết thảm tại chỗ. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Quay người lại, ánh mắt của Bát Thánh Tử quét qua mọi người, lập tức, tất cả không khỏi dùng mình một cái, thân tâm đều run rẩy kịch liệt, không khỏi túm tụm lại với nhau, trong lòng lạnh toát. Giờ khắc này, phản phất như tử thần đang nhìn chằm chằm vào họ, mọi người nín thở, không dám ho he. Họ không hề nghi ngờ, đối phương chỉ cần phất tay, là có thể khiến họ tan thành tro bụi. Các ngươi, ai đã thấy Lâm Tiêu, hắn đã đi đâu? Ánh mắt thờ ơ của Bát Thánh Tử quét qua mọi người, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, như rơi vào hầm băng, lông tóc dựng đứng. Mọi người cúi đầu, không dám nhìn vào mắt đối phương, nhất thời, không ai dám nói. Nếu đã không ai biết, vậy thì tất cả đi chết đi. Nói rồi, Bát Thánh Tử ánh mắt lạnh đi, chuẩn bị động thủ. Chờ đã, ta biết. Thốt nhiên, một thanh niên run giọng nói, vốn hắn không dám nói, sợ nói ra sẽ bị diệt khẩu, nhưng bây giờ không thể không nói, đánh liều một phen. Ồ, ngươi thấy lúc nào, hắn đi đâu rồi? Bát Thánh Tử nhìn về phía thanh niên. Khoảng một tháng trước, vệt lửa đó chính là do hắn để lại, hắn đi về hướng đó. Thanh niên nói thật, chỉ về một hướng. Nghe vậy, Bát Thánh Tử đi sang một bên, chú ý đến một vệt đen cháy dài mấy trăm mét, còn sót lại một tia kiếm ý tưởng chừng mô hình, trong mắt Bát Thánh Tử lại hiện ra màu tím sẫm, khiến khóe miệng hắn cong lên một đường, tử vong kiếm ý, có chút thú vị. Vút. Khoảnh khắc tiếp theo, Bát Thánh Tử thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Phù. Mọi người đồng loạt thở phào một hơi dài, không ít người thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống đất, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, thậm chí có người còn sợ đến ngất đi. Vừa rồi, họ như đi qua quỷ môn quan một vòng, cảm giác sinh tử chỉ trong một ý niệm của đối phương, đã để lại bóng ma sợ hãi cho rất nhiều người. Gã đó rốt cuộc là ai? Thật đáng sợ. Thánh môn, từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Lẽ nào là đại thánh tử của thánh môn? Không biết, gã này cho ta cảm giác các bức, còn mãnh liệt hơn cả tộc trưởng thú tộc của chúng ta rất nhiều. Gã này, thật sự là tuyển thủ tham gia sao? Rất nhiều người cảm thấy một trận kinh hoàng, có cảm giác sống sót sau hai kiếp, đối phương không chỉ thực lực đáng sợ, mà thủ đoạn còn tàn nhẫn, họ không hề nghi ngờ, nếu không phải có người nói cho hắn tin tức, tất cả họ đều sẽ mất mạng. Người đó muốn tìm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu là ai? Kệ hắn là ai, không phải tìm chúng ta là được, ta thả bỏ cuộc, cũng không muốn gặp lại người này nữa. Một vài người trực tiếp lựa chọn rời khỏi nơi này, để tránh đối phương quay lại, dù cho phải từ bỏ cơ duyên ở đây. Vút. Sau khi chia tay nhóm người mộ dung thi, Lâm Tiêu một mình đi nhanh, tìm kiếm cơ duyên. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, nhưng không thu hoạch được gì. Những ngày sau đó, Lâm Tiêu vừa tìm kiếm cơ duyên, vừa dừng lại củng cố kiếm ý. Điều đáng nói là, sau khi hấp thu lượng lớn vong linh, thôn linh kiếm vẫn chưa đột phá đến cấp bậc thần giai, nhưng đã khá gần. Hôm đó, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi trên một đỉnh núi, tử vong kiếm ý lan tỏa ra, theo cái nắm tay của hắn, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một thanh trường kiếm màu tím sẫm lộng lẫy. Tiếp đó, hắn tâm niệm vừa động, trường kiếm lại ngưng tụ, thể tích thu nhỏ một nửa. Tiếp theo, lại nén. Cuối cùng, kiếm ý ngưng tụ thành một luồng kiếm khí, mỏng như sợi tóc. Tử vong kiếm khí. Lâm Tiêu khoe miệng hiện lên một tia vui vẻ. Trải qua những ngày không ngừng thử nghiệm, việc khống chế tử vong kiếm ý càng thêm thành thạo, thủ đoạn thi triển cũng đa dạng hơn. Nói ra, kiếm ý của hắn nhập đạo khá chậm, bây giờ đã gần nguyên anh cảnh, mới vừa nhập đạo, tiểu thành kiếm ý tương đương với bản nguyên nhất giai tiểu thành. Dĩ nhiên, tử vong kiếm ý khá đặc biệt, uy lực trên cả tiểu thành. Phải nhanh chóng nâng tử vong kiếm ý lên. Lâm Tiêu thầm nghĩ, đến lúc đó, tử vong kiếm ý và tử vong bản nguyên đồng thời phóng ra, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực chắc chắn không tầm thường. Chương 2511, dị động chương 2511, dị động nên xuất phát rồi. Lâm Tiêu đứng dậy, đang nghĩ xem nên đi hướng nào. Ầm. Đột nhiên, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, chính xác mà nói, là cả mặt đất đều đang rung chuyển. Ong. Xa xa, một cột sáng phóng lên trời, thẳng vào mây xanh, dù cách xa mấy ngàn dặm, vẫn có thể nhìn thấy. Đó là, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cột sáng đó lại biến mất. Có biến. Bụp. Chân đạp một cái, Lâm Tiêu lao vút đi, hướng về phía cột sáng biến mất. Cùng lúc đó, cách đây mấy ngàn dặm, một cái hố sâu khổng lồ hiện ra rõ rệt, dọc ngang mấy ngàn mét. Lúc này, một đám võ giả lác đác phân bố trên hố sâu, đồng thời còn có từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng đổ về đây. Mà dưới hố sâu này là từng bộ hải cốt, xương trắng nếu, thây chất đầy đồng, tử khí nặng nề. Hố sâu này giống như một nơi chôn cất khổng lồ. Điều kinh ngạc nhất là trong hố sâu này lơ lửng từng quả cầu sáng to bằng cái lu, trông giống như từng bong bóng phát sáng. Những quả cầu sáng này màu sắc khác nhau, lấp lánh phát quang, từ đáy hố từ từ bay lên, lơ lửng trên không. Trên hố sâu khổng lồ, những quả cầu sáng tương tự có đến hàng trăm hàng ngàn cái. Vô số võ giả, cũng như những võ giả vây quanh, đều tò mò nhìn những quả cầu sáng đó, không dám đến quá gần, cẩn thận đánh giá sự huyền bí bên trong. Cơ bản, tất cả võ giả đều là thấy cột sáng kia mới đến, không ai rõ tình hình cụ thể. Những quả cầu sáng đột nhiên xuất hiện này, liệu có nguy hiểm không? Nhất thời, cũng không ai dám manh động. Thử một chút là biết ngay. Đột nhiên, một thú nhân hét lên, cánh tay chấn động, ném ra một cây trường mâu. Bút. Trường mâu đâm vào quả cầu sáng, bề mặt quả cầu sáng dường như khá đàn hồi, lõm vào trong một chút, khoảnh khắc tiếp theo, trường mâu trực tiếp đâm vào trong đó, biến mất không thấy. Bên trong có không gian. Có người hét lên. Lập tức, mọi người ánh mắt sáng lên, đầy vẻ nóng bỏng, bên trong liệu có bảo vật, cơ duyên không? Nhưng nhất thời, cũng không có ai động thần, ai cũng không biết bên trong có nguy hiểm hay không. Mẹ nó chứ, đã 3 tháng rồi, một món bảo vật, một cơ duyên cũng không gặp, còn sợ cái con khỉ gì nữa. Nói rồi, một thú nhân trực tiếp bước ra vài bước, lao vào một quả cầu sáng. Thời này, gan to thì chết no, nhát gan thì chết đói, các ngươi không lên, ta lên. Nói rồi, lại có mấy thân ảnh tiến vào quả cầu sáng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một vài người cắn răng, lao đầu vào quả cầu sáng. Cơ hội không thể bỏ lỡ, mất rồi sẽ không có lại, vào trước, càng có khả năng lấy được bảo vật và cơ duyên, giàu sang trong nguy hiểm mà cầu, còn hơn ở đây ngây người lãng phí thời gian. Thấy có người đi đầu, càng ngày càng nhiều người cũng lần lượt tiến vào quả cầu sáng. Quả cầu sáng rất nhiều, những võ giả này cũng không chen chúc một chỗ, đều tìm những quả cầu sáng chưa có ai vào. Bút. Một lát sau, một quả cầu sáng vỡ tan, tựa như bong bóng bị chọc thủng, hóa thành những điểm sáng li ti tiêu tan. Ha ha, quả nhiên có bảo vật. Một thân ảnh hưng phấn cười lớn, vui mừng như điên, chính là người đầu tiên xông vào quả cầu sáng, nhưng rất nhanh, ý kìm nén tiếng nói, để tránh bị người khác chú ý, ngay sau đó thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Bút. Bút. Không lâu sau, liên tiếp có những quả cầu sáng vỡ tan, từng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, không hẹn mà gặp, những người này đều mặt mày vui mừng, rõ ràng đã có thu hoạch. Vút, vút. Mà lúc này, bốn phương tám hướng, tiếng xé gió không ngừng vang lên, càng ngày càng nhiều người kéo đến. Khi họ chú ý đến, vẻ mặt của những người ra từ những quả cầu sáng vỡ nát, cũng như bảo vật trong tay họ, lập tức hiểu ra mọi chuyện, trực tiếp xông lên. Một trận chém giết, khó mà tránh khỏi. Ầm, ầm. Tiếng nổ không ngừng, năng lượng va chạm, kinh khí tứ tán, càng ngày càng nhiều võ giả giao thủ với nhau, hoặc là xông vào quả cầu sáng. Nhất thời, cả khu vực trên hố sâu, quả cầu sáng và bóng người xen kẽ, một mảnh hỗn loạn. Lũ các ngươi cũng ngay. Thốt nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, thanh âm như sấm, cuồn cuộn băng ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một đám thân ảnh hắc bảo xuất hiện ở đây, là một đám ma nhân. Đứng đầu là một ma nhân mắt đỏ, khoác áo choàng màu máu, trong đôi mắt đỏ như máu phảng phất chứa đựng sát ý vô tận, khí thế cuồng bạo, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nhiều võ giả gần đó nghe vậy, không khỏi trong lòng chấn động. Nhưng vì tranh đoạt bảo vật, mọi người chỉ dừng lại một thoáng, rồi lại tự mình giao thủ, phớt lờ lời của ma nhân mắt đỏ. Tìm chết. Ma nhân mắt đỏ ánh mắt lạnh đi, sát khí lóe lên. Ầm. Khí tức bùng nổ, một luồng khí tức màu đỏ máu phóng lên trời, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Tiếp đó, y lòng bàn tay hướng lên trời, rồi đột ngột tấn xuống. Ầm ầm ầm. Một trường ấn màu máu khổng lồ hạ xuống, vân tay của trường ấn rõ ràng có thể thấy, phản phất là một bàn tay khổng lồ thật sự, khí thế bằng bạc, lực áp thiên địa, khoảnh khắc rơi xuống, không khí bên dưới bị rút cạn, hóa thành một vùng chân không. Không ổn, mau rút. Gay go. Đây là khí tức của Nguyên Anh cảnh tam trọng. Phía dưới, đám người đang chiến đấu sắc mặt biến đổi, đội vàng tứ tán bỏ chạy. Thế nhưng khí thế của trưởng ấn quá mạnh, phạm vi quá lớn, rất nhiều võ giả căn bản không kịp chạy thoát. Đùng. Dưới đáy hố xuất hiện một trưởng ấn khổng lồ, những vết nứt dữ tợn lan ra. Bụp, bụp. Mà phía trên vang lên một loạt tiếng nổ, mấy chục võ giả bị trưởng lực đáng sợ xuyên qua, lần lượt nổ tung, huyết đục văng tung tóe. May mắn chạy thoát chỉ có vài người, nhưng cũng thương tích không nhẹ. Trong nháy mắt, không gian phía dưới bị một trưởng dọn sạch, chỉ còn lại vài quả cầu sáng lẻ loi.